Chương 662, lấy công thay mặt cứu tế còn muốn tiếp tục hay không tiến hành? 1. Chương 662, lấy công thay mặt cứu tế còn muốn tiếp tục hay không tiến hành? 1. Thành cận, hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh đều nhịp đi động lên, nhìn cực kỳ rung động lòng người. Dù là Ly Ca cởi thân là Bắc Chấn phủ Ti Thiên hộ, cũng chưa từng được chứng kiến trường hợp như vậy, hắn rất khó tưởng tượng, nếu là có một chi dạng này đội ngũ thuộc về Bắc Chấn phủ Ti, khả năng đủ phát huy ra uy lực nên lớn đến bao nhiêu. Điều kiện trước tiên chi đội ngũ này là do võ giả tạo thành. Nhạc Thanh thì là tại đều đâu vào đấy hạ đạt chỉ lệnh, có thể là đốn cây, có thể là đánh nền tảng, cũng hoặc là làm mặt khác công tác chuẩn bị. Đợi đến chỉ lệnh hạ đạt hoàn tất, chỉ thấy những cơ quan này khôi lỗi trước ngực hạch tâm lấp lóe mấy lần, biến thành màu trắng, cùng ban đầu màu lam đèn chỉ thị so sánh, hiệu suất đề cao mấy lần. Chỉ là mấy hơi thở công phu, biến mất ngay tại chỗ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đợi đến Ly Ca cởi lấy lại tinh thần, không đợi hỏi thăm một chút chi tiết, dưới chân mặt đất đống nhiên đung đưa, tựa như là địa chấn điểm báo. Điều này không khỏi làm hắn có chút khẩn trương. Bản thân hắn cũng không sợ sệt, nhưng vấn đề là nạn dân doanh, nạn dân nhưng không có hắn một phần này thực lực, mà lại nạn dân doanh chất gỗ kết cấu rất yếu đuối, nếu như gặp được địa chấn, đều không cần khoảng cách địa chấn nguyên bao gần, tùy tiện một chút dư ba trông non một chút, đoán chừng liền có thể đem nạn dân doanh toàn bộ kiến trúc phá hủy. Bất quá rất nhanh, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải là phát sinh địa chấn, mà là nơi xa, một mảnh sơn lâm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị chặt phạt đập đổ. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Làm đệ nhất đợt cây cối bị vác đi thời điểm, Ly Ca cười bỗng nhiên mở to hai mắt, chớp chớp, sau đó tựa như là nhìn thấy cái gì rất khó lấy tin sự tình mở dạng, lấy tay tại trên ánh mắt vuốt vuốt. Khi hắn lần nữa nhìn lại thời điểm, con mắt đều có chút đăm đăm. Hắn nhìn thấy cái gì? Lại có tiếp cận 50 cố cơ quan khôi lỗi, bày ra hoành tạo thiên quân tư thế, sau đó vung ra kiếm khí. Chân khí ly thể, đây chính là tiên tiên võ giả mới có thể làm được chuyện tình, chẳng lẽ lại những cơ quan này khôi lỗi mỗi một bộ đều có tiên tiên võ giả thực lực. Cái kia không khỏi cũng quá bất hợp lý một điểm đi. Hắn bị này tiên hộ cũng mới tiên tiên viên mãn á, trên thực tế, Ly Ca cười có chút quá lo lắng, lấy cơ quan khôi lỗi thay thế tiên tiên cảnh võ giả, chí ít từ trước mắt trình độ kỹ thuật đến xem, hay là không quá hiện thực. Chỉ ít cơ quan hạch tâm chuyển vận công suất hạn mức cao nhất còn không có giải quyết. Cái này cũng liền đưa đến những cơ quan này khôi lỗi có lẽ lực công kích không tầm thường, nhưng là thực chiến nói đến đánh nhau liền lộ ra rất ốc, nếu thật là đối đầu tiên tiên cảnh võ giả, bắt đầu thấy giết còn dễ nói, một khi bị thăm dò tiết ấu, đó chính là treo truy của gỗ. Mà chân chính có thể trong khoảng thời gian ngắn có tiên tiên cảnh võ giả chiến lược khôi lỗi, trừ Tô Mộc lưu lại mấy cái dùng để trong nhà hộ viện, còn lại đều đưa đến hoàng cung, bị Vân La quận chúa kéo đi làm buổi luyện. Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Ly Ca cười liền gặp được Nhạc Thanh đã bắt đầu chỉ huy xây dựng lên lấy công thay mặt cứu tế nhiệm vụ lại sảnh, hiệu suất có thể nói là cực nhanh. Tại không có bất luận người nào trợ giúp bên dưới, chỉ là nửa canh giờ không đến, liền đã xây dựng lên một tòa quy mô không tầm thường kiến trúc. Mặc dù còn không có làm xong phòng ẩm chống phân hủy làm việc, có thể hiệu suất này đã là cực kỳ khó khăn. Chỉ ít Ly Ca cười cảm thấy, nếu là hắn tổ chức nạn dân doanh người đi dựng dạng này một tòa nhiệm vụ đại sảnh, không có cái 10 ngày nửa tháng đều khó có khả năng hoàn thành. Cách thiên hộ, đại khái biến thành dạng này, ngươi nhìn hài lòng không? Nhạc Thanh lúc này đi tới, có chút không tự tin hỏi thăm về đến. Hắn thấy, kiến trúc như vậy thực sự quá mức thô ráp, ngay cả mảnh ngói đều không có trải, nhưng cũng không có cách nào, trên điều lệnh cũng chỉ để hắn mang tới công cụ mà lại ăn ngay nói thật, dầu cây trầu, mảnh ngói loại vật này, chỗ của hắn cũng không có nhiều tồn kho, mỗi lần dùng đến thời điểm đều muốn từ cầm ý để vệ khố phòng xin mời. A, hài lòng, rất hài lòng. Ly Ca cười lấy lại tinh thần, bận điệu nhẹ gật đầu. Nửa canh giờ làm xong bọn hắn nửa tháng công trình số lượng, hắn còn có cái gì không hài lòng? Về phần không có mảnh ngói cùng phòng ẩm chuẩn bị, dù sao đây chỉ là một chỗ lâm thời kiến trúc, lại không trông cậy vào nó tại cây này lập cái 10 năm 20 năm, đợi đến cứu trợ thiên thai kết thúc, chỗ này đại sảnh cũng sẽ không có bao nhiêu thực tế chỗ dùng. Nếu thật là muốn giữ lại làm kỷ niệm, các loại cứu trợ thiên thai kết thúc lại tu sửa liền tốt. Vậy là tốt rồi. Nhạc Thanh nhẹ gật đầu, sau đó lại liếc nhìn một chút nạn dân doanh phương hướng, hỏi, còn có cái gì cần hỗ trợ sao? Tỷ như cho bên kia phế tích đổi mới cái gì hoặc là dứt khoát trùng kiến giúp những nạn dân này trùng kiến ra biên. Nhạc Thanh đã từng cũng là nạn dân, bất quá khác biệt chính là hắn gặp là bệnh hay, nhưng cái này không trở ngại hắn cùng những này gặp thủy thai nạn dân cộng tình. Nếu như lực có chỗ cùng, hắn không để ý giúp đối phương một thanh. Dù sao trùng kiến gia viên cái gì, đối với hắn cơ quan công trình đội mà nói rất nhẹ nhàng. Ly Ca cười nghe được Nhạc Thanh đề nghị, đang do dự muốn hay không đồng ý, bên cạnh đông nhiên vang lên một thanh âm, mặc dù đề nghị này rất mê người, nhưng ta muốn tốt nhất vẫn là từ bỏ. Nghe nói như thế, Nhạc Thanh ly hôn ca tiếu đồng thời nhìn về hướng phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ thấy Dương huyện lệnh hướng nơi này đi tới. Dương huyện lệnh, vị này là ti tình báo bách hộ, Nhạc Thanh, đồng thời cũng là một vị cơ quan thuật đại sư. Ly Ca cười giới thiệu xong Nhạc Thanh, lại hướng Nhạc Thanh giới thiệu nói, vị này là Dương huyện lệnh, bản địa huyện lệnh. Bản địa huyện lệnh. Nhạc Thanh nguyên bản nghe được đối phương, còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng khi hắn biết được đối phương là một phương huyện lệnh sau, biểu lộ cũng có chút cổ quái. Huyện lệnh thì càng không nên cự tuyệt hắn đề nghị a, gặp Nhạc Thanh biểu lộ, Dương huyện lệnh cũng đoán được ý nghĩ của hắn, nói thẳng, triều đình cho phương án cứu trợ thiên thai phương án là lấy công thay mặt cứu tế, nạn dân trụ sở chỉ là cất bước, nếu như một bước này đều do Nhạc bách hộ dễ như trở bàn tay làm thay, cái kia đến tiếp sau làm việc cũng sẽ không cách nào khai triển, vụ mùa đã chậm trễ, dân chúng hiện tại cần không phải ra biên, mà là một phần có thủ lao làm việc, để cho bọn hắn có thể kiên trì đến 6 tháng cuối năm trồng trọt cùng thu hoạch. Bất quá rất hiển nhiên, Nhạc Thanh ly hôn ca tiếu loại này chuyên nghiệp lĩnh vực nhân tài, ở phương diện này cũng không mất cảm. ba vị đang nói gì đấy? Thị Lang đại nhân đi tới, đâm vào chủ đề không có cách nào, cho tới bây giờ đến bây giờ, Thị Lang đại nhân cảm giác mình cái này khâm sai tựa như là cái vật biểu tượng, công việc gì đều không cần hắn đến chủ trì. Là như vậy, Ly Ca cười đem vừa mới Nhạc Thanh đề nghị cùng Thị Lang nói, Thị Lang sau khi nghe được, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, nói thẳng, vậy còn chờ gì, trực tiếp giúp những nạn dân này trùng kiến gia viên a, chúng ta cũng tốt sớm ngày trở về giao phó nhiệm vụ. Đúng lúc Thái Hậu thọ yến gần, nếu là hắn mang một tin tức tốt trở về, cũng coi là một phần có ý mới thọ lễ, dù sao ngày trước những đại thần kia cũng bởi vì thọ lễ cùng cứu trợ thiên thai xung đột tranh luận không ngớt, nhất định để hoàng thượng làm ra một cái lựa chọn. Nếu là hắn tại trong lúc mấu chốt này mang về một tin tức tốt, nói không chừng từ đây liền vào hoàng thượng con mắt, một bước lên mây không phải là mộng a. Chương 662, lấy công thay mặt cứu tế còn muốn tiếp tục hay không tiến hành? 2, chương 662, lấy công thay mặt cứu tế còn muốn tiếp tục hay không tiến hành? 2, bất quá, hắn lời này vừa ra, Dương Huyện lệnh nhưng như cũng cầm phản đối thái độ. Hay là đạo lý kia, cứu trợ thiên thai bản chất là để bách tính sống sót, xây lại gia viên, nhưng bỏ qua vụ mùa, dân chúng những ngày tiếp theo muốn làm sao qua? Tất cả đều dựa vào triều đình cứu tế. Nếu như tại không có những biện pháp khác tình huống dưới, cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng bây giờ tình huống là, có biện pháp giải quyết tốt hơn. Đã có thể cho quốc khố giảm phụ, lại có thể đạt thành mục đích. Đồng thời lấy công thay mặt cứu tế đưa ra, cũng là vì triều đình cung cấp một loại càng hợp lý, thích hợp hơn cứu trợ thiên thai phương án. Có thể nói, lần này cứu trợ thiên thai, không riêng gì muốn cứu tế nạn dân, đồng thời cũng là vì dựng nên lên một cái điển hình. Để cho về sau đề nghị lấy công thay mặt cứu tế quan biên, có tiền lệ mà theo. Không không không, ta cảm thấy không ổn, Thị Lang đại nhân cũng mặc kệ những này, lấy công thay mặt cứu tế. Hoàn toàn chính xác càng thêm phù hợp, nhưng lại tổn hại quan biên lợi ích, nếu là do hắn đến phổ biến áp dụng, lại cuối cùng đạt được thành công lớn. Tương lai giới triều đình đến cứu trợ thiên thai quan biên, đem rất khó mò được chất béo, những người này, cùng những người này phía sau chỗ dựa, đều sẽ đem không mất được tiền trách nhiệm, đẩy lên trên đầu của hắn. Thị Lang đại nhân tương đối thanh liêm công giả, nhưng lại không cùng nhiều hơn phân nửa văn võ bá quan đối nghịch rút khí. Về phần nguyên bản cứu trợ thiên thai phương thức chống không quốc khố lấy chi tại quan dân, dùng tại quan dân, rất hợp lý không phải sao? Về phần lần tiếp theo nếu là lại vượt qua quốc khố chống rông không cách nào cứu trợ thiên thai đến lúc đó luôn có biện pháp, cùng lắm thì lại đi khó xử hoàng thượng. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt. Cuối cùng Thị Lang đại nhân đều muốn lấy quyền thế đè người, có thể Dương Huyện lệnh tư không chút nào sợ, trực tiếp kéo một nửa nha dịch tới chống đỡ chàng tử. Thị Lang đại nhân trong nháy mắt liền sợ, trực tiếp núp ở Ly Ca cười sau lưng. Ly Ca cười cũng mất biện pháp, cuối cùng chỉ có thể lần nữa bấm liên lạc pháp khí. Kinh thành. Tại nghe Ly Ca cười liên lạc sau, nghe được bên trong truyền đến tiếng ồn ào, vốn là có chút mệt mỏi Tô Mục, trong nháy mắt đem liên lạc pháp khí ném đến nơi xa. Đợi đến liên lạc pháp khí một đầu khác thoáng an tĩnh một chút, hắn mới vây vây tay, khiến cho liên lạc pháp khí chính mình bay trở về. Cách thiên hộ, người bên kia tình huống như thế nào, gặp được sân phỉ? Làm sao như thế nhau nhau? Tô Mục chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên hưởng thụ mệt mỏi hắn, cũng không thích loại này ồn ào náo động hoàn cảnh. Sân phỉ ngược lại là không có. Ly Ca cười nhìn lấy trước người sau người, làm cho túi bụi hai người, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng đắng chát, sau đó, đem sự tình thuật lại một lần. Trong quá trình, lờ mờ còn có thể nghe thấy Thị Lang đại nhân tiền ồn ào. Ta là Khâm Sai. Ngươi cũng dám uy hiếp Khâm Sai. Ta cho ngươi biết, trở về kinh thành, bản quan liền đi trước mặt hoàng thượng vạch tội ngươi một bản. Dương Huyện lệnh cũng không có sợ, trực tiếp trích dẫn binh điển về đối đứng lên, mắng Thị Lang đại nhân á khẩu không trả lời được, mấy lần nghe thanh âm đều giống như muốn cắt đi qua một dạng. Tô Mục nói như thế nào đây nghe được rất thỏa nguyện. Chỉ có thể nói cái này Dương Huyện lệnh quả nhiên là một nhân tài, lời mắng người trích dẫn kinh điển không nói, bằng chắc cũng đối được, nếu là tất cả đều biết tại văn bản bên trên, đó chính là một thiên thượng đẳng lấy tặc lịch văn. Mà dạng này văn chương, đối với nghe không hiểu người thô kệch tới nói, ngược lại là không quan trọng gì. Hết lần này tới lần khác Thị Lang đại nhân cũng là đi khoa cử chính đồ đi lên, hay là nhị giáp tiến sĩ, ngươi có thể chất vấn hắn nhát gan, nhưng không có khả năng chất vấn hắn học vấn bản lĩnh. Chí ít Dương Huyện lệnh trích dẫn kinh điển hắn toàn nghe rõ, cũng nguyên nhân chính là như vậy, đối phương một thiên này khẩu thuật hịch văn đối với hắn tạo thành tâm linh tổn thương, là khó có thể tưởng tượng. Trận này nghe xuống tới, đều để Tô Mục dâng lên lòng yêu tài, nghĩ đến muốn hay không đem Dương Huyện lệnh đề cử cho hoàng thượng. Có dạng này một vị internet miệng thay tồn tại, chắc hẳn hoàng thượng cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Đương nhiên, hắn cũng không phải tất cả nghe hy kịch. Chí ít hai người tranh luận nguyên nhân, hắn từ Dương Huyện lệnh khẩu thuật hịch văn ở trong đã hiểu. Không ở ngoài chính là Thị Lang biết được Nhạc Thanh thi công hiệu suất, đồng ý đối phương muốn đem nhận thầu toàn bộ công trình nhận thầu xuống đề nghị, lấy công thay mặt cứu tế cái gì, trực tiếp từ bỏ, thuận tiện Thị Lang đại nhân còn lấy tin chiến thắng làm thọ lễ, hiến cho Thái Hậu. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Dương Huyện lệnh thì nghĩ đến càng nhiều, cân nhắc đến nạn dân đằng sau sinh hoạt, cùng dựng nên điển hình vấn đề. Nói như thế nào đây, đều có các lý do. Giống như là Thị Lang đại nhân đề nghị, ngươi cũng không thể hoàn toàn nói đề nghị của hắn chính là kéo vương bắt đạn, chí ít dựa theo đối phương nói tới tiến hành tiếp, hoàng thượng đụng phải chỉ trích, không hề nghi ngờ đem giảm mạnh. Đây là lợi quân kế sách. Dương Huyện lệnh đề nghị cũng không thể nói cùng đi ngược lại, bởi vì tiếp tục lấy công thay mặt cứu tế, nhiều nhất chỉ là để hoàng thượng gặp phải duy trì hiện trạng, lại có thể vì bách tính đằng sau sinh hoạt, cung cấp trình độ nhất định bảo hộ, có thể làm cứu trợ thiên thai làm được tốt hơn. Đây là lợi dân kế sách. Bởi vậy, chỉ là hơi chút cân nhắc, Tô Mục liền làm ra cuối cùng quyết định. Lấy công thay mặt cứu tế vẫn là phải tiếp tục tiến hành tiếp. Nói cho Nhạc Thanh, để hắn đơn giản đổi mới một chút nạn dân doanh, liền đi đem trong ruộng khai khẩn thổ địa, sau đó lại Tô Mộc tự nhiên minh bạch Nhạc Thanh muốn là nạn dân làm những gì tâm ý, bởi vậy, cũng không có làm cho đối phương trực tiếp trở về, mà là an bài mặt khác làm việc, cũng chính là trông chọn. Nhạc Thanh cơ quan công trình đội đang chiến đấu bên ngoài rất nhiều phương diện đều rất cường đại. Làm ruộng cũng không ngoại lệ, về phần chậm trễ thiên thời không đổi kịp thu hoạch điểm này, hắn có thể giúp một tay dùng phụ lục thôi hóa một chút, đồng thời cũng có thể tiến một bước cam đoan lương thực cung cấp. Đương nhiên, cho khẳng định không có khả năng là bạch cấp. Dù sao cũng là hắn thôi hóa đi ra lương thực, bách tính chỉ cung cấp thổ địa, cho nên phân phối phương diện trong đó ba thành, có thể không ràng buộc cung cấp cho bách tính, liên tục thành bổ khuyết quan phủ kho lương bỏ sót, cuối cùng bốn thành, lấy một cái tương đối giá rẻ giá cả, bán cho nạn dân. Về phần bách tính không tất cả đều có ruộng đồng, tuyệt đại đa số người đều là tá điền, đây không phải còn có thể thuận tiện tra một chút thổ địa sáp nhập, thôn tính. Muốn thật sự là tra ra vài cái cọc năm xưa oan án, xét mấy cái vô lương gian thương nhà, cái kia nói không chừng lần này cứu trợ thiên thai hoàng thượng một phân tiền đều không cần móc, còn có thể kiếm tiền. Đi đâu tìm công việc tốt này đi? Đem đại khái chấp hành phương án cáo chi cho Ly các người, Tô Mộc trực tiếp dập máy liên lạc pháp khí. Sau đó đang muốn nằm trên ghế, chỉ thấy Đường Xuân từ chính đường chạy tới, trong tay còn cầm một phong đỏ thâm thiệp mời. Quan chủ, trong cung đưa tới thiệp mời. Ân. Thọ Yến còn có vị trí của ta. Tô Mộc hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, dù sao từ trên chức vị tới nói, hắn cũng chỉ là cái thiên hộ, mà Thái hậu Thọ Yến, đừng nói thiên hộ, liền xem như thân là chỉ huy sứ Thanh Long, cũng chỉ là miễn cưỡng đủ tư cách tham gia. Chương 663, hung thủ tái hiện, 1, chương 663, hung thủ tái hiện, 1, đây cũng là chuyện rất bình thường đi, dù sao quán chủ ngài thế nhưng là thiên hạ đệ nhất thần y đi. Đường Xuân một bộ đương nhiên biểu lộ, đồng thời đưa lên thiệp mời. Có đạo lý. Tô Mộc khẽ bước cằm, đối với cái này rất tán thành. Bởi vì cái gọi là không để mặt sư thì cũng để mặt Phật, ngoại trừ cầm ý địa vệ, hắn hay là danh xứng với thực thần ý địa, hướng về phía tầng này thân phận, đợi đến thời điểm hắn đi tham gia thọ yến, liền sẽ không có nhiều như vậy tin đồn. Dù sao, không người nào nguyện ý đắc tội đại phu. Nhất là ở trong triều đình những cái kia văn thần võ tướng. Không phải mỗi một cái văn thần đều là chư các thần hầu, cũng không phải mỗi một cái võ tướng đều có Triệu Tử Long như vậy bách chiến vô hại dũng mãnh phi thường. Tuế nguyệt mài mòn, ám thương tàn phá, có những thứ này tồn tại, bọn hắn định bợ đại phu còn đến không kịp đâu, như thế nào lại đi trêu chọc. Đứng người lên, từ Đường Xuân trong tay nhận lấy thiệp mời, Tô Mộc cũng là hướng phía ngoài cửa đi đến. Hắn nghỉ ngơi không sai biệt lắm, hiện tại nên đi làm một ít chuyện chính. Lục Phiến môn bên trong, giống như ngày thường, Cơ Giao Hoa tổng thẩm tin tức thất sau khi rời đi, liền trực tiếp trở về chỗ ở không đợi vào cửa. Lỗ tai của nàng trước hết một bước nghe đến trong phòng bên trong truyền ra tiếng hít thở, rất nhẹ, nhưng lại rất dày đặc, người tới nội công tu vi cũng không thấp. Cơ Giao Hoa trong lòng trong nháy mắt liền làm ra phán đoán, nhưng lại cũng không có lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn sắp phát sinh. Không hẳn, Lục Phiến môn các biện pháp an ninh cũng không tệ lắm, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng nàng mà không bị phát hiện, không ở ngoài ba loại người. Thứ nhất là Lục Phiến môn bên trong mấy vị tia sắc dục vân tâm áo đen dự quyết thần bộ. Thứ hai là cao thủ tuyệt thế. Hai người này bên trong, người trước cũng không có tốt như vậy nội công tu vi, mà lại trong căn phòng người, rõ ràng là cố ý để nàng nghe được tiếng hít thở, nhưng cái kia áo đen dự quyết thần bộ cũng sẽ không như thế trắng trợn. Mà cao thủ tuyệt thế, hiển nhiên cũng sẽ không tìm đến nàng không thoải mái. Vậy liền chỉ còn lại có một loại khả năng. Kết, sư tỷ, người giữa ba ngày liền đến tìm ta, là muốn thể nghiệm một chút Lục Phiến môn hình phòng a. Cơ Giao Hoa đẩy cửa ra, nhìn xem trắng trợn ngồi trên ghế nữ tử tịnh lệ, tức giận mở miệng. Nữ tử kia thân mang hắc sa, nở nang dáng người giống như lộ chưa lộ, xinh đẹp trên mặt, một chút cũng không cảm giác được khẩn trương, tựa hồ nơi này cũng không phải là cái gì Lục Phiến môn tổng bộ, mà là lại thưa thất bình thường bất quá một gian phòng khách. Còn không phải sư muội ngươi thật lâu không có truyền về tin tức, thiếu chủ chờ đến gấp, mới khiến cho ta tới tìm ngươi. Nghe được thiếu chủ hai chữ thời điểm, Cơ Giao Hoa thân thể bỗng nhiên run lên, tiểu thiếu dung nhan cũng bắt đầu trở nên mất tự nhiên đứng lên. Tựa như là nghĩ đến cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng. Nữ tử Vũ Mị đồng dạng chú ý tới điểm này, lại một chút cũng không có để ở trong lòng, ngược lại là khóe môi mang cười, nói đến, ta còn thực sự là hâm mộ ngươi à, lão gia tử ái tử yêu điên cuồng, cái này lớn như vậy gia nghiệp, cuối cùng đều muốn chuyển cho thiếu chủ, hết lần này tới lần khác thiếu chủ yêu ngươi yêu điên cuồng, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, về sau sợ là sư tỷ đều muốn đối với ngươi cũng đúng, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới là cái gì nữ bộ đầu đừng nói nữa. Thiếu chủ hắn để cho ngươi chuyển đạt tin tức gì? Mắt thấy nữ tử Vũ Mị còn muốn nói tiếp, Cơ Giao Hoa trực tiếp đánh gãy nàng, ngựa khí cũng không khá lắm. Nữ tử Vũ Mị cũng biết được phân tức, không có lại trêu chọc xuống dưới, nói thẳng, thiếu chủ để cho ta hỏi ngươi, Âu Dương Đại còn bao lâu nữa mới có thể cung cấp 12 năm trước lời khai? Chính như chư các chính ta suy đoán như thế, Âu Dương Đại chính là hung thủ cố ý để nó sống sót. Cứ việc sống được rất miễn cưỡng, nhưng hung thủ hiển nhiên là đem chữa thương phủ tính toán đi vào. Không có tiến triển. Cơ Giao Hoa lắc đầu, Âu Dương Đại miệng rất cứng, vô luận ta dùng cái gì thủ đoạn, hắn đều đối với 12 năm trước sự tình bế mà không nói. Thủ đoạn gì đều muốn dùng tới, nữ tử Vũ Mị động lòng người cười một tiếng, trong giọng nói mang theo trêu chọc, dường như đang hỏi Cơ Giao Hoa có hay không sắc dụ. Cơ Giao Hoa đối với cái này rất là phản cảm, lông mày dựng lên, khí thế liền thấu thể mà ra. Nữ tử Vũ Mị đầu tiên là sức sở, sau đó giống như nhìn cái gì hiếm lạ động vật mở dạng, đánh giá Cơ Giao Hoa, ta nói sư muội, ngươi không phải là có người thích đi. Không cần ngươi quan tâm. Cơ Giao Hoa đem đầu lật ra, trong đầu lại nổi lên cái kia có chút lãnh khốc, cùng nàng ở chung đứng lên lại thường xuyên giống như là cái làm sai chuyện tiểu hài một dạng tay chân luống cuống nam nhân, trong lòng chính là ấm áp. Nữ tử Vũ Mị sững sờ, hiển nhiên không có dự liệu được Cơ Giao Hoa sẽ như vậy trả lời. sư muội, nếu như ngươi thật yêu những người khác, sư tỷ cho ngươi một cái lời khuyên, rời đi hắn, nếu không vô luận là ngươi vẫn là hắn, cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngươi đây là đang quan tâm ta. Ta chỉ là muốn một cái nhìn rất dễ thân cận nữ chủ nhân thôi. Nữ tử Vũ Mị nhàn nhạt cười một tiếng, chợt thân thể cũng huyễn cũng thật, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Ta sẽ đem câu trả lời của ngươi, chi tiết cáo chi thiếu chủ. Cơ Giao Hoa nghe vậy, không chút để ý, chỉ là ngồi xuống một bên trước bàn trang điểm, từ một cái làm công đẹp đẽ trong gỗ, lấy ra một chi chạm trổ có chút thô ráp cây châm gỗ, nhìn hồi lâu. Lục Phiến Môn Địa Lao. Cơ Giao Hoa đi mà quay lại, từ bên hông lấy ra lệnh bài, rất nhanh liền được cho qua, sau đó xe nhẹ đường quen đi đến Âu Dương Đại bị giam giữ nhà tù. Người sau bởi vì năm đó thân phận bị phát nổ đi ra, cho nên cũng không phải là đơn thuần người làm chứng, cũng nguyên nhân chính là như vậy, Cơ Giao Hoa mới dám nói mình dùng hết thảy thủ đoạn, trong đó tự nhiên là không thể thiếu nghiêm hình tra tấn. Các ngươi đi xuống đi, ta có mấy lời muốn đơn độc hỏi hắn. Cơ Giao Hoa hướng về phía một bên ngục tốt mở miệng, những ngục tốt nghe nói như thế, thấy là Cơ Giao Hoa, cũng không có hỏi thăm cái gì, nhao nhao lui ra. Nhà tù ở trong Âu Dương Đại, đồng dạng chú ý tới Cơ Giao Hoa đến. Trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng nhiều hay là phẫn nộ, không đợi ngục tốt toàn bộ rời đi, liền không kịp chờ đợi điên cuồng hét lên, lão tử không biết cái gì 12 năm trước, đánh lén lão tử chính là chưa cắt chính ta. Ngươi còn hơn lão tử nói bao nhiêu lần? Muốn giết cứ giết, đầu mất rồi bắt lớn bị mẹ, đừng cầm lão tử tìm thú vui. Hắn nói chuyện thời điểm, trên thân của xích sắt cũng lắc lư đứng lên, đinh đường rung động. Bất quá đây đều là phí công, trừ đổi lấy Âu Dương Đại càng thêm biểu tình dữ tợn, không còn tác dụng. Trên người hắn thế nhưng là dùng đến 36 cây cương châm phong bế kinh mạch, đừng nói là hắn một cái tông sư sơ kỳ võ giả, liền xem như tông sư trung kỳ, thậm chí tông sư hậu kỳ, muốn tránh thoát đều không phải là một chuyện dễ dàng. Đến tột cùng có biết hay không, chờ ta hỏi qua đằng sau, tự nhiên sẽ có đáp án, ngươi hay là tiết kiệm chút khí lực đi. Cơ Giao Hoa nhàn nhạt cười một tiếng, mà hậu thân con bỗng nhiên hóa thành xương mù từ tại chỗ biến mất, Âu Dương Đại sững sờ, không đợi kịp phản ứng, liền gặp trước mắt thêm ra một bóng người. Cũng không phải là Cơ Giao Hoa bộ dáng, nhưng dung mạo đồng dạng không tầm thường, nở nang dáng người phối hợp bên trên to gan xuyên áp, khiến cho nàng toàn thân trên dưới đều tản ra yêu dị vũ mị khí tức, để cho người ta nhìn lên một cái, liền bị cướp đi ánh mắt. Đến, đưa ngươi biết sự tình, toàn bộ đều nói cho ta biết, môi đỏ hé mở, nữ tử thanh âm, để Âu Dương Đại đã lâu cảm nhận được căn bình, đồng thời, mí mắt của hắn cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Chương 663, hung thủ tái hiện, 2, chương 663, hung thủ tái hiện, 2, cuối cùng đầu trực tiếp hướng phía dưới mở rơi, trực tiếp ngủ thiết đi. Nữ tử lúc này mới lên tiếng hỏi thăm về đến. 12 năm trước, có phải hay không chưa cắt chính ta buông thả các ngươi? Ta không biết. Âu Dương Đại phản phất máy móc một dạng mở miệng, thanh âm không có chút nào tình cảm ba động. Câu trả lời của hắn càng làm cho nguyên bản tràn đầy tự tin nữ tử biểu lộ một trận ngốc trệ. Ngươi không biết? Ta không biết. Âu Dương Đại vẫn như cũ hỏi gì đáp đấy, nhưng đáp án lại cùng nữ tử trước đó biết được tình huống một trời một vực. Cái này khiến nữ tử rõ ràng một chút, đó chính là cũng không phải là chính mình sư muội phế vật, mà là Âu Dương Đại hoàn toàn chính xác ra một vài vấn đề. Thịnh ra thảm án diệt môn 12 thủ phạm, cứ việc chưa cắt chính ta cũng không có công bố danh sách nhân viên, có thể nữ tử như cũng điều tra đến, đồng thời không gì sánh được vững tin Âu Dương Đại chính là một cái trong số đó. Nhưng bây giờ Âu Dương Đại vậy mà nói hắn không biết. Nếu thật là không biết, vậy ngươi gặp chưa cắt chính ta chạy cái gì a? Thật đúng là phiền toái. Nữ tử phất phất siết chặt nắm đấm. Mặc dù bọn hắn đồng dạng có thể gieo rắc tin tức, nói năm đó 12 thủ phạm là bị chưa cắt chính ta thả. Nhưng đồng dạng lời nói, do người khác nhau tới nói, sinh ra hiệu quả cũng là khác biệt. Nếu như là Âu Dương Đại tự mình mở miệng, cái kia không hề nghi ngờ, chứ cắt chính ta đem hết đường chối cãi. Nhưng nếu là bọn hắn đến, sợ càng lớn có thể sẽ bị nhận làm là vu oan hãm hại. Dù sao chứ cắt chính thanh danh của ta cùng nhiều năm như vậy hành động ở nơi đó bày biện đâu. Không được, chuyện này phải nhanh một chút cáo chi thiếu chủ. Nữ tử thầm nghĩ lấy, đồng thời thân hình một trận vặn béo hư ảo, liền lần nữa tới đến ngoài nhà tù, biến trở về Cơ Giao Hoa bộ dáng, hướng phía nhà tù bên ngoài đi ra ngoài. Bất quá nàng không có chú ý tới chính là, ngay tại nàng đi đến nửa đường thời điểm, Âu Dương Đại nhà tù ở trong, một đạo đen kịt trạng thái xương mù thân ảnh từ dưới đất chui đi lên, đầu tiên là hướng phía nữ tử rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp thuận miệng mũi chui vào Âu Dương Đại trong thân thể. Anh Âu Dương Đại đầu tiên là một trận nỉ non, sau đó đột nhiên trừng lớn hai mắt, hé miệng liền muốn thống khổ kêu rên. Có thể hấp vụ lại thuận kinh mạch, xông vào ngũ tạng lục phủ của hắn, kết hợp lấy đâm vào kinh mạch cương châm, để hắn liền nói chuyện khí lực cũng không có. Cuối cùng chỉ có thể ở im lặng kêu rên bên trong, từng bước một đi hướng tuyệt vọng được sâu. Nữ tử rời đi lục phiến môn, đi qua đám người, rất nhanh lại đổi một bộ dáng, dọc theo khu phố. Cuối cùng đứng tại một chỗ rộng lớn trạch viện cửa sau, chợt cũng không có gõ cửa, trực tiếp dưới chân một chút, thi triển khinh công từ trên tường rào nhảy tới. Theo trên tấm hình rời, ở giữa treo cao lấy trên tấm biển, có an phủ hai cái thiếp vàng chữ lớn, đây là thần tài an thế cảnh phủ đệ. Hậu viện trong vườn hoa, an thế cảnh ngay tại bên hồ thả câu, dương dương tự đắc, chợt thấy một trận làn gió thơm thổi qua, đầu hắn cũng không nhấc, thanh âm lại chuyển tới, như khói trở về, nàng nói thế nào? Hồi bẩm thiếu chủ, Âu Dương Đại không có nhận tội 12 năm trước diện sát thịnh ra cả nhà một chuyện. Như khói cúi đầu. An thế cảnh cũng không có tâm tình gì ba động, chỉ là nhẹ gật đầu, tựa như là nghe được một kiện qua quýt bình bình được nhỏ, sau đó cũng không có tiếp tục nói chuyện. Như khói lại cảm giác không khí đều có chút kiềm chế, nghĩ nghĩ, hay là bổ sung một câu, thuộc hạ cũng tiến đến nhà giam thẩm vấn Âu Dương Đại, tựa hồ hắn thật quên đi chuyện năm đó. Nghe nói như thế, An thế cảnh mới tới chút hào hứng, trong tay cần câu vẩy một cái, không biết. Cái này khiến hắn có chút không thích, trong tay cần câu hất lên, dây câu lập tức hóa thành một đạo hình cung, quấn quanh ở như khói trắng non thon dài trên cổ, bén nhọn lưỡi câu, lượn quanh vài vòng đằng sau, trực tiếp móc tại như khói trên hết hầu. Một giọt máu tươi chảy xuôi xuống tới. Lần sau, loại chuyện này có thể sớm một chút nói. An Thế Cảnh giật giật cần câu, đồng thời mở miệng. Như khói nuốt ngụm nước miếng, cảm thụ được trên cổ ý lạnh, trong lòng hoảng hốt, nhưng nàng không có cũng không dám đi hái lưỡi câu, mà là quỳ xuống, năn nỉ nói, thuộc hạ biết sai rồi, còn xin thiếu chủ lại cho thuộc hạ một cơ hội. Nghe vậy, An Thế Cảnh cười, xoay người qua, nắm như khói cái cằm, tử tế suy nghĩ, ngựa khi ôn hòa nói ngươi thế nhưng là phụ thân ta trợ thủ đắc lực nhất, ta làm sao dám bởi vì một chút chuyện nhỏ liền muốn mệnh của ngươi đâu. Nghe nói như thế, như khói lập tức minh bạch chính mình sai ở nơi nào, chủ nhân, còn xin cho thuộc hạ một cơ hội. Chỉ là kém một chữ, thậm chí tại người khác nơi đó cũng không tính vấn đề gì, chỉ là trình bày một sự thật mà thôi. Nhưng An Thế Cảnh lại là cái dục vọng không chế rất mạnh người. Cứ việc như khói là phụ thân hắn thủ hạ, nhưng thiếu chủ hai chữ kêu ra miệng, vẫn để hắn cảm thấy không thích. Bây giờ nghe được như khói đổi giọng, lúc này mới hài lòng rất nhiều, bàn tay thuận cái cầm trượt xuống dưới động, cuối cùng đem lưỡi câu hái xuống. Đi, Âu Dương Đại không nhớ rõ liền không nhớ rõ, dù sao Độc Cô Uy cũng muốn đến, lần này liền để thần hầu phụ đắc thủ đi. An Thế Cảnh tùy ý nói, tựa hồ để ai bắt lấy tập nhân, hoàn toàn nhìn hắn tâm tình. Rất ngông cuồng, cũng rất tự đại, nhưng hắn hoàn toàn chính xác có năng lực để lời của hắn trở thành sự thật, thậm chí đều không cần phí quá lớn công phu. Chỉ cần tìm một cái cơ hội thích hợp, để người chứng kiến đi thần hầu phủ báo án liền có thể. Như khói minh bạch, như khói đáp, chợt liền yên lặng bảo vệ ở một bên. Độc Cô Uy cũng không phải mắt khác mấy cái phế vật, người này là Thường Sơn Cửu Lũ lão quái đệ tử, một tay bà vương thương pháp, cương mãnh mà nhanh chóng, có người tại ngàn dặm, thương ở trước mắt danh xưng. Muốn giết hắn, còn cần cao thủ tương trợ. Đang nghĩ ngợi, sau một khắc trong sân liền thêm ra một bộ thân ảnh, lại là một cái nhìn hòa hòa khí khí tiểu lão đầu. Hắn liền không có như khói như vậy khách khí, hiện thân sau, trực tiếp an vị tại An Thế Cảnh bên cạnh, như khói thấy thế, tiến lên vì đó rót rượu. An Thế Cảnh cũng mở miệng, mang theo chút tôn kính hỏi thăm về đến, tiền bối thế nhưng là đã đem chuột chạy tới. Lão giả thì là uống chén rượu, mới thở dài, lão đầu tử đi trễ một bước, hôm qua tiểu tử kia còn tại Duyệt Lai khách sạn, hôm nay liền chết tại bên trong. Chết? An Thế Cảnh lông mày không thể gặp nhíu, truy vấn, chết như thế nào? Từ tiểu chết nhìn lại, giống như là thiên cương ngũ lôi. Tiểu lão đầu không có dấu giếm, lúc nói lời này, trong giọng nói còn mang theo vài phần nghi ngờ. Có thể An Thế Cảnh nghe nói như thế, nghi ngờ hơn. Hắn nghĩ tới Độc Cô Uy bất luận cái gì tiểu chết, có thể duy trì có không có nghĩ đến đối phương tại trong lúc mấu chốt này, chết bởi thiên cương ngũ lôi. Bởi vì uy lực kinh người, cho nên tại chư các chính ta đem thiên cương ngũ lôi trả lại cùng triều đình đằng sau, liền bị phong tồn tại khố phòng ở trong. Hắn đều là bỏ ra giá tiền rất lớn mới lấy được bản vẽ, sau đó lại tìm tới thợ khéo, chế tạo lần nữa một bộ đi ra. Có thể thấy được muốn có được thiên cương ngũ lôi, người phi thường có thể làm được. Đây đã là 10 phần hà khắc điều kiện tiên quyết, hết lần này tới lần khác cầm thiên cương ngũ lôi người, còn muốn cùng Độc Cô Uy có thủ, lại vừa vặn muốn tại trong khoảng thời gian gần nhất này báo thủ, còn muốn phía trước đến đường của kinh thành bên trên, trùng hợp gặp được Độc Cô Uy. Đây cũng không phải là dùng trùng hợp có thể giải thích được. Chương 664, buộc nước trôi cát, 1, chương 664, buộc nước trôi cát, 1, tính toán, nếu bọn hắn muốn giết, cái kia 12 thủ phạm liền đưa cho bọn họ tốt. Bên mở, An Thế Cảnh thoải mái cười một tiếng, giống như đối với kế hoạch bị đánh loạn một chút tức giận đều không có. Điều này không khỏi làm Như Yên có chút ngoài ý muốn, bởi vì vừa rồi lưỡi câu sự kiện, nàng đối với An Thế Cảnh dục vọng không chế có càng sâu hiểu rõ. Dưới cái nhìn của nàng, An Thế Cảnh dục vọng không chế đã đạt đến biến thái trình độ, hận không thể làm cho tất cả mọi người đều dựa theo kế hoạch của hắn đến tiến hành, dù là có một tơ một hào sai lầm, đều là hắn không thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ vì cái gì? Người rất nghi hoặc. An Thế Cảnh bỗng nhiên xoay đầu lại, cười híp mắt nhìn xem nàng. Như Yên trong nháy mắt cúi đầu, nhưng cũng không có trầm mặc không nói, mà là hạ thấp tư thái nói còn xin chủ nhân là Như Yên giải hoặc. Thái độ như vậy, để An Thế Cảnh phi thường hài lòng, hắn cười cười, hiếm thấy theo tâm ý của người khác, nhẹ giọng hỏi, ngươi câu qua cá à? Câu cá? Như Yên sững sờ, không biết chuyện này cùng câu cá có quan hệ gì. An Thế Cảnh thấy thế, cũng không có sinh khí, hoàn toàn tương phản, hắn rất hưởng thụ loại này mọi người đều say ta độc tình cảm giác. Lúc này, từ một bên trên bàn gỗ, gỡ xuống một nắm lớn mồi câu, hướng trước mặt trong hồ nước vung đi. Đang câu cá người trong miệng, một bước này gọi là đánh ổ, tức hướng thả câu điểm đưa lên thoát ly cá câu chi mồi nhử động tác, là vì để cao câu cá hiệu suất. 12 hung đồ chính là chủ nhân mồi câu. Như Yên giống như rõ ràng một chút. An Thế Cảnh nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt càng đậm, nhân tiện hiện thánh trọng điểm ở chỗ người trước, nếu như trên thế giới này chỉ có hắn một người thông minh, làm cái gì thông minh sự tình người khác đều không thể lý giải, vậy hắn thoải mái cảm giác cũng sẽ giảm mạnh. Nguyên nhân chính là như vậy, hiện nay Như Yên cái này rõ ràng là xen vào cách làm, chẳng những không có trêu đến hắn không thích, ngược lại khi hắn phi thường hài lòng, tiếp tục nói, không sai, 12 hung đồ là ta kế hoạch bắt đầu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chứ các chính ta dù sao cũng là thái phó đương triều, ba triều lão thần, có thể nói, chỉ cần không phải mưu phản, tiểu hoàng đế đều sẽ đặc xá tội lỗi của hắn, dù gì cũng chính là làm chủ để hắn cáo lao hồi hương, muốn bằng vào 12 hung đồ đẩy hắn vào chỗ chết. Phân lượng còn chưa đủ. Như Yên cũng nắm đúng An Thế Cảnh tâm tư, hợp thời mở miệng tiếp một câu, vậy ai phân lượng đầy đủ? Bát thần. An Thế Cảnh thổ lộ ra hai chữ đến, đồng thời trên tay cần câu hướng lên vừa nhấc. Bọt nước bắn tung tóe, một đầu đỏ trắng nhị sắc lâu lan cá chép nhảy ra mặt nước, thân cá dây rùa, khiến cho trên thân màu đỏ điểm lấm tấm, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, tựa như hồng ngọc một dạng lập lòe mê người. Thời cơ không sai biệt lắm, Như Yên, đợi ngày mai ngươi dịch dung thành chư cắt chính hình dạng của ta, đem bắt thần dẫn đến ngoài thành rừng địa, nhu đổ lâu như vậy, cũng nên thu cán. Như Yên nghe vậy, lúc này linh mệnh, thuộc hạ minh bạch. Cùng lúc đó, vùng nạn, Tô Mục một đường thừa phi kiếm phi nhanh, rất nhanh liền đi tới nạn dân doanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, nạn dân tình huống, so với triều đình cứu trợ thiên thai đội ngũ vừa tới thời điểm, trở nên khá hơn không ít. Nạn dân doanh tại Nhạc Thanh trợ giúp bên dưới, một lần nữa xây dựng một phen, bất quá có Tô Mục cường điệu, cho nên đã tu sửa sau nạn dân doanh, chẳng qua là càng sạch sẽ, càng rắn chắc căn nhà nhỏ bé thôi. Chỉ có thể nói là người có thể ở, nhưng tuyệt đối không gọi được thoải mái dễ chịu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao sinh vào khốn khó chết vào yên vui, nếu là nạn dân doanh làm cho quá mức thoải mái dễ chịu, nạn dân bọn họ nên không có trùng tiến ra viên độc lực. Hắn không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn. Về phần nạn dân tình huống thân thể, hắn lại không chút nào lo lắng, bởi vì tại trong cảm giác của hắn, nạn dân trong doanh đã không có thân thể yếu đối nạn dân. Đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao hắn giao cho Ly Ca cởi chữa thương phủ, mặc dù tên là cấp thấp, trên thực tế ẩn chứa trong đó sinh cơ một chút cũng không có giảm bớt, lấy ngàn mà tính chữa thương phủ, đầy đủ đem tất cả nạn dân chữa trị hai cái vừa đi vừa về. Không ở ngoài chính là tại chữa trị trình tự bên trên, có ít người thân thể yếu đuối, xếp tại phía trước, có ít người thể cốt cứng rắn xếp tại phía sau. Tóm lại đều là có thể chăm sóc đến. Đồng thời, trải qua Tô Mộc sửa chữa điều chỉnh qua chữa thương phủ, trừ có thể chữa trị đơn giản tật bệnh, đồng thời còn sẽ vì thân thể cung cấp trình độ nhất định năng lượng. Nói cách khác, trải qua chữa thương phủ chữa trị người, trong thời gian ngắn sẽ không cảm nhận được đói khát, ước chừng có thể tiếp tục 2 ngày tả hữu. Đem cứu trợ thiên thai khoản chữa thương phủ thiết kế thành dạng này, một mặt là vì tiết kiệm một bộ phận lương thực, một phương diện khác cũng là vì nạn dân thân thể muốn. Tô Mộc lo lắng những nạn dân này đói đến lâu, mai mới chờ đến lúc đến lương thực, trực tiếp rượu chè ăn uống quá độ, tạo thành tính khí gánh vác, đói 2 ngày cũng có thể để chữa thương phủ năng lượng, tốt hơn điều trị nạn dân thân thể. Nhờ vào này, nạn dân bọn họ hiện tại cũng bắt đầu có tổ chức hành động, có thành thạo một nghề, tựa như thợ săn ngư dân, liền đi Nhạc Thanh nơi đó vay một chút công cụ, sau đó có thể là đánh cá có thể là đi săn, sau đó triều đình sẽ theo giá thị trường thu mua bọn hắn thành quả. Sau đó lại giao cho biết được nấu cơm người, đem nó chế tác thành canh cá, canh thịt, lại bán trở về. Đến một lần, ngư dân thợ săn có kiếm lời, triều đình cũng không cần bỏ ra quá nhiều thực tế vàng bạc. Tiến một bước giảm bất cứu trợ thiên thai cần thiết thực tế vàng bạc. Khả năng lấy công thay mặt cứu tế duy nhất trước mắt đến xem, khuyết điểm duy nhất chính là những nạn dân này không tất cả đều là nhân tài chuyên nghiệp, cho nên tại kiến trúc phương diện cần người chuyên nghiệp đến chỉ huy. Sai, sai. Cây cột kia là xà nhà, bên cạnh cây kia mới là lần lương. Còn có các ngươi, cây chọn lớn chặt. Những này nhánh cây nhỏ có thể lấy ra làm gì, nhóm lửa ta đều chê nó chiều. Trở về một lần nữa chặt. Lâm nha đầu, thu cây nấm không thuộc quyền quản lý của ta, người hướng bên kia nhìn, trông thấy bên kia có một cái mặt người dạ thú không có. Tìm hắn đi. Dương huyện lệnh vỗ vỗ tiểu cô nương bà bay, ra hiệu nàng hướng cách đó không xa thị lang đại nhân nơi đó nhìn. Đã hiểu, tiểu nha đầu rất ngoan, gật gật đầu liền chạy chậm tới, đồng thời hô, cầm thú thúc thúc, ngài nhìn ta những cây nấm này giá trị bao nhiêu tiền? Cầm thú. Thị lang đại nhân trong nháy mắt liền nổ, nhưng nhìn lấy trước mặt tiểu cô nương hai mắt đẫm lệ bộ dáng, lại không đành lòng, vận điệu an ủi vài câu, trả tiền, thu cây nấm, lúc này mới hướng phía Dương huyện lệnh phương hướng hô, họ Dương, lao tử không để yên cho ngươi. Khâm sai đại nhân, chú ý dùng từ, đừng như vậy thô tục được không? Biết đến ngươi là kinh thành tới khâm sai, không biết còn tưởng rằng là cái nào chợ búa vô lại đâu. Dương huyện lệnh chụp chụp lỗ tai, một bộ đầy không thèm để ý bộ dáng, sau đó lại bổ sung một câu, mà lại ta cũng không nói sai à, ngươi cái này đúng vậy chính là mặt người giả thú, ta chẳng qua là tại trình bày một sự thật thôi. Vậy cũng không thể nói thẳng ta là cầm thú a. Tiểu cô nương thôi, không có gì kiến thức. Vậy ngươi còn nói với nàng mặt người giả thú, nàng nghe hiểu được a? Ngươi thật đúng là đừng nói, cái này từ nhi là ta lúc trước đi trên trấn học đường dạy thay thời điểm dạy cho bọn hắn, Lâm nha đầu vừa lúc đuổi kịp. Thị lang đại nhân lập tức nói không ra lời. Chương 664, buộc nước trôi cát, 2, chương 664, buộc nước trôi cát, 2, cuối cùng chỉ có thể rưng rưng một bên nghe bên cạnh tiểu bằng hữu cầm thú thúc thúc đều, một bên thu mua cây nấm. Hắn ngược lại là cũng nghĩ ôn nắn những người này xưng hô, có thể làm sao Dương huyện lệnh tại chính hắn một mẫu ba phần đất này, đặc biệt có hy vọng, nói cái gì tiểu hài tử đều cảm thấy là đúng. Hắn thử ôn nắn mấy lần, cũng liền từ bỏ. Cũng không thể đối với tiểu hài tử hay là đại bổng thêm táo ngập đi. Hắn thật sự là hung ác không xuống tấm lòng kia. Tô Mục Viễn thấy xa trường hợp như vậy, trong nháy mắt liền nhận ra hai người thân phận. Cùng lúc đó, Dương huyện lệnh cũng chú ý tới Tô Mục người xa lạ này. Đi tới, hướng hắn thi lễ một cái, vị nhân huynh này, không biết Tô Mục, cẩm ý địa vệ thiên hộ. Tô Mục nhẹ gật đầu, đồng thời tự giới thiệu mình một chút. Nghe được họ Tô, lại là thiên hộ, Dương huyện lệnh cũng trong nháy mắt liền liên tưởng đến Ly Ca miệng cười bên trong Tô thiên hộ, khi biết chữa thương phủ cũng là tay của đối phương bút sau, càng là kính nể không thôi, bây giờ gặp được chân nhân, càng là kích động tột đỉnh. Hàn huyên một hồi lâu, Tô Mục mới phát giác được lộ thai thanh nhàn. Thật vất vả tìm được một cái đứng không, đội mở miệng hỏi, Nhạc Thanh đâu, làm sao không có gặp hắn? Nhạc Bách hộ tại đây bên kia, nói là muốn thực địa khảo sát một phen. Dương huyện lệnh cũng biết Tô Mục trước chuyến này tới mục đích, lúc này cũng không còn lãng phí đối phương thời gian, trực tiếp gọi tới sư gia. Sau đó nhìn về phía Tô Mục đạo, Tô thiên hộ, ta chỗ này còn có chút sự tình đi không được, liền để sư gia mang người tiến đến đi. Nói, Dương huyện lệnh vừa chỉ chính mình, chỉ một bên chờ đợi chỉ đạo công nhân, ấy nấy cười một tiếng.
Có sư gia dẫn đường như vậy đủ rồi, Dương huyện lệnh tự tiện liền có thể. Tô Mộc cười gật gật đầu. Đợi đến Dương huyện lệnh sau khi rời đi, hắn mới là nhìn về phía sư gia, do hỏi, sư gia, làm phiền phía trước dẫn đường. Kỳ thật, căn cứ nơi đây phong thủy kết cấu, không dùng người dẫn đường, Tô Mộc cũng có thể tìm tới Nhạc Thanh, nhưng Dương huyện lệnh đều nói rồi, nếu là hắn nói không cần đến, một phương diện bị thương đối phương một viên thiện tâm, đồng thời cũng sẽ ra vẻ mình quá cao lạnh. Đây cũng không phải là hắn muốn nhân vật thiết lập. Về phần sư gia tồn tại có thể hay không kéo chậm bước tiến của hắn hoàn toàn không cần lo lắng, có thần hành phù, cho dù là một cái không có tu luyện qua người bình thường, hắn đều có nắm chắc làm cho đối phương biến thành ngày đi 800 thần hành thái bảo. Chỉ chốc lát công phu, Tô Mộc liền đi tới đê bên cạnh, tìm được Nhạc Thanh. Đại nhân. Nhạc Thanh gặp được người tới, đi tới, cung kính thi lễ một cái. Tô Mộc gật gật đầu, nhìn xem chảy xiết nước sông, do hỏi, tình huống thế nào? Dòng nước chảy xiết, chuyên nghiệp công trình trị thủy thợ thủ công muốn xuống nước nạo vét sông đều cực kỳ không dễ, lại càng không cần phải nói bách tính, nhưng nếu chỉ là tu kiến đê đập, đợi năm sau sợ lại muốn bị phá tan, Nhạc Thanh cũng có chút phát sầu. Lấy công thay mặt cứu tế không có cách nào thuận lợi tiến hành là một mặt. Một phương diện khác cũng là hiện giai đoạn, cho dù là do hắn để xây dựng đê đập, cuối cùng cũng chỉ bất quá là trị ngọn không trị gốc. Tô Mộc nghe vậy, đồng dạng nhíu nhíu mày. Đem khó xử cẩn thận cùng ta nói một chút. Là, đại nhân. Nhạc Thanh gật gật đầu, đem quản lý sông gặp phải phiền phức, nói ra, hoàng hà nước trọng, thuộc hạ vừa mới dùng đấu hộp đo đạc một chút, một đấu nước, cắt cỗ thứ 6, đây là đuổi kịp kỳ nước lên, dòng nước chảy xiết, như vượt qua năm thu, sợ là nước chỉ cỗ thứ 2. Nước thiếu nhi cắt nhiều, thế chậm thì cắt ngừng thì sông no bụng, nói tóm lại, đó là cái tuần hoàn đã tính. Dòng nước chảy xiết, có thể cuốn đi bùn cát, nhưng cùng lúc cũng vỡ tung đê, đợi đến một lần nữa xây dựng đê, thủy thế hơi chậm, bùn cát lần nữa tắc nghẽn đường sông, nếu không thanh lý, năm thứ 2 thủy thế lại trướng, đê thế tất yếu bị lần nữa phá tan. Có thể cho dù là dọn đẹp sông, cuối cùng cũng là trị ngọn không trị gốc, dù sao Hoàng Hà không bao giờ thiếu hạt cát. Cũng không thể mùa đông khắc nghiệt, còn để công trình trị thủy bọn họ xuống sông đào hạt cát đi. Cái kia nếu là tăng cường đê đập kết cấu đâu? Tô Mộc tham dò mở miệng. Khó. Nhạc Thanh lắc đầu, cũng không có bởi vì Tô Mộc là cấp trên của mình, cứ nói biện chuyện, dù sao đây là liên quan đến ngàn vạn bách tính sự tình. Chỉ cần đường sông chấm tích, mỗi khi gặp kỳ nước lên, nước sông liền sẽ dâng lên, nếu là một vị tăng cường đê cường độ, cố nhiên có thể giữ vững đê, nhưng sợ là cái này đê muốn càng tu càng cao. Đợi cho sẽ có một ngày, đê rốt cuộc không chịu nổi dòng nước cọ rửa, sợ là gặp tai họa diện tích càng rộng. Tô Mộc nghe nói như thế, trong đầu tưởng tượng một chút, trong nháy mắt phủ định sự ngu xuẩn của mình chủ ý, nhưng rất nhanh, hắn đông nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhạc Thanh, ngươi vừa mới nói thế chậm thì cắt ngừng thì sông no bụng, nếu là làm dòng nước chảy xiết, phải chăng có thể mang đi bùn cát? Đây là tự nhiên. Nhạc Thanh không chần chờ chút nào. Đây là tự nhiên định luật, cho dù là hoàng hà, di vãng vượt qua kỳ nước lên thời điểm, ngập cát số lượng đều sẽ giảm xuống 3 thành, tức phong nước thiếu cát, đương nhiên bởi vì hoàng hà thủy xa dị nguyên, cho nên cũng không tuyệt đối. Nhưng không hề nghi ngờ, nếu là dòng nước chảy xiết, đáy sông bùn cát tất nhiên trầm tích không nổi, đây là quy luật tự nhiên. Nghe nói như thế, Tô Mộc thăm dò mở miệng, vậy ngươi xem dạng này như thế nào? Tại đường sông hai bên tu kiến đê đập, không để cho nước sông phân lưu, khiến cho lưu động chảy xiết, tiếp theo cuốn đi bùn cát. Tô Mộc phương án rất biết ngoái, ý nghĩ cũng rất đơn giản, tức thông qua thu nhỏ miệng nước chảy phương thức, tăng cường thủy áp. Như vẹn vẹn dựa theo hắn một câu nói như vậy đi quản lý sông, cuối cùng thất bại không thể nghi ngờ là tất nhiên. Nhưng một số thời khắc, nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không phải là khiếm khuyết kỹ thuật, mà là một cái chính mình tưởng tượng không đến ý tưởng. Tô Mộc ý tưởng, liền cho Nhạc Thanh dẫn dắt, vận dụng trong đầu bảng bạc kiến thức chuyên nghiệp, Nhạc Thanh rất nhanh liền đem Tô Mộc ý tưởng tiến hành hoàn thiện, cuối cùng dự đoán khả thi. Có thể thử một lần. Có trị sông phương án, Nhạc Thanh cũng là vẽ lên bản vẽ. Tô Mộc thì là tại sư gia dẫn đầu xuống, đi đến đồng ruộng ở trong, hắn cũng không có quên chính mình trước chuyến này tới căn bản mục đích, thôi hóa đồng ruộng. Về phần giống thóc, hắn từ kinh thành mang theo một chút, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng không ở ngoài chính là dựa vào sinh cơ nhiều thuốc mấy lần. Dù sao cũng so đi những cái kia lòng dạ hiểm độc thương nhân lương thực cái kia mua muốn phù hợp được nhiều. Rất nhanh, Tô Mộc đã đến đồng ruộng. Bàn tay phất qua phệ túi, liền có hơn 10 đạo thân ảnh bay ra, đây đều là hắn trước khi đi, mang lên cơ quan khôi lỗi, mạnh tại bay liên tục, cài trong cơ quan hạch tâm, có thể hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung năng lượng. Ngoài ra, những cơ quan này khôi lỗi còn cài đặt phụ lục, khiến cho bọn chúng thao túng cũng biến thành phi thường trí năng. Tô Mộc chỉ là đem giống thóc phân phát xuống dưới, mỗi một bộ cơ quan khôi lỗi liền chính mình tìm đúng một cái phương vị, bắt đầu trồng trọt đứng lên, tại chỉ pháp, khinh công gia chỉ bên dưới, hiệu suất càng là cao đến không lời nói. Không bao lâu công phu liền đem giống thóc tất cả đều gieo xuống. Sau đó tại sư gia trong ánh mắt kinh ngạc, Tô Mộc bắt đầu thúc lương thực, hạt giống từ nảy mầm đến thành thục, lại bị thu gặt, tiếp lấy tiếp tục luân hồi cho đến nguyên bản bị lũ lụt sông hủy đồng ruộng, tất cả đều tăng thêm bên trên một vòng màu xanh lá. Chương 665, bộ thần ngộ hại, 1, chương 665, bộ thần ngộ hại, 1, lớn, đại nhân. Không tiếp tục sao? Sư gia nhìn xem một mảnh xanh mới đồng ruộng, có chút kích động hướng phía Tô Mộc mở miệng. Hắn thấy, vị đại nhân này chỉ cần lại vung tay một cái, huyện bọn họ bên trong 12 chỗ kho lương trong nháy mắt liền sẽ bạ mãn, dân chúng cũng không cần lại vì lương thực phát sầu. Không được, một số thời khắc vẫn là phải tuân thủ một chút quy luật. Tô Mộc luốt luốt có chút nhói nhói đầu, hiển nhiên, luân phiên thao tác mang đến cho hắn áp lực không nhỏ, bất quá muốn nói thật không cách nào tiến hành tiếp, cũng là chưa hẳn. Chính như hắn nói như vậy, một số thời khắc vẫn là phải tuân thủ quy luật. Cũng không phải là đã bị hắn đè xuống đất một trận nghiền ép ma sát quy luật tự nhiên, mà là xã hội quy luật. Vân Thủy tán nhân đối Ngọc Sơ bên trong từng có một câu lời lẽ chí lý, gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục. Này dâm dục cũng không phải là đơn chỉ sắc đạm dâm niệm, mà là phiếm chỉ tham lam phong túng dục vọng. Muốn vứt bỏ loại này dâm dục, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là thông qua lễ nghi giáo hóa, nói cho mọi người nên có việc nên làm, có việc không nên làm. Trên thực tế, cổ đại những người thống trị cũng là làm như vậy, bất quá bọn hắn muốn càng thêm thông minh. Kẻ thống trị thi hành lễ nghi giáo hóa là vì cái gì? Không hề nghi ngờ, là vì vững chắc chính quyền của mình. Đã như vậy, cái kia lễ nghi giáo hóa tất nhiên muốn tiến hành xuống dưới, nhưng thân là kẻ thống trị, đặc quyền giai cấp tầm cao nhất, đương nhiên sẽ không muốn bị lễ nghi đạo đức ướt thuốc. Như bách tính khai hóa, khó tránh khỏi sẽ không dùng nhân nghĩa đạo đức, trái lại ướt thuốc bọn hắn quân vương. Cho nên, ngay lúc đó kẻ thống trị liền khai thác một loại chính sách vu dân. Này chính sách cũng không phải là để bách tính trở nên ngu muội vô tri. Hoàn toàn tương phản, cái này một chính sách cùng lễ nghi giáo hóa thi hành bên trên có cực cao độ tương tự. Cũng là vì nói cho bách tính, cái gì là chính xác thực, cái gì là sai lầm. Mà cả hai ở giữa khác nhau, thì tại chính sách ngu dân cũng sẽ không nói cho bách tính vì cái gì chính xác, vì cái gì sai lầm, chỉ để bọn họ mù quáng mà theo tuân thủ. Mạnh Tử Tân Tâm Thượng Thiên bên trong từng đề cập một loại xã hội hiện tượng, hành chim mà không được chỗ nào, tập hí mà không quan sát chỗ nào, chúng thân do chim mà không biết đạo người, chúng cũng tức làm lại không rõ tại sao muốn làm như vậy, quen thuộc mà không cảm thấy được mình đã làm như vậy, cũng cả một đời thuận theo bản tính kiên trì làm như vậy, chưa hẳn biết đạo lý trong đó, đại đa số người đều là dạng này. Đây cũng là chân chính chính sách ngu dân. Bất quá theo thời đại chuyển rời, xã hội náo động, bách tính dần dần có chính mình suy nghĩ, chính sách ngu dân mặc dù không nói được tự sụp đổ, nhưng cũng vô pháp triệt để thỏa mãn kẻ thống trị nhu cầu. Lúc này, một loại hoàn toàn mới, nhìn xem càng thêm nhân đạo chính sách khai triển. Tức cực khổ dân chính sách, phục lao dịch, thuế đầu người, đều là cực khổ dân chính sách một loại thể hiện. Nó mục đích một mặt là kẻ thống trị mang đến ích lợi, một phương diện khác cũng là vì hạn chế bách tính sinh hoạt. Đi sớm về trễ, gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, khi bách tính vì còn sống liền đã dốc hết toàn lực thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ một chút loạn thất bát tao sự tình. Mà trong đó còn sống cũng có thể biến thành mặt khác truy cầu. Thì như thổ địa, phòng ở, xe ngựa, cuộc sống tốt hơn. Bởi vậy, Tô Mục cứ việc có năng lực trực tiếp giao phó bách tính giàu có sinh hoạt, nhưng hắn nhưng không có lựa chọn làm như vậy, bởi vì làm như vậy, cuối cùng càng lớn xác suất sẽ tạo thành hỗn loạn. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Tô Mục vẫn tại nạn dân doanh, chưa có trở lại kinh thành. Lục Phiến Môn bên trong, bộ thần hoàn toàn như trước đây sáng sớm, ở trong viện luyện kiếm, nhưng cùng dĩ vãng khác biệt, hắn giờ phút này trong tay không có kiếm, lại có nhàn nhạt kiếm quang, tại tia nắng ban mai trong vầng sáng như ẩn như hiện. Mà vừa lúc này, một tên áo tím bộ đầu từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm một phong thư. Đi đến trong viện, áo tím bộ đầu gặp bộ thần trong tay không có kiếm, ẩn ẩn nhưng lại có một thanh vô hình chi kiếm ở tại trong tay, theo thân kiếm chuyển động, không khí cùng cái kia không phải mắt trần có thể thấy thiên địa nguyên khí, phản phất hơi nước bình thường nộn nhạo lên, trong mắt không khỏi hiện lên trở nên kích động. Hắn đã từng nhìn qua Quách Cự Hiệp diễn luyện trường pháp, đại thể cùng bộ thần giờ phút này không khác nhau chút nào. Có lẽ là đã nhận ra người tới khí tức, lại hoặc là diễn luyện canh giờ đã qua, bộ thần bàn tay nắm một cái, đầy trời kiếm khí đều tụ đến, biến thành một thanh hơi mở vô ảnh chi kiếm, lại từng tấc tiêu tán tại trong không khí. Có chuyện gì không? Bộ thần lúc này mới quay đầu, nhìn về phía người tới, trên người sắc bén cảm giác đã rút đi không sai biệt lắm, thật cũng không cho áo tím bộ đầu mang đến áp lực quá lớn. Hồi bẩm đại nhân, vừa mới thần hầu phủ đưa tin tới, nói muốn giao cho đại nhân. Áo tím bộ đầu đi lên phía trước, đem trong tay phong thư trình lên. Bộ thần đưa tay tiếp nhận, mở ra phong thư, triển khai thư, tại nguyên chỗ nhìn lại. Tin là Chư Cắt Chính do ta biết, bộ thần biết hắn chữ biết, nội dung trong thư lại có chút cổ quái, là Chư Cắt Chính ta mời hắn tiến về bên ngoài kinh thành Bi Lâm, có việc thương lượng. Áo tím bộ đầu gặp bộ thần trên mặt biểu lộ càng ngưng trọng thêm, cũng không dám ở đây lưu lại. Bộ thần đại nhân nếu không có phân phó khác, thuộc hạ trước hết đi xuống. Ân. Bộ thần khẽ bước cằm, rất nhanh trong sân cũng chỉ còn lại có một mình hắn, trong lòng suy tư Chư Cắt Chính ta mời hắn đi trước mục đích. Chẳng lẽ 12 năm trước sự tình? Cứ việc Chư Cắt Chính ta cũng không có công bố năm đó 12 thủ phạm danh sách, vừa vặn là bộ thần, hắn nếu là thật sự muốn tra, chuyện năm đó cũng tuyệt đối không thể gạt được hắn. Bởi vậy, hắn cũng biết tại năm đó trên sự kiện kia, Chư Cắt Chính ta tuyệt đối có chỗ giấu giếm. Nếu thật sự là như thế, vậy liền xin lỗi, Chư Cắt Minh. Bộ thần khẽ thở dài một cái, lòng bàn tay lại đột ngột hiện ra một cỗ kinh lực, đem giấy viết thư hóa thành mảnh vụn, rơi đầy đất. Đồng thời, hắn cất bước đi ra sân nhỏ. Cùng lúc đó, lão hình vừa bận tuần nhai trở về, nhìn thấy bộ thần, như quen thuộc lên tiếng chào hỏi, "Bộ thần đại nhân, đây là muốn ra ngoài, không mang theo chút tùy tùng?" "Là hình bộ đầu a, tùy tùng thì không cần, là thần hầu phủ gia cắt tiên sinh mời." Bộ thần cũng hiền lành giải thích một câu. Hình Dục Sâm nghe vậy, không nói gì thêm nữa, cùng tiễn bộ thần rời đi. Ước chừng hai chén trà công phu, bộ thần đã ra khỏi kinh thành, đi qua một chỗ cổng đền, xuyên thấu qua sen vào nhau tinh tế bia đá, cuối cùng thấy được tại trong đình viện ngồi ngay ngắn uống trà lão giả. Lão giả kia chính là Chư Cắt Chính ta, giờ phút này người mặc màu tím thường phục, tại bên cạnh hắn trên cây cột còn đứng thẳng một cái màu đen hộp gỗ bông. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, Chư Cắt Chính ta xoay đầu lại, nhìn thấy bộ thần, tự nhiên mà vậy đứng dậy đón lấy. "Chư Cắt huynh." Bộ thần ôm quyền thi lễ, cười lên tiếng chào hỏi. "Bộ thần đại nhân." Chư Cắt Chính ta đồng dạng mở miệng, nhưng thanh âm lại có vẻ có chút khó chịu, mềm mại đáng yêu. Cái này khiến bộ thần trong nháy mắt nhấc lên cảnh giác, nhưng vẫn là giả bộ như bình thường bộ dáng nói sự tình gì, muốn tới nơi này đến đàm luận. Chư Cắt Chính ta vẫn như cũng là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhẹ nhàng cười nói, "Liên quan tới ta sự tình." Ngươi? Bộ thần trầm ngâm một lát, hơi có không hiểu, nhưng trong ánh mắt đã mang tới một chút trêu tức, muốn nhìn một chút trước mắt tên giả mạo này còn có cái gì đùa giỡn hát. Chương 665, bộ thần ngộ hại 2, chương 665, bộ thần ngộ hại 2, Lục Phiến Môn gần nhất không phải đang truy tra ta à? Chư Cắt chính ta vừa nói, bên cạnh xoay người, mở ra bên cạnh đứng thẳng màu đen hộp gỗ dài mảnh, đồng thời nói, ta đã giúp ngươi phá án. Nói, hắn đưa tay rồi đi vào, đợi đến lấy thêm ra tới thời điểm, trên bàn tay đã đeo một chi tạo hình đặc biệt súng đạn. Ngươi lúc tuổi còn trẻ dùng súng đạn, Thiên Cương Ngũ Lôi. Bộ thần gọi ra lựa này khí danh tự, cũng không có để ở trong lòng, Thiên Cương Ngũ Lôi, đối với hay là tổng sư trùng kỳ thời điểm hắn mà nói, đích thật là gần như có thể uy hiếp chí mạng, nhưng hắn hiện nay trên cảnh giới có đột phá mới. Thiên Cương Ngũ Lôi uy hiếp, cũng liền không có lớn như vậy. Mà Thiên Cương Ngũ Lôi xuất hiện, tiến một bước để bộ thần xác nhận người trước mắt, tuyệt không phải Chư Cắt chính ta. Nói đến có chút lòng chua xót, bởi vì Chư Cắt chính ta đánh hắn không cần đến Thiên Cương Ngũ Lôi. Người của ta tìm Bảo Long bộ tộc xác nhận qua, năm đó một chi kia Thiên Cương Ngũ Lôi còn tại Hoàng Cung bảo quản lấy, Chư Cắt huynh đây là tìm người lại đánh một chi. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được bộ thần. Chư Cắt chính ta mỉm cười, đồng thời bỗng nhiên xoay người lại, trong tay Thiên Cương Ngũ Lôi nhắm ngay bộ thần, chân khí hướng phía súng đạn trong ống trào lên mà ra. Oeng, năm ai lôi hỏa đạn đồng thời nổ ra, nồng đậm hơi khói quét sạch, nóng nảy lôi hỏa đạn kéo lấy thật dài đuôi lửa, bốn phương tám hướng đánh út về phía bộ thần vị trí. Thấy thế, bộ thần lại là không chút hoang mang, đặt chân xuống, đằng không mà lên, thân hình ở giữa không trung cấp tốc lùi lại, rất dễ dàng tránh thoát toàn bộ lôi hỏa đạn, cuối cùng vững vàng rơi vào một tòa trên tấm bia đá. Chư Cắt chính ta thấy thế, còn muốn điều khiển đã nổ ra lôi hỏa đạn, nhưng rất nhanh, hắn kinh ngạc phát hiện, mình đã mất đi đối với lôi hỏa đạn khống chế. Mất đi khống chế lôi hỏa đạn, chỉ có thể theo quán tính, dựa theo nguyên bản quỹ tích bắn ra, cuối cùng đem một tòa bia đá nổ chia 5 x 7. Chư Cắt chính ta hiển nhiên cũng không có dự liệu được loại tình huống này xuất hiện, Thiên Cương Ngũ Lôi còn cần một lần nữa bổ sung, bây giờ đã tới không kịp, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ món này uy lực kinh người binh khí, trở lại trong lương đỉnh, rút ra bảo kiếm, hướng phía bộ thần rất kích mà đi. Bộ thần thì không kinh hoàng chút nào, bàn tay chống rông hư nắm, liền gặp một thanh vô ảnh chi kiếm hội tụ đi ra, lấy kiếm ý là hạch, thiên địa nguyên khí là lưỡi đao. Đối mặt đánh tới bảo kiếm, nhẹ nhàng một nhóm, liền làm rối loạn người tới thế công. Chư Cắt chính ta thấy tình thế không ổn, phi thân liền muốn triệt thoái phía sau. Bộ thần rất bước truy kích, tốc độ không nhanh cũng không chậm, trong tay vô hình kiếm, nhìn như tùy ý chém bảo, lại phong tỏa giả Chư Cắt chính ta toàn bộ đường lui. Người sau chỉ có thể lấy bảo kiếm đánh kháng, nhưng mà kiếm khí lăng lệ cứng mãnh, vừa mới tiếp xúc, giả Chư Cắt chính ta cũng cảm giác được một cỗ tràn trề đại lực từ trên thân kiếm chuyển tới, khiến cho hắn nắm cầm không dừng tay bên trong trường kiếm, rời khỏi tay, trực trực đâm vào một bên bia đá ở trong. Bộ thần đắc thế không buông tha, nhưng cũng không có hạ sát thủ, thân hình lóe lên liền đi tới giả Chư Cắt chính ta trước người, một cước đá ra. Phanh, giả Chư Cắt chính ta thân hình bỗng nhiên bay ngược mà ra, ven đường nện đứt một tòa bia đá, cuối cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngã trên mặt đất đằng sau, giả Chư Cắt chính hình dạng của ta cũng là một trận biến hóa, từ ban đầu lao già hõm hẹm, biến thành một cái thiên tiểu bá mị mỹ nhân, khóe miệng mang máu, làm cho người thương tiếc. Ta liền biết, ngươi không phải là Chư Cắt huynh. Bộ thân khóe miệng có chút giơ lên, bước chân chậm chạp, đồng thời mở miệng chất vấn, trong khoảng thời gian này, chết bởi Thiên Cương Ngũ Lôi cao thủ, đều là ngươi một người cách làm. Nữ tử không có trả lời, đơn giản lau bên môi vết máu, điều hòa khí tức, lại từ trong ngực rút ra một thanh truy thủ, hướng bộ thần ám sát mà đến. Bất quá đây chỉ là dùng cho che giấu biểu hiện, nàng chân chính sát chiêu ở chỗ giấu tại lòng bàn tay ba cây độc châm ám khí, một khi chúng mục tiêu, cho dù bộ thần đã đột phá tới tông sư hậu kỳ, cũng tất nhiên muốn suy yếu một thời ba khác. Có thể bắt thần lại sớm có phòng bị, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem chủy thủ bắn bay ra ngoài, đồng thời thân hình nhún xuống, bỗng nhiên vọt tới trước nửa bước, một quyền đập vào nữ tử bụng dưới, sau đó thân hình chuyển động, trở tay lại giữ lại nữ tử cổ họng. Ngạt thở cảm giác truyền đến, nữ tử khí lực nhanh chóng đánh mất, trong lòng bàn tay độc châm càng là nắm cầm không nổi, từ trong lòng bàn tay chốc ra, bị bắt thần dùng cái tay còn lại đo lấy. Khít hà trên độc châm mùi hôi thối, bộ thần liền biết châm này có độc, thu nhập trong dây lưng, chuẩn bị chờ trở lại Lục Phiến Môn kiểm tra thực hư vừa đưa ra lịch. Ngươi còn có cái gì trò xiếc? Bộ thần hài hước nhìn xem đã bị chính mình chế trụ yết hầu nữ tử. Nữ tử chợt phun ra một ngụm sương mù màu hồng. Bộ thần đã nhận ra không ổn, thân hình bỗng nhiên lui lại, lại là một cỗ trưởng phong đánh ra, xua tan sương mỏng. Bất quá cái này cũng cho nữ tử cơ hội thở dốc, nhưng mà cũng mẹn mẹn chỉ là cơ hội thở dốc. Bộ thần rất nhanh lại là một đạo kiếm khí bén nhọn vùng ra, thẳng đến nữ tử hai chân, như muốn đem nó chặt đứt, nhưng vào lúc này, một bóng người từ hơn 10 trượng bên ngoài trống đi bỗng nhiên xuất hiện. Bộ thần còn đang nghi hoặc, đã thấy lao giả kia tựa như xúc địa thành thốn bình thường, phát sau mà đến trước, ngăn ở kiếm khí phía trước, chợt ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cuốn lên một vòng móng tay lại đột nhiên kéo dài trực tiếp, phóng ánh kiên trắng, chiếu lấp lánh, so với lưỡi đao còn muốn sắc bén. Vốn nên không gì có thể cản kiếm khí, tại đụng phải một tiết này móng tay lúc, giống như là trứng gà đụng phải tảng đá, trực tiếp phá toái ra, tiêu tán thành vô hình. Các hạ là? Nhìn thấy lao giả dễ như trở bàn tay hóa giải kiếm khí của mình, bộ thần cũng là hơi nhướng mày. Lao giả lại lắc đầu, ngươi còn chưa có tư cách biết tên của ta. Vậy liền thử nhìn một chút tốt. Bộ thần hừ nhẹ một tiếng, cầm kiếm tay chập chỉ thành kiếm, trong lúc nhất thời nghìn vạn đạo kiếm khí tụ đến, hóa thành từng chuôi sắc bén ngưng thực bảo kiếm, lại đánh lấy xoáy, hướng phía đầu ngón tay của hắn tụ đến, phảng phất một đạo xoắn ốc kiếm ảnh. Sau một khắc, bộ thần rất bước mà ra, một chỉ hướng phía lao giả gai trong lòng đi. Hắn biết rõ, người tới chí ít cũng là cùng hắn cùng một cảnh giới võ giả, nếu không toàn lực xuất thủ, chính mình sợ là không có chút nào phần thắng. Nhưng mà, lão giả nhìn thấy bộ thần một kích toàn lực, nhưng không có mảy may để ở trong lòng. Hai tay cong ở phía sau, thân hình tựa như một đạo mũi tên, hướng phía bộ thần kiếm khí va chạm mà đi. Bản này xác nhận tự tìm đường chết, nhưng lại tại thân kiếm đụng nhau một sát na, tiểu lão đầu trước người, đột nhiên hiện ra một bức vô hình khí tượng, nó trình độ bền bỉ, đúng là để bộ thần một kích toàn lực không được tiến thêm. Thậm chí, theo tiểu lão đầu rất bước tới trước, bộ thần kiếm khí hóa hình mà ra xoắn ốc kiếm ảnh, bắt đầu đứt thành từng khúc. Bộ thần xương ngón tay rất nhanh cũng truyền ra răng rắc tiếng vang, đúng là bị lấy man lực nặng sinh sinh đánh gãy. Ngay sau đó, còn chưa chờ bộ thần mặt lộ vẻ dữ tợn, tiểu lão đầu lần nữa cất bước hướng về phía trước, bàn tay nô ra, quỷ dị lơ lửng không cố định, rơi vào bộ thần trên thân, chỉ là nhất sát, liền khiến cho toàn thân xương cốt đều sai chỗ. Cuối cùng vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiểu lão đầu lúc này mới cúi người nhìn hắn, cười tủm tỉm nói, hiện tại tin tưởng đi. Chương 666, tới cửa bắt, 1, chương 666, tới cửa bắt, 1, bộ thần chết. Thi thể ở ngoài thành Bi Lâm bị phát hiện. Lục phiến môn trên dưới, cơ hồ tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nhất là vừa mới kết thúc nhiệm vụ trở về khát máu, càng là phẫn nộ tới cực điểm, suýt nữa bạo tẩu mất khống chế, cuối cùng vẫn Quách Cự Hiệp ra mặt, mới đem ổn định lại. Quách Cự Hiệp. Hình Dục Sâm đạt được tin tức cũng trước tiên chạy tới đại thính nghị sự, sau lưng còn đi theo hai cái đảm nhiệm tử y địa bộ đầu cấp dưới, cũng không phải ngoại nhân, chính là đoạn thời gian trước hoàng thượng tại Bạch Mã thành khai quật hai người mới. Bây giờ Vân La quận chúa bị tìm trở về, hoàng thượng cũng nhớ lại hai người này, liền để lẻ loi phát phái người lấy phi kiếm tiếp trở về, buổi sáng hôm nay vừa làm nhập chức thủ tục. Bởi vì thực lực xuất chúng, đặc biệt để bạt làm tử y địa bộ đầu. Bất quá dù là lão ba thiếu gia thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cũng rất khó tưởng tượng hai người nhập chức ngày đầu tiên, liền đuổi kịp lục phiến môn dê đầu đàn bị người đánh chết. Ân, chính mình tìm vị trí đi. Quách Cự Hiệp gặp Hình Dục Sâm tới, khẽ bước cằm, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Hình bộ đầu cũng biết Quách Cự Hiệp cùng bộ thần giao tình không ít, bộ thần chết, đối phương nhất định không vui, nhưng do thân phận hạn chế, hắn vẫn là không có nói thêm cái gì, mang theo lão ba còn có muốn cho bộ thần nghiệm thi thiếu gia đến một bên. Rất nhanh, Nỗ Tác cầm một phần nghiệm thi hình nghiên cứu đi tới. Trải qua kiểm tra thực hư, bộ thần toàn thân xương cốt đứt đoạn, vết thương chí mạng là chỗ ngực gặp súng đạn bố trí. Cái gì súng đạn? Khát máu mặt không thay đổi mở miệng, thanh âm như thường, giống như không có bởi vì bộ thần chết mà mất lý trí. Bất quá từ hắn quanh thân lan tràn ra, gần như thực chất hóa sát khí, lại không giờ khắc nào không tại nói cho đám người, nội tâm của hắn cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nếu như thuộc hạ không có kiểm tra thực hư sai lầm, xác nhận thiên cương ngũ lôi Ngộ Tắc cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, đồng thời lau mồ hôi lạnh. Hắn đương nhiên có chút may mắn, nếu không phải trong khoảng thời gian này chết bởi thiên cương ngũ lôi quá nhiều người, hắn sợ là không cách nào dễ dàng như vậy nhận ra vết thương. Nghe được thiên cương ngũ lôi, Dương Hồng Lăng cùng lão Bạch nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái tên. Thiên cương ngũ lôi binh khí của ai? Khát máu trong khoảng thời gian gần nhất này đều ở bên ngoài phá án, xác thực không hiểu rõ kinh thành liên hoàn sát người án việc nhỏ không đáng kể. Bây giờ mở miệng hỏi thăm, đang lúc Triển Bạch hai người nghĩ đến muốn hay không nói rõ sự thật thời điểm, một tên tử y địa bộ đầu tiến lên một bước, hồi bẩm khát máu thần bộ, thiên cương ngũ lôi là thần hầu phủ chư các chính ta lúc tuổi còn trẻ sử dụng súng đạn. Nghe vậy, lão Bạch nhíu mày, ánh mắt nhìn, gặp tử y địa bộ đầu chú ý tới ánh mắt của hắn, lui trí hắc áo dự quyết thần bộ sầm sung bên người, trong lòng trong nháy mắt mình ngộ tới. Bộ thần mặc dù cải biến đối với thần hầu phủ thái độ, nhưng qua nhiều năm như thế, lục phiến môn thần hầu phủ tranh chấp không ngừng, cả hai xung đột nhưng không có dễ giải quyết như vậy. Lúc trước bộ thần định ngày hẹn thần hầu phủ đám người lấy thảo luận tình tiết vụ án làm lý do ra khỏi thành Du Xuân, lục phiến môn bên trong liền có thật nhiều người biểu đạt qua bất mãn, nhưng tất cả đều bị bộ thần ép xuống. Hiện tại bộ thần chết bởi thiên cương ngũ lôi, những người này vốn cũng không phải mái thần hầu phủ, hiện tại tự nhiên muốn bỏ đá xuống giếng một phen. Khát máu không có để ý tên này bộ đầu tiểu tâm tư, nghe được chư cắt chính ta bốn chữ, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Quách Cự Hiệp. Hắn mặc dù ngoại hiệu gọi là khát máu, chiến đấu cũng tương đối điên cuồng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn là cái kẻ ngu. Chư cắt chính ta là hắn vô luận như thế nào đều không chiến thắng được đối thủ, thậm chí không chỉ là hắn, liền xem như tứ đại thần bộ chung vào một chỗ, hợp lực đối với nó xuất thủ, cuối cùng cũng chỉ sẽ là không thắng chỉ bại. Lục phiến môn bên trong duy nhất có tư cách cùng đối phương giao thủ, liền chỉ có Quách Cự Hiệp một người. Quách Cự Hiệp cũng nhíu mày, từ Ngộ Tắc trong tay tiếp nhận nghiệm thi hình nghiên cứu, nhìn kỹ đằng sau, đi tới bộ thần bên thi thể, vào tay sờ xương. Một cử động kia, để một đám bộ đầu gặp đều mười phần nghi hoặc. Lão ba cũng không hiểu lấy tuổi trò chọc thiếu gia, truyền âm hỏi, Quách Cự Hiệp đây là đang làm gì? Có lẽ là muốn từ xương cốt đứt gãy phương thức để phán đoán hung thủ sử dụng võ công, thiếu gia suy đoán nói, sau đó gặp lão ba một bộ không dám tin bộ dáng, truyền âm giải thích, là có thể được, nhìn qua giang hồ nguyệt báo không có. Võ Dương Du đại nham, ngay tại 20 năm trước bị bẻ gãy toàn thân gân cốt, lúc đó hung thủ sử dụng chính là Thiếu Lâm Kim Cương chỉ lực. Thiếu Lâm? Lão ba mở to hai mắt nhìn. Mà đúng lúc này, Hình Bộ Đầu đống nhiên xoay người, hướng hai người làm cái im lặng thủ thế. Không có cách nào, hai người này truyền âm nhập mật công phu thật sự là không tới nơi tới chốn, hắn cách lại tương đối gần, tự nhiên nghe được. Lão ba ngượng ngùng cười một tiếng, không lên tiếng nữa. Hình Dục Sâm lúc này mới quay đầu, nhìn về phía bộ thần thi thể, nghĩ đến vừa rồi Ngộ Tác nói tới toàn thân xương cốt đứt đoạn, trong lòng không hiểu thở dài. Hắn khi bộ đầu niên kỷ đầu cũng không ngắn, mặc dù là gần nhất mới phát tích, có thể qua lại cũng đã được nghe nói không ít kỳ văn giật sự, trong đó liền bao gồm chư các chính ta có một môn luyện tới yếu luyện là trí cường tuyệt kỹ. Nghe đồn, năm đó Chư Cắt chính ta tại bị lôi tổn hại dùng ngón tay lấy nhanh chậm chín chữ quyết pháp toàn lực chế trụ tử huyệt tình huống, tới đối thoại, bất động thanh sắc dùng nội lực về công phản kích, xông vào lôi tổn hại ba ngón đầu ngón tay tiết thứ nhất, khiến cho lôi tổn hại quá sợ hãi không thể không lập tức chặt đứt chính mình đôi, ngón trỏ, ngón áp út nếu không lập tức chặt đứt, liền sẽ một tiết xương cốt đụng nát một cái khác tiết, cho đến cả người xương cốt đều nát mới thôi. Hắn gặp bộ thần đầu ngón tay dị dạng và mẹo, cùng năm đó lôi tổn hại tình huống lạ thường tương tự không phải do hắn không nghi ngờ hung thủ chính là Chư Cắt chính ta, bởi vì sáng sớm thời điểm, hắn còn cùng bộ thần chào hỏi, biết được Chư Cắt chính ta tại Bi Lâm định ngày hẹn bộ thần. Cùng lúc đó, Quách Cự Hiệp cũng buông lỏng bàn tay, từ hắn nhíu chặt lông mày không khó phát hiện, hắn cũng hoàn toàn chính xác lâm vào xoắn xuýt cùng do dự. Cùng lão hình đoán một dạng, hắn sở xương chính là vì nhìn xem bộ thần xương cốt đứt gãy tình huống, để mà nghiệm chứng đối phương phải chăng thương tại Chư Cắt chính tuyệt kỹ của ta. Có thể kiểm tra thực hư một phen đằng sau, hắn bất đắc dĩ phát hiện, Chư Cắt chính ta hiểm nghi lại lớn mấy phần. Sự án cuối cùng vẫn là muốn dạng chứng cứ. Cho dù hắn cùng Chư Cắt chính ta quan hệ cá nhân coi như không tệ, nhưng hôm nay tất cả chứng cứ tất cả đều chỉ hướng Chư Cắt chính ta, cũng không phải do hắn không biểu lộ thái độ. Lúc này, Quách Cự Hiệp liền hạ đạt tụ tập nhân thủ mệnh lệnh. Sau đó đổi một thân quan phục vào kinh diện thánh. Hoàng cung, hoàng thượng ngay tại ngự thư phòng xử lý chính vụ. Liền nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Ngay sau đó chỉ thấy Linh Linh Hổ đi đến, cung thanh đạo, khởi bẩm hoàng thượng, Lục Phiến môn Quách Cự Hiệp nói có chuyện quan trọng cầu kiến. Quách Cự Hiệp. Hoàng thượng hơi có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu, tuyên hắn tiến đến. Chương 666, tới cửa bắt 2, chương 666, tới cửa bắt 2, là Linh Linh Hổ hành lễ lui ra. Không bao lâu, Quách Cự Hiệp đi đến, đầu tiên là hướng hoàng thượng thi lễ một cái, sau đó biểu lộ ý đồ đến. Cái gì? Bộ thần ngộ hại bỏ mình. Đang nghe bộ thần ngộ hại tin tức, hoàng thượng cũng là đứng lên, truy vấn, có thể tra rõ hung thủ là ai. Quách Cự Hiệp nghe vậy, hít sâu một hơi nói, trải qua thần kiểm chứng, thần hầu phủ Chư Cắt chính ta, không nhỏ hiểm nghi. Chư Cắt chính ta, hoàng thượng nghe vậy, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Đồng thời cũng ngồi về vị trí bên trên, cảm giác bờ môi có chút phát khô, liền nâng chung trà lên bắt hớp một ngụm, sau đó hỏi, có cái gì căn cứ à? Thần hỏi tham thuộc, hôm nay sáng sớm, có người đưa tới một phong thư, nói lời Chư Cắt thần hầu mời bộ thần ngoại thành Bi Lâm, có việc thương lượng, bộ thần được mời tiến đến thần kiểm tra thực hư bộ thần thi thể, gân cốt đứt đoạn thủ pháp, rất như là Chư Cắt thần hầu độc môn tuyệt kỹ. Quách Cự Hiệp đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Hoàng thượng nghe vậy, khẽ nhíu mày, theo ngươi lời nói, cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh là Chư Cắt thần hầu giết người hoàn toàn chính xác. Quách Cự Hiệp thẳng thắn, dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá thần đã có chủ ý tìm ra hung phạm. Một bên khác, thần hầu trong phủ, Linh Đương Linh Nhi ngay tại nhặt rau, chỉ thấy đại lang vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Không xong, xảy ra chuyện lớn. Linh Nhi nghe vậy, không nói liếc mắt, chuyện gì a, gấp gáp như vậy? Bộ thần đại lang chạy một đường, hiện tại khí đều không có thở đều đặn, chỉ vào bên ngoài nói hồi lâu, cũng không có đoạn ở dưới. Cuối cùng vẫn Linh Nhi rót chén trà nước, đại lang sau khi nhận lấy, một uống đến cùng, mới rốt cục là khôi phục một chút, vội nói, bộ thần chết. Linh Nhi cùng Đinh Đương nghe được tin tức này, đều là giật mình, sau đó nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Bộ thần thống lĩnh Lục Phiến môn, đối phương chết, đích thật là một việc đại sự, có thể đại lang cũng không trở thành như thế bối rối, a là bộ thần chết, cũng không phải tiên sinh chết. Bên ngoài, người bên ngoài đều nói, là tiên sinh giết bộ thần. Đại lang gặp hai người nghi hoặc, vội vàng mở miệng, vội vàng chi tình lộ rõ trên mặt. Không có khả năng. Linh Nhi vô ý thức phản bác, Đinh Đương cũng tán đồng nhẹ gật đầu, chính là, tiên sinh đoạn thời gian trước còn cùng bộ thần vừa nói vừa cười đâu. Lại nói, giết bộ thần, đối với tiên sinh có chỗ tốt gì? Đại lang cũng bị hai người hỏi được có chút choáng váng, không biết đáp lại như thế nào, sau đó đột nhiên nhớ tới chính mình chạy về tới mục đích, vội mở miệng nói ta cũng không tin, nhưng ta vừa mới trở về thời điểm, Lục Phiến môn nhân mã đã ở trên đường. Bọn hắn muốn làm gì? Linh Nhi nhíu mày, chẳng lẽ lại muốn trực tiếp bắt tiên sinh phải không? Gia Cát tiên sinh coi như không có thần hầu phủ tầng này thân phận, đó cũng là thái phó đương triều, cũng không phải nói bắt liền có thể bắt. Nghe nói là Quách Cự Hiệp tiến cung mời thánh chỉ ai nha, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, tiên sinh đi đâu? Chúng ta nếu không trước tiên đem tiên sinh cho giấu đi không ổn, ta tin tưởng tiên sinh là trong sạch, nếu là ẩn giấu, cái kia không hoàn toàn chứng minh chúng ta trong lòng có quỷ sao? Linh Nhi lắc đầu. Đại lang lại có chút vội vàng, vậy làm sao bây giờ? Lục Phiến môn những người kia vốn là nhìn tiên sinh khó chịu, cái này nếu để cho bọn hắn đuổi kịp cơ hội, chưa chừng muốn làm sao tra tấn tiên sinh không được, các ngươi không giấu, chúng ta giấu tiên sinh đại lang nói, liền hướng trong sảnh chạy tới. Linh Nhi lúc này mới mở miệng nói, tiên sinh không tại, trước đó không lâu liền đi ra ngoài. Đi đâu? Tiên sinh không nói. Ta đi đâu biết. Linh Nhi thanh âm bỗng nhiên yếu đi xuống tới, hắn phát hiện, người mở miệng cũng không phải là đại lang, cũng không phải thần hầu phủ bất cứ người nào. Theo bản năng, nàng vừa quay đầu, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một bộ thân ảnh màu đen chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của nàng, nàng vừa quay đầu này, trực tiếp bị một cái đại thủ bóp chặt cổ, thống khổ nói không ra lời. Linh Nhi. Đại lang quay đầu lại, chỉ thấy Linh Nhi bị bóp lấy cổ, hô to một tiếng liền chạy tới, đồng thời hắn cũng nhìn được người xuất thủ, chính là Lục Phiến môn áo đen dự khuyết thần bộ Sầm Sung, máng. Sầm Sung ngươi cầu nực dưỡng, đối với nữ nhân động thủ tính là gì nam nhân? Có bản lĩnh cùng ta thử một chút. Bất quá hắn cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Sầm Sung thực lực tại Lục Phiến môn bên trong không tính là cao bao nhiêu, nhưng so mặt khác đến, hay là cao hơn không chỉ một bậc. Đại lang vào tới, chỉ là ba hơi không đến, liền bị hất tung ở mặt đất, ngay sau đó liền bị Sầm Sung dẫm ở đầu, dùng sức ma sát. Mang A, ngươi tiếp lấy Mang A. Sầm Sung lộ ra một vòng nhe răng cười, chính lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được mu bàn tay của mình đau xót, theo bản năng nuối lỏng ra, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo vết chảo phi thường dễ thấy, bại lộ tại trên mu bàn tay của chính mình. Lại nhìn Linh Nhi đã tránh thoát, một đôi sáng tỏ bên trong mang theo tức giận con ngươi chính nhìn mình chằm chằm. Lúc này minh bạch ngọn nguồn. Bàn tay hắn nhéo nhéo, sau đó trực tiếp vung ra một cái bàn tay. Đùng, cực thanh giòn một thanh âm tại trong sân vang lên, Linh Nhi thân thể ở giữa không trung vòng vo tầm vài vòng, cuối cùng đập xuống trên mặt đất. Đại Lang nằm dạp trên mặt đất, nhưng cũng nhìn thấy một màn này, tức giận muốn từ Sầm Sung dưới chân tránh thoát, ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, tức giận mắng, "Sầm Sung, ngươi hỗn đản." "U, cái này đau lòng." Sầm Sung cũng nhìn ra Đại Lang Linh Nhi quan hệ không tầm thường, lúc này cũng không còn dẫm lên Đại Lang, trực tiếp điểm huyệt đạo của hắn, sau đó giống sách mèo một dạng nắm lấy hắn phần gáy, đem nó kéo lấy, dẫn tới Linh Nhi bên người. Một tay khác thì nắm Linh Nhi cái cằm, chậc chậc, nên nói không nói, thần hầu phủ mỹ nhân bại hoại thật đúng là không ít yên tâm, chờ đến lục phiến môn đại lao, ca ca sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Siêu, đúng lúc này, một đạo âm thanh xé gió từ đằng xa truyền đến, tốc độ nhanh chóng, khi Sầm Sung kịp phản ứng thời điểm, đã không thể né tránh. Nhưng mà đồng dạng là nghìn cân treo sợi tóc, một thanh loan đao từ đằng xa đánh lấy bay xoáy đi qua, đem đánh tới ám khí bắn bay, lại đường cũ trở về, cuối cùng bị một người dáng dấp quái dị dọa người nam tử đưa tay tiếp được. Ta tưởng là ai, nguyên lai là khát máu thần bộ vô tình từ trong sảnh đi ra, mà không biểu tình nhìn trước mắt một màn. Khát máu không có mở miệng, Sầm Sung lại cảm giác mình tại thời khắc sinh tử đi một lượt, dùng mình một cái, nhìn về phía vô tình trong ánh mắt tràn đầy hùng tàn bạo ngược. Cái này khiến vô tình gặp rất là không thích, suy nghĩ khẽ động, bị khát máu lấy loan đao bắn bay phi tiêu chính mình bắt đầu chuyển động, hướng phía Sầm Sung hai mắt đánh tới. Bất quá lần này, Sầm Sung lại là có phòng bị, rút kiếm cản lại, sau đó nhìn xem vô tình, quát, vô tình, chúng ta thân phụ hoàng mệnh mà đến, ngươi đối với chúng ta xuất thủ, chẳng lẽ muốn tạo phản? Thân phụ hoàng mệnh, vô tình ánh mắt đảo qua, quát khẽ, ta chỉ nhìn thấy dâm tặc đối với thần hầu phủ cô nương thi bạo, đây cũng là thánh chỉ lời nhắn nhủ. Ngươi Sầm Sung tiến lên một bước liền muốn phản bác, có thể khát máu lại trước một bước đem hắn ngăn lại, sau đó nhìn về phía vô tình, từ trong ngực lấy ra một phần thánh chỉ, một tay nâng qua đỉnh đầu. Thánh chỉ ở đây, xin mời vô tình cô nương cáo chi chư các chính ta hiện tại nơi nào. Chương 667, chạy trốn tới y quán truy mệnh, 1, chương 667, chạy trốn tới y quán truy mệnh, 1, ta không biết. Gặp lục phiến môn người vậy mà thật mang đến thánh chỉ, vô tình cũng có chút ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng, hoàng thượng hẳn là sẽ không dạng này trợ trụ vi ngược mới đối. Thoại âm rơi xuống đồng thời, vô tình ánh mắt đảo qua lục phiến môn một đám bộ đầu, từ thực lực yếu nhất áo vàng, tiến dần lên đến áo lam, lại đến áo tím, tiếp lấy lại lược qua thân là áo đen dự quyết thần bộ Sầm Sung. Cuối cùng, lực chú ý của nàng tập trung vào hiện trường thực lực mạnh nhất khát máu trên thân. Khát máu không hiểu cảm thấy một loại thăm dò cảm giác, trong nháy mắt, hắn hiểu được vô tình đang làm cái gì, bất quá hắn không có lựa chọn chống lại, mà là mở rộng cửa lòng. Giờ khắc này, vô tình đọc tâm thuật thông suốt không trở ngại, chỉ là một sát na, liền nhìn trộm đến khát máu giấu ở nội tâm tin tức. Bao quát hắn đối với bắt thần cái chết khủng hoảng, phẫn nộ, cùng cái kia bị bi thương cong lên, liên quan tới qua lại hồi ức, cùng bắt lấy hung phạm quyết tâm. Vô tình cô đương, theo chúng ta đi một chuyến đi. Cảm nhận được nhìn trộm cảm giác biến mất, khát máu lần nữa dùng tay làm dấu mời, chỉ bất quá lần này trong cử động, bao nhiêu mang theo một chút không kiên nhẫn. Tựa hồ nếu là vô tình lần nữa cự tuyệt, hắn liền muốn vận dụng bạo lực. Ta đi với các ngươi. Vô tình thanh âm vang lên, Sầm Sung tự nhiên là tiểu nhân đắc ý, xông sau lưng bộ đầu vây vây tay. Ngay sau đó liền có người dơ lên một da đi tới. Không. Sườn núi dư tỷ. Sầm Sung ngươi hỗn đản, ngươi dám khảo sườn núi dư tỷ. Các loại Tô đại ca sau khi trở về đại lang lời nói vẫn chưa nói xong, Sầm Sung liền nhìn lại, sau đó chụp chụp lốt hai, Tô đại ca. Ngươi nói là Tô Mục. Thật có lỗi, không nói đến hắn là một cái cẩm y liễu vệ thiên hộ, không quản được ta vị này lục phiến môn dự quyết thần bộ trên thân. Ta thân phụ hoàng mệnh, lại là giải quyết việc chúng, cho dù hắn trở về, cũng tìm không ra ta cái gì ma bệnh. Có ai không, cho vô tình cô nương còn lại trước khi tới, Sầm Sung cố ý mang tới vài phó mục ra, uy cách lựa chọn đều là trầm trọng nhất, chừng 28 cân. Thử nghĩ một chút, 28 cân đồ vật đặt ở trên cổ, thời gian ngắn còn tốt, một lúc sau, sợ là người sắt đều chịu đựng không được. Có lẽ võ giả có thể dùng nội lực làm dịu áp lực, bất quá giống như là vô tình loại đẳng cấp này cao thủ, tiến vào lục phiến môn đằng sau, đều sẽ có đãi ngộ đặc biệt đến lúc đó coi như nội lực vẫn như cũ có thể sử dụng, sợ cũng là được không bù mất. Đem ba người khác cũng mang lên. Khát máu cuối cùng dặn dò một câu, quay người liền đi. Tuân mệnh. Sầm Sung lên tiếng, sau đó cởi gian lấy từ cấp dưới trong tay tiếp nhận xiềng xích, hướng phía đại lang đi tới. Hắn nhưng là chưa quên giá hỏa này một mực tại chửi mình. Sầm Sung cũng không phải cái gì khoan hồng độ lượng nhân vật, tự nhiên là có thủ tất báo, hơn nữa còn là tăng gấp bội trả thù. Nếu là nhớ không lầm, cái này ngây ngốc giá hỏa giống như rất quan tâm cái kia gọi Linh Nhi tiểu nữ. Cấp độ kia chậm chút thời điểm, ngay trước mặt của hắn, trình diễn vừa ra bức tranh tình dục sống động tốt. Có một câu hắn có thể một chút cũng không có nói mò, thần hầu phụ cô nương tất cả đều là mỹ nhân bại hoại. Vô tình đoán này có gai sắc vì hắn không dám tới liều, nhưng nếu là loại tiểu tốt vô danh này một khi chưa cắt chính ta hạ ngục, lại không ai sẽ vì nó làm chủ. Rất nhanh, thần hầu phụ một nhóm bốn người bị quòng, áp giải hồi thứ sáu cánh cửa tổng bộ. Ước chừng đi qua nửa canh giờ. Truy mệnh mang theo thư động nhân từ ngoài cửa có nói có cười đi đến. Buổi sáng hôm nay thời điểm, thư cô nương cảm thấy tại thần hầu trong phủ đợi đến có chút khó chịu, liền muốn để truy mệnh mang nàng đến trên đường đi một chút, cũng thuận tiện lãnh hội một chút kinh thành phồn hoa. Truy mệnh tự nhiên là giơ hai tay đồng ý, cùng giai nhân một chỗ cơ hội thế nhưng là ngàn năm một thở. Kết quả là hai người liền ra ngoài đi dạo phố. Bởi vậy, trốn qua một kiếp. Nhưng khi về tới phủ đệ, Truy Mệnh nhìn thấy thần hầu phủ cửa lớn mở rộng ra, trong đó càng là rách dưới một mảnh, giống như là bị sơn phỉ cường đạo vào xem một dạng. Truy Mệnh trong nháy mắt liền biết vấn đề không đối, nhất là hắn tại vào cửa trước đó, từ thần hầu phủ đối phía, phát hiện không ít nhân viên khả nghi, dường như tại giám sát, bất an trong lòng thì càng rất. Đại Lang, Đinh Đương, Linh Nhi, Truy Mệnh an bài thư cô nương tại nguyên chỗ chờ đợi, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất của mình, đem thần hầu trong phủ bên dưới đều kiểm tra một lần, khi xác nhận không có một hai sau, là hắn biết là thật xảy ra chuyện. Đồng thời, khi hắn một lần nữa trở lại tiền viện, ngoài cửa truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Truy Mệnh trực tiếp ôm lấy thư động nhân, ở người phía sau tiếng thốt kinh ngạc bên trong, nhanh chóng lên mái hiên, sau đó hướng phía nam thành phương hướng chạy đi. Ngay tại Truy Mệnh chạy trốn sau không bao lâu, Lục Phiến môn người liền vọt vào sân nhỏ. Chạy. Lĩnh đội, đồng dạng là một vị áo đen dự khuyết thần bộ, thực lực tại tiên thiên cảnh giới cũng có chút không tầm thường, mũi chân điểm một cái liền lên nóc nhà, đưa mắt trông về phía xa, vừa vặn phát hiện Truy Mệnh mang theo thư cô nương từ nóc nhà rơi trên mặt đất. Hắn đi về phía nam thành phương hướng chạy, mau đuổi theo. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bọn bộ khoái tứ tán đuổi bắt. Truy Mệnh kinh công so với Di Vãng càng gần một bước, đây là bởi vì hắn đã đột phá đến tông sư, có thể mượn hộ thể cương khí, gạt ra không khí. Người là tông sư, không có cảm nhận được kình phong đập vào mặt, thư động nhân nằm đang đuổi mệnh trong ngực, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Thật kỳ quái sao? Ta đều nhanh 30 tuổi. Truy Mệnh núi bay, hắn là thần hầu phủ tứ đại danh bộ khi trung niên linh lớn nhất một vị, mặc dù tu vi không phải cao nhất, nhưng thiên phú tuyệt đối không phải kém nhất. Đã từng là nội thương liên lụy hắn tiến độ tu luyện. Tại nội thương của hắn chưa trị sau, đả thông kinh mạch đối với hắn mà nói, chính là nước chảy thành sông sự tình, mà tiên thiên viên mãn đột phá đến tông sư sơ kỳ độ khó, đối với tập luyện tuyệt học công pháp Truy Mệnh mà nói, càng là dễ như trở bàn tay. Dù sao muốn đột phá tới tông sư sơ kỳ, tổng cộng liền hai cái chỗ khó. Lĩnh ngộ chân lý võ đạo, cảm thụ cũng có thể điều động thiên địa nguyên khí. Người trước đối với bất kỳ một thiên tài nào tới nói đều không phải là nan đề, Truy Mệnh sớm tại đột phá tới tiên thiên sơ kỳ thời điểm, liền đã lĩnh ngộ liên quan tới thối pháp chân lý võ đạo, sau bởi vì kinh mạch nguyên nhân, dẫn đến tu vi không cách nào tiến bộ thời điểm, hắn càng là chuyên tâm lĩnh hội chân lý võ đạo, để cầu thực lực mạnh hơn. Có thể nói, hắn đối tự thân chân lý võ đạo lĩnh ngộ đã không kém cỏi chút nào những cái kia tại tông sư sơ kỳ cảnh giới chìm đắm thật lâu lão tiền bối. Về phần cảm ngộ thiên địa nguyên khí, võ giả cùng thiên địa nguyên khí bản chất liên hệ chính là chân lý võ đạo, đây cũng là vì cái gì lĩnh ngộ chân lý võ đạo là đột phá tông sư cứng nhắc điều kiện. Bởi vì tuyệt đại đa số người, nếu như không có chân lý võ đạo, liền không cách nào cảm giác được thiên địa nguyên khí, càng chưa nói tới đến tiếp sau dẫn khí nhập thể. Trừ cái đó ra, Truy Mệnh còn tập luyện tuyệt học công pháp. Cái này có thể nói là một đầu đường tắt, bởi vì tuyệt học công pháp bản thân có thể được xưng tuyệt học, trên bản chất là bởi vì bọn hắn có thể tại võ giả đột phá tới tông sư trước kia, trợ giúp võ giả điều động thiên địa nguyên khí. Chương 667, chạy trốn tới y quán Truy Mệnh 2, chương 667, chạy trốn tới y quán Truy Mệnh 2, cứ việc loại điều động này là vô ý thức, không bị khống chế, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể giúp võ giả hâm lại xúc cảm, từ đó thoải mái hơn mượn nhờ võ đạo của mình chân ý, đi cảm giác điều động thiên địa nguyên khí. Đủ loại yếu tố tích lũy lại đến, Truy Mệnh có thể đột phá đến tông sư sơ kỳ, cũng đúng như hắn nói tới, không có như vậy làm cho người ngoài ý muốn. Không bao lâu, Truy Mệnh mang theo thư động nhân vượt qua một đạo tường đây, cuối cùng rơi vào một chỗ ly kỳ an tĩnh tiểu viện. Sân nhỏ trung tâm là một gốc chừng hai người ôm hết thô đoàn tụ cây, rậm rạp tán cây, gần như che đậy một phần ba sân nhỏ. Mà tại sân nhỏ một góc, còn có một chỗ tinh khiết chất gỗ đỉnh nghỉ mát, trong đó trưng bày một tấm tứ phương bàn cờ, hai bên đều có lấy một cái gốc cây một dạng cái ghế. Ngoài ra, sân nhỏ chỗ thoáng mát còn trưng bày một chút giá gỗ nhỏ, phía trên xen vào nhau tinh tế để đặt lấy một chút ngay tại hòng khô dược liệu. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Thôi Minh đệ. A Đường Xuân vén rèm lên, trên bàn tay ba cây ngân châm thu về. Thân là đã từng cùng thuyền sẽ sát thủ, y quán tuyệt đại đa số thời gian người mạnh nhất, Đường Xuân trừ thực tập đại phu, đồng thời cũng phụ trách y quán bảo an, phụ trách cam đoan y quán sẽ không bị một chút thượng vàng hạ cám người tùy tiện xông tới. Bất quá, thần hầu phủ Truy Mệnh hiển nhiên không tại thượng vàng hạ cám phạm vi bên trong. Nhìn thấy Truy Mệnh, Đường Xuân lên tiếng chào hỏi, nhưng khi hắn nhìn thấy thư động nhân thời điểm, lại là sửng sốt một chút. Cũng không phải lạ lắm, hai người phía trước chút thời gian dạo chơi ngoại thành du xuân thời điểm, cũng từng có gặp mặt một lần. Hắn là đang nghi hoặc Truy Mệnh mang thư cô nương đến y quán làm gì. Mặc dù hắn hiện nay còn không thể thoát khỏi thực tập hai chữ, nhưng vọng văn vấn thiết bốn chữ này y đi ở đạo cương lĩnh hắn hay là nhập môn, tự nhiên có thể nhìn ra thư cô nương đến y quán cũng không phải là cái gì thân thể nguyên nhân. Chúng ta không đợi Truy Mệnh trả lời, Đường Xuân liền nghe đến đại sảnh bên trong truyền đến một trận tiếng huyên náo. Chờ một lát, có chuyện gì chờ ta trở lại rồi nói sau. Đường Xuân ấn bàn tay, sau đó hướng phía chính đường đi đến. Vừa mới đi vào chính đường, hắn đã nhìn thấy một đám lục phiến môn bộ khoái hướng trong y quán sông, tại cửa ra vào còn có hai cái áo lam bộ khoái cầm đao mà đứng, tránh cho có người lại đi vào y quán. Chuyện gì xảy ra? Đường Xuân nhíu mày, đi vào chính đường. Ngươi là? Dẫn đầu áo tím bộ khoái nhìn thấy Đường Xuân, hơi có chút nghi hoặc. Tô đại phu. Không, Tô đại phu là quán chủ chúng ta, ta tạm thời xem như y quán thực tập đại phu, kiêm hộ viện. Đường Xuân tại hộ viện hai chữ bên trên cắn đến rất nặng, cơ hồ còn kém nói rõ hôm nay chuyện này nếu là không cho hắn một lời giải thích, các người đám hôn đản này cũng đừng nghĩ đứng đấy đi ra. Áo tím bộ đầu nghe được người trước mắt không phải Tô quán chủ, chỉ là một nhân vật nhỏ thời điểm, Nguyên bản lo lắng trong nháy mắt bình phục xuống tới, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng nói vừa rồi ta nhìn thấy có tặc nhân leo tường mà vào chúng ta y quán chỉ có bệnh nhân cùng đại phu, không có trong miệng ngươi tặc nhân, nếu như các ngươi không có việc gì lời nói, còn xin mau mau rời đi, không nên quấy rầy chúng ta làm ăn. Không đợi người tới nói xong, Đường Xuân trực tiếp ngắt lời hắn, sau đó không chút khách khí hướng phía bên ngoài dùng tay làm dấu mời. Áo tím bộ đầu nghe vậy tức giận cực kỳ. Tại Nam Thành, còn không có cái nào cửa hàng tạp dịch dám như thế nói chuyện cùng hắn, lúc này, hắn liền muốn hướng nội viện bên trong sông, có hay không tặc nhân muốn tìm tới mới tính. Nhưng hắn vừa mới bước ra đi một bước, đang muốn nâng lên cái thứ hai chân thời điểm, đột nhiên bị giật một chút. Thân thể hướng phía trước quỳnh đảo, suýt nữa ngã một phát. Lúc nào đang lúc hắn túi đầu nhìn lại, mới phát hiện chính mình giày quan không biết lúc nào, bị một cây ngân châm đâm xuyên, găm trên mặt đất. Ý gì quán cũng không phải ngươi muốn tìm kiếm liền có thể tìm kiếm. Đường Xuân thanh âm băng lãnh truyền đến, giờ khắc này, hắn tìm về đã từng công tác trạng thái, trở nên vô tình, lãnh gốc. Người giờ khắc này, cho dù là áo tím bộ đầu lại ngu xuẩn, cũng minh bạch là người trước mắt ra tay. Trong lòng giật mình, nhịn không được thầm mắng đứng lên. Cái này mẹ nó là y quán hộ viện, có thể làm cho hắn không có chút nào phát giác, chí ít cũng phải là tiên tiên hậu kỳ cao thủ đi. Thái y viện đều không có dạng này hộ vệ phối trí. Có dạng này một vị cao thủ khi chướng ngại vật, áo tím bộ đầu liền xem như muốn xông vào, cũng là có lòng không đủ lực. Về phần lấy thế để người, thật có lỗi, tại ngẩng đầu nhìn thấy treo cao lấy, đó có hoàng đế ấn tỷ tấm biển sau, ý nghĩ này liền đã bị hắn ném đến lên 9 tầng mây đi. Đây là hoàng thượng ngự tứ phong hảo. Nếu thật là cường điệu lục phiến môn thân phận, còn không thấy phải là ai ép ai một đầu đâu. Cũng may, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận để hắn có chút quen tai thanh âm. Tránh ra, tránh hết ra, để người ta y quán trông coi tính chuyện gì xảy ra. Áo tím bộ đầu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân kim y bộ đầu quan phục hình dục sâm, sau lưng mang theo hai tên áo tím bộ đầu xua tán đi hai tên phòng thủ bộ khoái sau, đi đến. Đường huynh đệ, không có ý tứ, dưới tay người không hiểu quý củ. Hình dục sâm ôm quyền hướng Đường Xuân ôm quyền tạ lỗi, sau đó nhìn về phía ban đầu xông vào áo tím bộ đầu, chất vấn, ngươi chuyện gì xảy ra, Tô đại phu y quán ngươi cũng dám tùy tiện xông loạn, còn để cho người ta tại cửa ra vào nắm tay không khiến người ta tiến đến. Chẳng lẽ ngươi đã quên lục phiến môn nhiều như vậy tàn tật huynh đệ, đều là người ta Tô đại phu trị hết. Hình bộ đầu, ta nhìn thấy áo tím bộ đầu còn muốn tranh luận một hai, nhưng nói trực tiếp bị hình dục sâm đánh gãy, ngươi trông thấy cái gì? Lưu manh, người ta chẳng lẽ cũng không biết chạy a? Có ngươi ở chỗ này này sẽ công phu, người ta đều có thể chạy ra thành. Còn không mau cùng ta đi đuổi. Lão hình chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, sau đó lại là hướng Đường Xuân chắp tay, thủ hạ người không hiểu chuyện, nhiều đảm đương, nhiều đảm đương. Nói xong, lão hình liền dẫn một đám bộ khoái rời đi. Đường Xuân đưa mắt nhìn đi lục phiến môn đám người, lại hướng Thẩm Bích Quân, Từ Mộ Mộ hai người nhẹ gật đầu, lúc này mới trở về hậu viện. Thôi minh đệ, bên ngoài những người kia nói ngươi là lưu manh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Xuân nghi hoặc mở miệng. Thần hầu phủ thân là triều đình bạo lực cơ cấu một trong, Gia Cát tiên sinh càng là hoàng thượng trung thành nhất người ủng hộ, làm sao truy mệnh hiện nay giống như biến thành tội phạm truy nã? Ta cũng không biết ta. Truy mệnh một mặt ngộ. Hắn vẫn còn muốn tìm người giải một chút tình huống đâu, rõ ràng trước khi ra cửa hay là thật tốt, làm sao trở về sau liền biến thiên? Chẳng lẽ lại là thư đại nhân biết hắn đối với thư cô nương có ý tưởng, cũng triển khai hành động, cho nên muốn cho hắn vị này tương lai sắp là con rể một bài học, cũng ý đồ để hắn bỏ đi một chút không thiết thực suy nghĩ. Cái kia không khỏi cũng quá biến thái đi. Chương 668, thiết huyết đại lao, 1, chương 668, thiết huyết đại lao, 1, tốt, ta biết đại khái, đa tạ rất nhanh, Đường Xuân dập máy liên lạc pháp khí, sau đó hướng truy mệnh ném đi một cái có chút không hiểu thấu ánh mắt, để người sau cảm giác rất không được tự nhiên. Thế nào? Truy mệnh không khỏi mở miệng hỏi thăm. Thần hầu phủ bị niêm phong. Đường Xuân bay, đang đổi mệnh mở miệng nói làm sao có thể trước đó, trước một bước nói nghe nói là ra các tiên sinh dùng thiên cương ngũ lôi giết bắt thần, hiện tại lọt vào triều đình truy nã, thần hầu phủ tất cả ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhân viên toàn bộ triệu hồi, ngoài ra nói đến đây, không khí có chút nặng nề, Đường Xuân thật sâu thở dốc một cái khí sau, mới nói vô tình cô đường, Linh Nhi cô đường, Đinh Đương cô đường, Đại Lang huynh đệ đã được đưa tới lục phiến. Muôn lời còn chưa nói hết, Đường Xuân cũng cảm giác trên cổ tay liên lạc pháp khí lần nữa truyền đến chấn động, một giọng nói chờ một lát nâng lên sau khi nhận nghe, lại rất nhanh cúp máy, trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm cổ quái, nhìn về phía truy mệnh nói cẩm y y vệ tin tức mới nhất lục phiến môn cưỡng ép xâm nhập say mười lâu, mang đi ở phía sau chủ hỗ trợ đại dũng huynh đệ. Nghe xong những này, truy mệnh còn không có lấy lại tinh thần, tin tức này thật sự là quá hỗn tạp quá loạn, để hắn trong lúc nhất thời đều khó mà tiêu hóa. Gia Cát tiên sinh dùng thiên cương ngũ lôi giết bắt thần. Nói đùa cái gì, tiên sinh giết bắt thần còn cần đến thiên cương ngũ lôi? Đường Xuân tự nhiên có thể minh bạch truy mệnh việc này tâm tình, tựa như hắn lúc trước nghe người ta nói lão bạch giả bộ hồ đồ không nhận đông trưởng quỹ một dạng khó có thể tin. Thôi minh đệ, sát vách còn có mấy gian phòng trống, ngươi còn có thư cô nương có thể tạm thời tại y quán ở lại, phương diện an toàn cứ yên tâm đi, lục phiến môn còn không dám cùng một nhà y quán bạch mặt. Nếu có mặt khác cần, cũng tận quản có thể nói với ta, bất quá bây giờ ta còn muốn đem cái này hỏng bét tin tức truyền đạt cho quán chủ, liền không phục hồi. Nói xong, Đường Xuân liền đi hướng chính đường. Liên lạc pháp khí số lượng không nhiều thiếu hụt, chính là chỉ có thể từng đôi tiếp, tựa như là một cái ống loa, muốn câu thông cố định đối tượng, cũng chỉ có thể thông qua cố định liên lạc pháp khí. Thật không may, hắn hiện tại trên tay là liên hệ cẩm y liề vệ, cùng Tô Mộc giữ liên lạc pháp khí còn tại chính đường dưới quầy. Không bao lâu, truy mệnh rốt cục tiếp nhận cái này có chút thao đảm hiện thực, nhưng không có lựa chọn thỏa hiệp. Lục phiến môn người hắn nhưng là lại biết rõ rành rành. dĩ vãng cùng thần hầu phủ quan hệ liền không tốt, hiện nay Gia Cát tiên sinh giết bắt thần vô luận tin tức này là thật là giả, ý nghĩa đều đã không lớn, không hề nghi ngờ chính là, hiện nay lục phiến môn người đối với thần hầu phủ người cảm quan nát tới cực điểm. Thù mới thêm hận cũ, sợ là một khi thần hầu phủ toàn viên đều bị giam tiến vào đại lao, mặc dù có 10 phần chứng cứ chứng minh trong sạch, cuối cùng muốn sống đi ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù Đường Xuân vừa mới nói muốn đi thông chi Tô Mục, nhưng hắn không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người người khác. Hắn muốn đi ra ngoài tìm chứng cứ. Vừa mới, Đường Xuân hẳn là nói ra các tiên sinh ở ngoài thành rừng bia giết bắt thần đi. Hắn muốn đi điều tra phạm tội hiện trường. Ngoài ra, nếu như có thể, hắn còn muốn đi kiểm tra thực hư một chút bắt thi thể của thần, bất quá cái này đoán chừng liền phải chờ Tô huynh đệ trở về. Hắn mặc dù tự tin, thế nhưng không có tự tin đến mình có thể giống ra vào thần hầu phủ một dạng ra vào lục phiến môn tổng bộ. Bất quá ở trước đó truy mệnh nhìn về hướng một bên có chút luống cuống thư động nhân, thư cô đương, tại ta trở về trước đó, cũng chỉ có thể bị khuất người nói như vậy giống như có chút nghĩa khác, dù sao ta cảm giác thần hầu phủ hoàn cảnh vẫn còn so sánh không lên nơi này, nhiều nhất chính là tại diện tích bên trên chiếm chút ưu thế tốt ta, đây không phải trọng điểm, thư cô đương, ta hy vọng ngươi trong khoảng thời gian này đều có thể đợi tại trong y quán, tin tưởng ta không có. Cái gì địa phương có thể so với nơi này an toàn hơn? Kỳ thật không cần làm phiền, ta có thể trở về nhà thư động nhân có chút bất an. Muốn đi vào một cái hoàn toàn mới lại hoàn cảnh lạ lắm, cũng kiên nhẫn sinh hoạt, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cô độc, sợ hãi, sẽ tràn ngập nội tâm của nàng. Truy mệnh hiển nhiên cũng nhìn ra điều này, hai tay của hắn đè xuống thư động nhân bả vai, nghiêm túc nói, đừng sợ, tin tưởng ta, y quán người đều rất dễ thân cận, về phần nhà rất xin lỗi, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, vô luận là ta vẫn là thư bá phụ, cũng sẽ không để cho ngươi về nhà. Vì cái gì? Thư động nhân có chút không hiểu. Bị truy nã rõ ràng là thần hồi phủ, vì cái gì nàng hiện tại có nhà nhưng không thể trở về? Bởi vì thư bá phụ là tiên sinh tiến cử, nếu như hoàng thượng thật đã mất đi đối với tiên sinh tín nhiệm, vậy ta muốn thư bá phụ tình cảnh hiện tại, cho dù sẽ không thay đổi rất hỏng bét, nhưng cũng nhất định phân thân thiếu phương pháp. Ngay tại lúc này, thư bá phụ bất kỳ cử động nào, dù là chỉ là phủ đệ nhân viên an bài điều động, cũng có thể làm sâu sắc hắn hiểm nghi. Thư động nhân mấp máy môi, không nói gì. Nhưng nàng minh bạch, truy mệnh là đúng. Cái kia, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Có lẽ là cầu treo hiệu ứng. Truy mệnh phảng phất biến thành thư cô nương duy nhất dựa vào, nếu như hắn lựa chọn lưu tại nơi này, cái kia không hề nghi ngờ, hắn ôm mỹ nhân về xác suất có thể lên tới 9 thành 9. Rất nhanh ta cam đoan với ngươi, truy mệnh cười cười, đồng thời từ bên hông gỡ xuống một cái hồ lô rượu, đưa cho thư động nhân. Chú ý tới người sau ánh mắt nghi hoặc, truy mệnh cười nói, đây là Tô huynh đệ tặng cho ta, ngoại hình mặc dù có chút phong cách cổ xưa, nhưng bên trong có càn khôn, bên trong rượu, đại khái có thể làm cho ta sống mơ mơ màng màng trọn vẹn một năm, nói là ta quý báu nhất đồ vật cũng không phải là quá đáng. Từ khi hồ lô rượu này tới tay đằng sau, ta có thể nói là đi tới chỗ nào đều mang nó, cho dù đi ngủ cũng không buông tay, hiện tại ta giao nó cho ngươi, coi như là lời hứa của ta. Nói xong, truy mệnh lần nữa nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái thoải mái dáng tươi cười, thân hình tựa như mây mù bình thường, từ tại chỗ tiêu tán. Cùng lúc đó, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Tô Mục, cũng từ Đường Xuân trong miệng hiểu được chuyện đã xảy ra. Ngươi xác định là hoàng thượng hạ thánh chỉ, để lục phiến môn bắt người. Tô Mục mới đầu rất phẫn nộ, nhưng rất nhanh hắn liền lưu ý đến Đường Xuân trong lời nói một chi tiết. Đường Xuân không có giấu giếm, không sai, nghe nói Quách Cự Hiệp là trước hết để cho lục phiến môn điều tập nhân thủ, sau đó đi hoàng cung xin mời chỉ. Nghe nói như thế, Tô Mục mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Chính như hoàng thượng vô điều kiện tin tưởng hắn, hắn đối với hoàng thượng cũng có được trình độ lớn nhất tín nhiệm. Cô này tín nhiệm xuất từ rất nhiều phương diện, có thể là giao tình của quá khứ, nhưng càng nhiều đến từ hắn đối với hoàng thượng hiểu rõ. Hiện nay hoàng thượng có lẽ còn không thể tính làm một cái minh quân thánh chủ, nhưng hắn đang cố gắng hướng phương hướng này phát triển, tiến lên. Mà muốn trở thành minh quân thánh chủ, có một cái không thể thiếu điều kiện, chính là không có khả năng bị triều đình biến thành văn võ bá quan độc đoán. Không sai, là văn võ bá quan. Từ tần hoàng hán võ đến đường tông tống tổ, các triều đại đổi thay, có một chút có thể nói là tuyệt đối. Chương 668, thiết huyết đại lao 2, chương 668, thiết huyết đại lao 2, đó chính là tham quan vĩnh viễn so thành quan muốn bao nhiêu. Không thể phủ nhận, đại thần đối với hoàng thượng khuyên đủ tác dụng là không thể thiếu, này sẽ để hoàng thượng thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng nếu là hoàn toàn buông xuôi bỏ mặc, vậy cuối cùng kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tựa như là lần này cứu trợ thiên thai hoạt động, hộ bộ thượng thư bởi vì quốc khố trống rỗng mà hướng hoàng thượng nội khố xin giúp đỡ, hy vọng có thể từ trong kho cấp phát cứu trợ thiên thai. Cái này nghe tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Có thể đầu tiên có một vấn đề cần đạt được giải đáp. Quốc khố tại sao phải không có tiền? Bởi vì nội khố độc lập với quốc khố bên ngoài, hoàng thượng hết thảy chi tiêu đều đi ở giữa kho mà không phải quốc khố, cho nên hoàng thượng cũng sẽ không trở thành quốc khố gánh vác, mà quốc khố thì có thể hoàn toàn làm đến lấy chi tại dân dụng chi tại dân. Đây cũng là đám đại thần đề nghị đơn độc thiết lập nội khố ban sơ ý nghĩ. Hiện tại quốc khố không có tiền, trách nhiệm hiển nhiên không tại hoàng thượng nơi này, tiền kia đều đi nơi nào? Nguyên nhân tựa hồ không cần nhiều lời. Hiện nay trên triều đình, tham quan không hề nghi ngờ là muốn nhiều hơn thanh quan, hoàng thượng muốn từng bước một trở thành thánh chủ hiền quân, đầu tiên liền muốn tự mình bồi dưỡng triều đình thế lực. Liền trước mắt mà nói, hoàng thượng người có thể dựa không nhiều. Hoa thái sư, đủ đại học sĩ, Vương Trực cùng chư các chính ta. Vẫn là câu nói kia, ra các tiên sinh thân phận, liền đã chú định hắn chỉ cần không đi mưu phản tạo phản, liền sẽ không bị hoàng thượng quá phận chỉ trích. Hiện nay cái này tự đoạn một tay cách làm, hiển nhiên là có vấn đề. Mà Tô Mộc tin tưởng hoàng thượng đầu còn không có ngu xuẩn đến trình độ này. cho nên hắn tin tưởng chuyện này bên trong có càn khôn. Đương nhiên, đây chỉ là một đến gần vô hạn tại hiện thực suy đoán, Tô Mộc vẫn là phải trở lại kinh thành một chuyến, để phòng phát sinh ngoài ý muốn gì. Nhạc Thanh, ta có việc muốn về kinh thành một chuyến, chuyện nơi đây liền để Hạ Ôn sứ giả phối hợp ngươi. Tô Mộc hướng trên bờ sông đang chỉ huy cơ quan khôi lỗi xây dựng tiểu mới đê Nhạc Thanh hô. Nhạc Thanh không quay đầu lại, chỉ là đưa tay giơ ngón tay cái lên, tại Tô Mộc nhìn không thấy phương vị, hai mắt trợn trắng mắt, tựa như là nói, Tô đại nhân ngài ở chỗ này cũng là Hạ Ôn sứ giả phối hợp ta ạ. Nếu như là Dĩ Vãng, Tô Mộc nhìn thấy hắn dạng này thất lễ ánh mắt, khẳng định phải tới tranh luận một phen, nói chút triệu hoán sư triệu hoán thú xuất lực đó cũng là triệu hoán sư công lao loại hình ngôn luận. Bất quá hôm nay hắn không có thời gian này, cũng không có tâm tình nói những này, cho nên liền mắt không thấy tâm không phiền. Ngoại ố kinh thành, Thiết Huyết đại lao. Nơi này là lục phiến môn lớn nhất, đồng thời cũng là phòng thủ nghiêm mật nhất nhà tù bí mật. Đục núi xây lên, trong đó vận dụng đại lượng bánh răng cơ quan thuật kết cấu, trong đó còn chôn giấu đại lượng thuốc nổ, một khi phát sinh cái gì bạo loạn, những tạc đạn này chính là người trông coi viên lựa chọn cuối cùng, đồng quy vô tận. Lấy thần hầu phủ đám người bình quân thực lực, kỳ thật còn không đến mức an bài đến chỗ này Thiết Huyết đại lao, nhưng vấn đề là lục phiến môn bên trong nhiều hơn phân nửa người đều lo lắng chứ cắt chính ta sẽ chọn cất ngục. Cuối cùng vẫn do Quách Cự Hiệp hạ lệnh, đem mọi người an bài vào chỗ này lực lượng phòng vệ mạnh nhất lao ngục. Một đoàn người từ cửa vào tiến vào, đi qua chật hẹp hắc ám đường hành lang, cuối cùng gặp được một đầu rước chừng 3-4 trượng, dài chừng 10 trượng thạch chế lại điều, cầu lớn phía dưới cũng không phải là dòng sông, mặc dù đồng dạng đang lao nhanh lấy, nhưng từ mùi nhìn lại, dưới đáy này hơn phân nửa không phải vật gì tốt. Xuyên qua cầu lớn, cuối cùng đám người gặp được nhà tù. Thần hầu phủ đám người bởi vì thực lực khác biệt, không hề nghi ngờ bị giam giữ địa điểm cũng không hoàn toàn giống nhau. Trong tay nó đinh đương, Linh Nhi thực lực yếu nhất, lẽ ra giam giữ tại ở gần cầu lớn cạnh ngoài nhà tù, bất quá Sầm Sung lại đề nghị đem nó giam giữ tại chỗ càng sâu. Lý do là một khi chư cắt chính ta lựa chọn cất ngục, đem thần hầu phủ người giam giữ ở bên ngoài bên cạnh nhà tù, sẽ khiến cho bọn hắn thành công chạy trốn xác suất trên diện rộng đề cao. Tuy hành khát máu cảm thấy rất có đạo lý, liền đồng ý quan điểm của hắn. Đại Lang thì mắt nhìn Sầm Sung cái kia không có hảo ý biểu lộ, cùng tại đinh đương Linh Nhi trên thân vừa đi vừa về đảo qua, cô kia có tính xâm lược ánh mắt, trong nháy mắt minh bạch giá hỏa này trong đầu suy nghĩ cái gì. Mặc dù tức giận, nhưng lại bất lực. Rất nhanh, đi tới thân ở nhà tù, Đại Lang trước bị giam giữ đi vào, tan mất cái cùm bằng gỗ, mặc vào che kín lỗ kim thiết y lìa những lỗ kim này phân bố rất có quy luật, là dựa theo nhân thể huyệt đạo phân chia, mà những lỗ kim này đối ứng huyệt đạo chỉ có một cái tác dụng, cắt đứt nội lực vận hành lộ tuyến. Hiển nhiên, là chuyên môn là võ giả thiết kế. Cho ngươi một cái lời khuyên, không cần ý đồ dùng nội lực đi chống cự. Sầm Sung nói xong, hướng một bên bưng cương châm ngục tốt khoát tay áo. Vô Tình nhìn thấy một màn này, lại nhíu mày, đây là hình phạt ta? Không, Vô Tình cô nương, chỉ là cần thiết phòng bị, trừ phi ngươi có tốt hơn chủ ý. Sầm Sung một chút không hoảng hốt, đây là Thiết Huyết ngục giam cần thiết quá trình, mục đích đúng là phòng ngừa phạm nhân đào thoát, mà lại là mỗi người đều cần kinh lịch, cũng không phải là hắn chuyên môn nhằm vào, cho nên cũng không lo lắng sẽ bị an một cái lạm dụng tư hình tên tuổi. Về phần cố ý đề nghị đem thần hầu phủ người giam giữ tại Thiết Huyết đại lao có hay không động cái gì không tốt tâm tư, vậy liền không được biết rồi. Nghe vậy, Vô Tình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phệ túi trong nháy mắt bị mở ra, từ đó bay ra mấy đạo phù lục. Đây là phong trại qua phủ, chuyên phong võ giả kinh mạch à, ta suýt nữa quên mất, các ngươi thần hầu phủ người đều có cái này gọi phệ túi đúng không? Thứ này cũng không thể để cho các ngươi mang vào trong lao. Sầm Sung nhìn thấy phệ túi, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn đã sớm nghe nói qua thứ này, giống như là thoại bản tiểu thuyết ở trong túi càn khôn. Bất quá thứ này bị quản khống rất nghiêm, hắn chính là muốn dùng tiền, muốn mượn nhờ chức vị tiện lợi, thậm chí vận dụng nhân mạch quan hệ, cũng làm không đến dù là một viên. Hiện nay ngược lại là tự nhiên chui tới cửa. Mắt thấy hắn đưa tay muốn tránh, Vô Tình nhưng không có muốn tránh ý tứ, thậm chí khỏe miệng còn có chút dương lên, mang theo một chút cười lạnh. À, quả nhiên, ở kế tiếp trong nháy mắt, Sầm Sung đống nhiên bay ngược mà ra, đập vào trên vách đá, lúc trước nô ra bàn tay, rất không tự nhiên hướng về sau vặn bẹo bẻ gãy. Thương sóng, biến cô bất thình lình, khiến cho bốn phía phụ trách áp giải bộ khoái tất cả đều đề phòng, từ bên hông rút ra bội đao, thần tình nghiêm túc nhìn xem Vô Tình. Quên nói, viên này phệ túi chỉ có tâm tư người thuần khiết có thể đụng vào, nếu là thầm nghĩ lấy một chút chuyện không tốt, tỉ như đem nó chiếm lấy cuối cùng liền sẽ là kết quả này. Vô Tình hậu chi hậu giác nói bổ sung. Cùng thời khắc đó, dường như đã nhận ra chung quanh sắc cơ, một sợi khói đen từ phệ trong túi từ từ bay ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo cầm chim mà đứng thân ảnh. Chương 669, hiện trường phát hiện án điều tra, 1, chương 669, hiện trường phát hiện án điều tra, 1, giống, hát vụ lương thực, hóa thành một bóng người, đồng thời có chính mình nhan sắc. Đó là một thân màu vàng đất cờ bào, kiểu dáng có chút cũ kỹ, nhưng xuyên tại trên thân thể người này, lộ ra đặc biệt vừa vặn, tu thân, giống như là cái này một cái áo choàng chính là chuyên môn vì đó thiết kế một dạng. Bóng người hiện hiện trong nháy mắt, ánh mắt hướng bốn phía đảo qua, mắt thấy hơn 10 tên bộ khoái cầm kiếm mà đứng. Hắn nhẹ nhàng nâng lên trong tay truy nhỏ, lại không phải muốn mệnh người, mà là nhẹ nhàng lay động một cái. Đang lúc một đám bộ khoái thời khắc nghi hoặc, chợt nghe một tràng thốt lên tiếng vang lên. Khát máu thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái khoảng cách tương đối gần, cũng tùy thời đánh lén áo tím bộ khoái, nó dưới thân ngoan thạch mặt đất tựa như nước sông bình thường lưu động đứng lên, khiến cho một cước đạp hụt, hơn nửa người đều hóa vào. Tiểu Trưng đại giới. Cẩm Bào thân ảnh có chút há miệng, thanh âm có chút tối nghĩa khó hiểu, nhưng tóm lại còn có thể phân rõ hàm nghĩa. Biến cố này, để mọi người tại đây càng thêm thần kinh căng thẳng. Sầm Sung cũng là thật vất vả từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy bây giờ chẳng cảnh, đầu tiên là mắt nhìn trong hư không bóng người, chú ý tới ánh mắt của đối phương dừng lại tại trên người mình, trong nháy mắt có chút luống cuống. Bận Diệu vừa nhìn về phía Vô Tình, quát lớn: "Vô Tình, ngươi tùy ý dung túng quái vật này hành hung, chớ không phải là muốn bực bội." Nói xong lời này, hắn vừa nhìn về phía Khát Máu, cho mọi người tại đây, thực lực mạnh nhất không hề nghi ngờ chính là vị này tứ đại thần bộ đứng đầu Khát Máu thần bộ. Đồng thời, vị này cũng là hắn trước mắt duy nhất có thể dựa vào chỗ dựa. Khát Máu thần bộ, ngài còn đang chờ cái gì? Nhanh lên giết quái vật kia a! Nghe được cái này rõ ràng mang theo mệnh lệnh ngựa khí nói, Khát Máu chân mày hơi nhíu lại, quét mắt nhìn hắn một cái, thật cũng không nói cái gì. Sau đó nhìn về hướng Vô Tình, nói: "Vô Tình cô nương đây là ý gì?" "Ý gì?" "Là các ngươi kích hoạt lên Tô đại ca lưu lại phù lục đi." Còn liếm lắc mặt hỏi Vô Tình tỷ. Đại Lang nhìn thấy Sầm Sung bị đánh bay ra ngoài, trong lòng cảm giác đặc biệt hả giận, giờ phút này gặp Khát Máu lại còn đến ác nhân cáo trạng trước không khỏi khó thở, đổi một câu. Vô Tình cũng lắc đầu nói: "Vũ Ôn sứ giả phù lục một khi kích hoạt, ta cũng không có biện pháp. Nói cho cùng, đây cũng là Tô Mộc lưu lại một tầng bảo hiểm, lấy Vô Tình an toàn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nếu như Vô Tình có thể điều khiển, một khi Lưu Manh bắt lấy thần hầu phủ người nào đó, uy hiếp Vô Tình để Ngũ Ôn sứ giả tự hủy, cái kia bảo hộ chẳng phải là không có ý nghĩa." Khát Máu nghe nói như thế, cũng là cho mày, nhìn về phía Sầm Sung trong ánh mắt, lần nữa tăng thêm mấy phần chán ghét. Sầm Sung cũng chú ý tới điểm này, có chút chột dạ cúi đầu. "Nếu không, chúng ta đi mời Quách Cự Hiệp, chắc hẳn lấy Quách Cự Hiệp tu vi, nhất định có thể đem quái vật này diệt sát." Sầm Sung dưới tay một tên áo tím bộ đầu đề nghị. Bất quá hắn lời này vừa mới vừa ra khỏi miệng, liền gặp Cẩm Truy mà đứng trung Ôn sứ giả lần nữa lắc lư trong tay truy. Theo truy lay động, bọn hắn vị trí núi lớn lại cũng bắt đầu lay động, chỉ bất quá còn rất nhỏ, chỉ là dẫn đến một chút đá vụn vụn đất từ đỉnh đầu rơi xuống. Thật không có phá hư ngọn núi kết cấu. Bất quá tất cả mọi người ở đây, nhất là Khát Máu, hoàn toàn không nghi ngờ đối phương có hay không đem Thiết Huyết Đại Lao phá hủy năng lực. Dù sao đục núi xây lên chỗ xấu, chính là đã phá hủy ngọn núi tính ổn định. Đương nhiên, Khát Máu cũng đã nhìn ra, đối phương chỉ là tại đơn thuần uy hiếp bọn hắn, cũng không có thực tế thao tác chuẩn bị. Hiện nay, bay ở trước mặt bọn hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất, như lúc trước thằng ngốc kia nói tới, đi tìm Quách Cự Hiệp tới. Về sau người tổng sư hậu kỳ tu vi, muốn đánh tan Trung Ôn sứ giả cũng không khó khăn, nhưng ở này trước đó, bọn hắn cần cân nhắc hai vấn đề, đối phương sẽ cho bọn hắn tìm giúp đỡ cơ hội sao? Cùng tìm tới Quách Cự Hiệp, dẫn phát đánh nhau, cuối cùng chỗ này Thiết Huyết Đại Lao còn có thể bảo trụ sao? Một cái lựa chọn khác liền đơn giản, thỏa hiệp. Trung Ôn sứ giả xuất hiện nguyên nhân, đơn giản là bọn hắn những người này đối với Vô Tình động một chút ý đồ xấu, vứt bỏ những này ác niệm, Trung Ôn sứ giả đương nhiên sẽ không ra tay với bọn họ chí ít trước mắt mà nói, đối phương còn không có giết dù là một người. Liền xem như Sầm Sung bị thương nặng, đó cũng là hắn tự tìm. Chẳng trách người bên ngoài. Khát Máu là người thông minh, hắn biết trước mắt mà nói, lựa chọn chính xác nhất là cái gì. Mang Vô Tình cô nương tiến về lao ngục hắn phất phất tay, chung quanh bọn bộ khoái lại có chút do dự. Còn bắt người, quái vật kia sẽ không đối bọn hắn động thủ đi. Cuối cùng, hay là Vô Tình mở miệng nhắc nhở, "Ngũ Ôn sứ giả, chỉ là vì bảo hộ an toàn của ta, chỉ cần không có uy hiếp, hắn sẽ không đối với các ngươi hành động can thiệp quá nhiều." Đây cũng là ban đầu Vô Tình bị đeo lên cái cùm bằng gỗ lúc, Ngũ Ôn sứ giả phụ lục không có kích hoạt nguyên nhân căn bản. Nhưng mà, Vô Tình nói, như cũng để những người này có chút do dự. Cuối cùng, hay là Khát Máu tiến lên một bước, đỡ lấy Vô Tình cái cùm bằng gỗ, đem nó hướng Đại Lao chỗ sâu mang đến. Đại Lang bọn người tự nhiên cũng muốn đuổi theo. Trên người bọn họ nhưng không có Ngũ Ôn sứ giả phụ lục, một chút thượng vàng hạ cám phụ lục Tô Mộc ngược lại là đưa cho qua bọn hắn một chút, nhưng mấy người ngày bình thường đều thân ở thần hồi phủ, cũng không có cái gì chiến đấu cơ hội. Ngược lại là tuyệt đại đa số thời gian đều muốn đi say nguyệt lâu bếp sau làm rút. Cho nên vì phòng ngừa phụ lục sẽ không bởi vì làm việc vật bị hao tổn, cho nên tất cả đều bị mấy người thu lại, thích đáng đảm bảo. Hôm nay Lục Phiến môn người cũng coi là đánh bọn hắn một trở tay không kịp, nếu để cho bọn hắn trở về phòng cầm phụ lục, cuối cùng ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Lục Phiến môn, nhà xác. Bắt thi thể của thần tại đi qua ngộ tác kiểm tra thực hư đằng sau, liền bị đóng băng đứng lên. Bây giờ đang nằm tại trong suốt băng quan ở trong. Trắng thần bộ. Nhà xác bên ngoài, phụ trách phòng thủ bộ khoái hướng đối mặt đi tới Bạch Triển Đường thi lễ một cái. Bạch Triển Đường thì gật gật đầu, sau đó lộ ra ngay lệnh bài của mình, ta muốn đi nhìn bắt thi thể của thần. Cái này nghe nói như thế, phụ trách phòng thủ bộ khoái rõ ràng có chút do dự. Lão Bạch thấy thế, nhíu mày, chẳng lẽ lại ngay cả ta cũng không thể đi vào. Nghe nói như thế, phụ trách phòng thủ bộ khoái càng thêm xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn không gật đầu đồng ý. Đang lúc lão Bạch muốn chất vấn nguyên do thời điểm, ở sau lưng nó, truyền đến một đạo thanh âm nữ tử, "Trắng thần bộ cũng đừng có lại làm khó hắn, đây là Quách Cự Hiệp ra lệnh, trừ Khát Máu bên ngoài, bất luận kẻ nào không được đi vào phòng chứa thi thể." Nguyên lai là Cơ Bộ Đầu. Lão Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là Cơ Giao Hoa sau, lên tiếng chào hỏi, sau đó nghi ngờ nói, "Quách Cự Hiệp vì cái gì hạ mệnh lệnh như vậy? Ta cũng không phải rất rõ ràng." Có thể là không hy vọng có người phá hư bắt thần dị thể. Cơ Giao Hoa nhún vai, ngươi cũng biết, Lục Phiến môn ở trong cũng có một chút tên liên quan nghiệp thì, nếu như dị thể rơi vào trong tay của bọn hắn, sợ là bắt thần muốn lưu một cái toàn thây hạ táng đều là vấn đề. Chương 669, hiện trường phát hiện án điều tra 2, chương 669, hiện trường phát hiện án điều tra 2, nghe lời giải thích này, Lao Bạch cũng nhẹ gật đầu. Hắn đến Lục Phiến môn thời gian mặc dù không dài, thế nhưng làm không ít bản án, biết đám kia quan nghiệm thi đến cỡ nào dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu là có thể kiểm tra thực hư ra kết quả, thi thể giải phẫu cũng liền giải phẫu, nhưng vấn đề là bắt thần minh lộ vẻ chết bởi cao thủ chi thủ, trên thi thể đừng nói là đả kích vết tích, liền xem như vân tay nhăm nheo đều không có một tơ một hào sơ hở. Bóc trần dạng này một bộ thi thể, cuối cùng chỉ có thể đạt được bốn chữ, không thu hoạch được gì. Hết lần này tới lần khác những người kia đều là một đám không đụng nam tưởng không quay đầu lại ra hỏa, chỉ có khi bọn hắn thật giải phẫu phá hủy bắt thi thể của thần, sau đó không công mà lui, bọn hắn mới có thể nói chính mình lại cỡ nào tự trách, sau đó thỉnh cầu tha thứ. Người như vậy, lão Bạch còn không có gia nhập lục phiến môn thời điểm, liền đã gặp qua rất nhiều. Cơ bộ đầu cũng cảm thấy là chưa cắt chính ta giết bắt thần. Lão Bạch vào không được phòng chứa thi thể, cũng không có mạnh mẽ xông tới dự định, mà là cùng Cơ Giao Hoa vai sánh vai hướng phía bên ngoài đi đến. Ta chỉ tin tưởng chứng cứ, hiện nay tất cả chứng cứ đều chỉ hướng chưa cắt chính ta. Cơ Giao Hoa vẻ mặt thành thật, hoàn toàn chính là một bộ theo lẽ công bằng chấp pháp bộ dáng. Nghe nói như thế, lão Bạch cũng không nói gì thêm nữa. Cơ Giao Hoa thái độ hiện tại hoàn toàn là một tên hợp cách bộ đầu hẳn là có được, không lấy tình cảm cá nhân ảnh hưởng chính mình chủ quan phán đoán. Bất quá lão Bạch hiển nhiên còn không cách nào làm đến điểm này, không thể phủ nhận hắn thân là bộ khoái cơ sở tố chất quá cứng, nhưng hắn là cái người cảm tính. Người cảm tính khó tránh khỏi sẽ bị tình cảm của mình ảnh hưởng tới phán đoán. Tựa như là chưa cắt chính ta đánh giết bắt thần bản án, hắn luôn cảm thấy ra các tiên sinh không phải chân chính hung thủ. Đương nhiên, hắn cái này cũng không tất cả đều là mong muốn đơn phương, chí ít hắn đã nghĩ đến vụ án mấy chỗ điểm đáng ngờ. Chỉ là còn cần chứng thực một phen. Trắng thần bộ, nếu không có sự tình khác, cái kia Giao Hoa trước hết đi rồi đi. Hai người đi đến cửa ra bảo, Cơ Giao Hoa chủ động cáo biệt. Lão Bạch cũng gật gật đầu, sau đó hướng phía lục phiến môn bước ra ngoài. Hắn muốn đi hiện trường nhìn một chút. Ngoài thành Mi Lâm, đồng thời cũng là bắt thần ngộ hại địa điểm. Cho đến truy mệnh đến trước đó, nơi này đều không có mưa hay. Từ trên logic tới nói, lục phiến môn người hẳn là phái người bảo hộ hiện trường phát hiện án mới đối, dù sao hiện tại bản án còn chưa kết thúc. Bất quá hiện nay lục phiến môn có 2/3 người nhận định hung thủ chính là chưa cắt chính ta, đồng thời cũng có 1/5 người đối với chưa cắt chính ta ôm lấy cực lớn hoài nghi. Đến mức hiện trường phát hiện án đối với bọn hắn những này kỳ vọng hung thủ chính là chưa cắt chính người của ta mà nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Thậm chí nếu không phải sợ phiền phức sau bị truy cứu trách nhiệm, ngay trong bọn họ thậm chí có người muốn đem hiện trường phát hiện án phá đi, triệt để đoạn tuyệt chưa cắt chính ta lật lại bản án khả năng. Cũng may mắn bọn hắn không có thay đổi thực tiễn. Truy mệnh không có tại Bi Lâm nhìn thấy lục phiến môn an cắm nhân thủ, trong nháy mắt liền minh bạch đám người này trong lòng suy nghĩ cái gì, không khỏi có chút may mắn. Sau đó, không có nửa điểm do dự, trực tiếp triển khai điều tra. Hắn đầu tiên là quay chung quanh hiện trường dạo qua một vòng, xác nhận nơi này là án thứ nhất phát hiện trận. Sau đó mới đối chiếu hiện trường chiến đấu vết tích, bắt đầu ở trong não tiến hành thôi diễn. Rất nhanh, hắn cho ra phía dưới kết luận, bắt thần cùng hung thủ gặp mặt, tên hung thủ này hẳn là bắt thần người quen, hai người khoảng cách rất gần, hung thủ đống nhiên lấy thiên cường ngũ lôi nổi lên, bắt thần thân thủ mạnh mẽ, tránh thoát lần công kích thứ nhất, sau đó hung thủ từ bỏ là trời cường ngũ lôi bổ sung đạn dược, mà là lựa chọn lấy kiếm đối địch. Bất quá hung thủ kiếm pháp rất dở, chí ít không phải bắt thần đối thủ. Chỉ là mấy hiệp, liền bị bắt thần đánh bay bảo kiếm truy mệnh đứng tại một chỗ cạnh bia đá, nhìn xem trên đó mặc bia mà qua bảo kiếm, cẩn thận cảm thụ một chút chất liệu. Sau đó ánh mắt tiếp tục chuyển động, rơi vào một chỗ vỡ vụn trên hòn đá, đánh bay hung thủ bảo kiếm. Bắt thần y lìa cũng là muốn đem kẻ số bắt, tiếp theo một cước đem nó đá bay ra ngoài, hung thủ đụng nát bia đá, ý vị này hung thủ thực lực kém xa bắt thần. Hai ba cái hô hấp công phu, truy mệnh đã đi tới mô phỏng trung hung tay ngã xuống đất vị trí, hướng phía mô phỏng bên trong bắt thần phương hướng nhìn lại. Hung thủ cũng không có bỏ qua, mà là lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng rất nhanh lại bị bắt thần chế phục, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bắt thần chủ động lựa chọn lui lại, sau đó vung ra một kiếm kiếm khí vết tích đến nơi đây liền không có mới nhân vật xuất hiện, là người này cứu hung thủ đỡ được bắt thần công kích, ngay sau đó truy mệnh từng bước theo sát, cuối cùng đứng ở một chỗ che kín sắc bén vết chém mặt đất đằng sau. Những này vết chém rất có quy luật, bọn chúng từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng lại tụ tập tại một chỗ. Từ chỗ đứng nhìn lại, nên là bắt thần phát khởi công kích, bắt cảnh giới của thần lại đột phá mới, cũng không phải là tông sư trung kỳ mà là tông sư hậu kỳ. Nhớ tới ngày trước ra các tiên sinh đối với bắt thần đánh giá, truy mệnh nhíu mày, bởi vì từ trước mắt thôi diễn đến xem, bắt thần một kiếm này không hề nghi ngờ bị thua, mà lại bị bại triệt để. Sau này bắt thần hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, cuối cùng bị hung thủ lấy thiên cương ngũ lôi đánh chết, không có động tĩnh nữa. Đến tận đây, hung sát quá trình kết thúc, truy mệnh ngừng bước chân, trong đầu còn tại thôi diễn mô phỏng. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân hấp dẫn chú ý của hắn. Ai? Hắn cảnh giới xoay người, đồng thời bày ra công kích tư thế. Hắc, đừng động thủ, là ta. Bia đá đằng sau, một đạo để truy mệnh cảm giác nhìn quen mắt thân ảnh đi ra, rõ ràng là lục phiến môn tân tấn thần bộ Bạch Triển Đường. Giờ phút này, lão Bạch trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì địch ý, hai tay cũng có chút nâng lên, ra hiệu chính mình cũng không có bất luận cái gì ác ý, có lẽ là lão Bạch trong khoảng thời gian này cùng thần hầu phủ giao tình cũng không tệ lắm, truy mệnh mặc dù không có buông xuống lòng đề phòng, nhưng cũng không có chủ động xuất kích, càng không có lựa chọn chạy trốn. Đương nhiên, hai người sau có thể là bởi vì truy mệnh cảm thấy mình đánh không lại cũng chạy không thắng. Trắng thần bộ, ngươi tới nơi này làm gì? Truy mệnh hiếu kỳ mở miệng. Lão Bạch vẫn như cũ chậm rãi xê dịch bước chân, đồng thời giải thích nói, ta không cảm thấy ra các tiên sinh là sát hại bắt thần hung thủ, cho nên muốn đến hiện trường phát hiện án nhìn xem, nghĩ đến có thể sẽ có cái gì phát hiện. Là như thế này à? Truy mệnh vẫn ôm lấy một tia hoài nghi, cùng lão Bạch bốn mắt nhìn nhau, giống như nhìn ra trong mắt đối phương chân thành, hắn xoay người, liền muốn cho lão Bạch giảng thuật chính mình vừa rồi phát hiện. Bất quá cùng thời khắc đó, tại lão Bạch tầm mắt điểm mù, truy mệnh nắm một tấm đồ chú. Lão Bạch nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, truy mệnh có thể căn cứ tiếng bước chân, phán đoán đối phương cách mình càng ngày càng gần. 5 bước, 4 bước. Chương 670, Tô Anh cùng Tô Như Thị, 1, chương 670, Tô Anh cùng Tô Như Thị, 1, đốt, thanh âm thanh thúy tại trong rừng bia quanh quẩn, ba viên ngâm độc cương châm bị đánh rơi. Cùng thời khắc đó, Truy Mệnh cũng phản ứng lại, trở lại một cước, chính chính hảo hảo đá vào sau lưng Bạch Triển Đường trên thân. Lão Bạch thân ảnh bay ngược mà ra, ở giữa không trung thời điểm, thân thể đột nhiên nổ tung một đoàn màu hồng nhạt sương mù, thân hình trong nháy mắt cải biến thành một vị quyến rũ động lòng người nữ tử. Ngươi đã sớm đang hoài nghi ta. Như khói từ dưới đất bò dậy, một tay bưng bít lấy khó chịu ngực, một đôi mắt đẹp nhìn xem Truy Mệnh, tràn đầy không hiểu. Nàng đối với mình thuật dịch dung phi thường tự tin, bởi vì đây cũng không phải là ai mặt nạ ra, mà là một loại đặc thù huyễn thuật, tập luyện đại giới cực cao, có thể hồi báo cũng cực kỳ phong phú. Có thể tại trong chớp mắt thay hình đổi dạng, chẳng những biểu lộ có thể làm được giống như lúc, thậm chí liền ngay cả trên thân quần áo cũng có thể ngụy trang. Đối phương đến tuột cùng là thế nào phát hiện? Hừ hừ. Truy Mệnh hừ nhẹ một tiếng, không có phủ nhận. Như khói thuật dịch dung hoàn toàn chính xác đạt đến thật giả chớ phân biệt trình độ. Vẹn vẹn từ giọng nói và dáng điệu tướng mạo góc độ, hắn không có nhìn ra bất luận sơ hở gì. Có thể nghĩ muốn hoàn mỹ biến thành một người khác, ánh sáng bộ dáng giống nhau là không đủ. Liền lấy Lao Bạch tới nói, đối phương là cái khinh công kỳ tài, đã đem tự thân sở học khinh công hoàn mỹ biến thành cơ bắp ký ức, dung nhập vào bình thường sinh hoạt ở trong. Bởi vậy, vô luận bất cứ lúc nào, Lao Bạch đi đường đều là không có âm thanh. Nhưng mới rồi hắn lại có thể thông qua tiếng bước chân để phán đoán Lao Bạch vị trí, cái này rõ ràng là không hợp lý. Nhưng nói tóm lại, còn có giải thích, chân chính để hắn đem lòng sinh nghi, hay là phía sau Lão Bạch biểu hiện. Đối phương vì tiếp cận hắn, để chứng minh chính mình không có địch ý, cố ý nâng lên hai tay, lấy đó trong sạch, có thể hoàn toàn chính là như vậy thiện ý cử động, bại lộ nàng vấn đề lớn nhất. Lão Bạch bình sinh có hai đại tuyệt kỹ. Thứ nhất chính là khinh công của hắn, có thể làm được đạp tuyết vô ngân. Thứ hai chính là hắn điểm huyệt thủ, tinh diệu phi phàm, không phải cao thủ tuyệt thế không thể ngăn cản. Nhưng mà, trên thế giới này không tồn tại cái gì một lần là xong sự tình. Lão Bạch điểm huyệt thủ, cũng là thông qua cá nhân cố gắng, từng chút để cao đến bây giờ trình độ. Ở trong đó quá trình là chua xót, mà bởi vì quanh năm suốt tháng ma luyện, Lão Bạch ngón tay cũng biến thành cùng người thường khác biệt. Các vị không ngại dựng thẳng lên bàn tay nhìn một chút, người bình thường bàn tay chỉ cần bình thường dựng thẳng lên, không khó phát hiện, ngón giữa tất nhiên cao hơn qua ngón trỏ, đây là nhân thể bản thân kết cấu. Nhưng Lão Bạch ngón tay khác biệt, bởi vì hoa hướng dương điểm huyệt thủ chủ yếu dùng đến chính là ngón giữa và ngón trỏ, lấy đâm là chủ yếu phương thức công kích, cho nên vì thụ lực đều, Lão Bạch ngón giữa và ngón trỏ đã luyện đến gần như ngang bằng tình trạng. Có thể công pháp như vậy vết tích, hắn nhưng không có tại giả Bạch Triển Đường trên tay nhìn ra, đây mới là Truy Mệnh phát hiện chí mạng sơ hở. Tốt, hiện tại nên mang ngươi trở về hảo hảo thẩm vấn một phen. Bất quá ở trước đó Truy Mệnh đang khi nói chuyện, từ trong ngực tay lấy ra phong trải qua phủ, dán tại như khói trên đan điền. Chỉ là một sát na, như khói liền cảm giác không tới chân khí trong cơ thể, đồng thời cũng không biết phong trải qua phủ cùng nàng bản nhân sinh ra cái gì kỳ quái phản ứng, đúng là để trước mắt nở nàng động lòng người cô nương, trong nháy mắt trở nên tựa như nữ quỷ như vậy dọa người. Trắng bệnh làn da, khô cả tóc, để Truy Mệnh gặp đều bị dọa kêu to một tiếng. Khá lắm, bất quá ngược lại là có đầu mối phong trải qua phủ Truy Mệnh không phải lần đầu tiên sử dụng, nhưng tràng cảnh như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Theo hắn đoán, cái này hơn phân nửa là nữ tử này công pháp không giống bình thường, nếu là lấy đây là manh mối, nói không chừng liền có thể truy xét đến người giật dây. Nghĩ đến, Truy Mệnh liền dẫn theo như khói rời đi Bi Lâm. Mà liền tại Truy Mệnh sau khi rời đi không lâu, chân chính Bạch Triển Đường cũng tới đến nơi này. Cùng Truy Mệnh mục đích giống nhau, hắn cũng là đến đây xem xét hiện trường phát hiện án. Bất quá cùng Truy Mệnh khác biệt chính là, hắn tại đối phương trên cơ sở còn có ngoài định mức thu hoạch. Liền gặp Lão Bạch nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đi tới bắt thần ngã xuống đất vị trí, trên mặt đất hắn phát hiện 3 viên độc châm. Nếu như Truy Mệnh còn ở nơi này, nhất định có thể nhận ra cái này 3 cây độc châm chính là như khói dùng để đánh lên hắn, nhưng Lão Bạch lại là hiểu lầm. Cái này cũng không trách hắn, dù sao Truy Mệnh cùng như khói chiến đấu kết thúc rất nhanh, cũng rất đơn giản, thậm chí vị trí bên trên đều cùng lúc trước bắt thần chiến đấu vết tích 10 phần ăn khớp. Từ hiện trường vết tích đến xem, hung thủ hẳn là có 2 người, một người trong đó xác nhận cùng bắt thần tướng quen, nhưng chân chính đánh tan cũng sát hại bắt thần, nên là một người khác. Cái này 3 viên độc châm nên là ban sơ cùng bắt bạn chi kỷ tay người lưu lại. Lão Bạch suy nghĩ nhanh chóng chớp động. Đang nghĩ ngợi, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng vang. Lão Bạch quay đầu, chỉ thấy Triển Hồng Lăng hướng chính mình đi tới, xông chính mình cười nói, ta hỏi phòng thủ bộ khoái, bọn hắn nói ngươi hướng ngoài thành đi, ta nghĩ ngươi có thể sẽ tới đây. Thế nào, tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng sao? Ân. Lão Bạch gật gật đầu, đem phát hiện của mình cùng suy đoán nói ra, sau đó nói, chúng ta có thể từ cái này 3 cây độc châm vào tay, nói không chừng có thể có chỗ phát hiện. Ý kiến hay, ta đi tìm cơ bộ đầu nàng là lục phiến môn bên trong xuất sắc nhất dùng độc cao thủ. Triển Hồng Lăng đồng dạng hai mắt tỏa sáng. Nàng không giống Sầm Sung những người kia, đối với thần hầu phủ cũng không có ôm ác ý, đồng thời, hắn cũng không giống Lão Bạch, cùng thần hầu phủ người không có quá nhiều tiếp xúc, cũng không có quá tốt giao tình. Nhưng nàng khao khát trận tướng, nàng nhìn ra vụ án ở trong điểm đáng ngờ, cũng muốn giải khai điểm đáng ngờ, chỉ thế thôi. Mẹ, kinh thành thật rất phồn hoa, có rất nhiều chúng ta nơi đó căn bản không gặp được đồ vật nam thành trên đường phố, một cái mặt mày như vẽ nữ tử, chính lái xe ngựa, thỉnh thoảng hướng phía sau buồng xe nói kinh thành phồn hoa. Bất quá rất kỳ quái chính là, sau lưng nàng trong buồng xe, từ đầu đến cuối đều không có chuyển ra hồi phục thanh âm. Nhưng nữ tử vẫn như cũng làm không biết mệt. Nữ tử tên là Tô Anh, đó là cái rất thanh tú, rất ôn nhu danh tự, nhưng trên thực tế bản thân nàng càng giống là một đóa sắc vi, hình như có một câu nguy hiểm nào. Mà tại Tô Anh sau lưng trong buồng xe, thì ngồi một vị hai mắt nhắm chặt, tựa như thủy mỹ nhân một dạng mỹ phụ nhân. Nhu thuận tóc dài nửa trắng nửa đen, đen là đen nhánh, trắng lại không phải sẫm trắng, không những không lộ vẻ già yếu, ngược lại tăng thêm một vòng đặc thù bất bị. Mặc trên người quần áo liền không có như vậy để ý, tuy là phi thường tiên diễm màu đỏ chót, có thể tiểu dáng lại cực kỳ cũ kỹ, giống như là vài thập niên trước phong cách, tại quần áo bả vai trái bên trên còn có đánh một khối màu nâu miếng vá. Bất quá chỉ có Tô Anh biết, khối này miếng vá cũng không phải là vì tu bổ quần áo tổn hại, mà là che lấp chính mình mẫu thân quá khứ. Tô Như Thị, cái tên này tại vài thập niên trước, tuyệt đối là tên cực nhất thời tồn tại. Muốn nói trong giang hồ, bàng môn tả đạo không ít, nhưng chân chính có thể nổi danh lại có mấy vị. Đơn giản là ám khí của Đường Môn tính một cái, lại có là Ngũ Độc giáo Ngũ Độc lão tổ. Nhưng mà, tại năm đó, Ngũ Độc lão tổ dùng độc thủ đoạn, trên giang hồ cũng chỉ có thể xếp hạng thứ ba thôi. Chương 670, Tô Anh cùng Tô Như Thị, 2, chương 670, Tô Anh cùng Tô Như Thị, 2, bởi vì cái gọi là danh sư xuất cao đồ, trái lại cũng giống như vậy, trên giang hồ dùng độc người thứ nhất, từ chính là Ngũ Độc lão tổ sư phụ, Sáu Độc Thần Quân. Xếp hạng cái thứ hai là ngày xưa Ngũ Độc giáo thánh nữ, có bách độc đằng sau lời ca tụng độc sau Tô Như Thị. Bất quá về sau, Tô Như Thị bởi vì gặp năm đó được xưng là Quỷ Y Thường Bách Thảo, hai người tựa như là một đôi hoan hỷ hoàng gia, một cái am hiểu hạ độc, một cái am hiểu giải độc, liền so sánh lên kình, cuối cùng lâu ngày sinh tình cùng đi tới, độc sau từ đó mai danh nhận tích, không có hạ lạc. Ai có thể nghĩ tới, năm đó tên cực nhất thời độc sau, bây giờ vậy mà lại trúng thủy thiên độc, đến mức mỗi ngày chỉ có thể thanh tỉnh một canh giờ. Tô Anh thiên phu không kém, những năm này có Ngụy Vô Nha dung túng, độc sau chỉ điểm, một thân y thuật độc thuật cũng là phi phạm, nhưng cho đến tận này, vẫn là không có phá giải thủy tiên độc biện pháp. Ước chừng tại nửa tháng trước, Tô Anh hiểu được bên ngoài ra một vị thiên hạ đệ nhất thần y y, chữa trị tốt Du Đại Nham gân cốt, điều này không khỏi làm nàng động một chút suy nghĩ. Nàng đầu tiên là tìm Ngụy Vô Nha, hy vọng đối phương có thể như dĩ vãng như thế, đối với mình nói gì nghe nấy, đem thần y cho mời về. Thế nhưng là đêm đó, tại nàng đem cái này tin tức tốt cáo chi cho mẫu thân thời điểm, mẫu thân lại để tỉnh nàng. Ngụy Vô Nha là cái gì tính tình? Nói là trên thế giới nhất vì tư lợi tiểu nhân cũng không đủ. Nhớ ngày đó tên này trung tình Di Hoa cung chủ tỷ muội yêu nguyệt, yêu tinh, tương tự thân lên Di Hoa cung hướng cung chủ cầu thân, lại bị đánh thành trọng thương. Bởi vậy đối với Di Hoa cung nguyên nhân chính yêu sinh hận. Sau bởi vì nàng tướng mạo tiêu tự yêu nguyệt yêu tinh, liền đưa nàng thu làm dưỡng nữ. Từ đây cầm tù tại Quy Sơn Đúc Cốc bên trong. Theo nàng dần dần lớn lên, dung mạo cùng yêu nguyệt yêu tinh càng phát ra tương tự, Ngụy Vô Nha cảm giác an toàn cũng càng ngày càng kém. Từ ban đầu còn làm cho nam nhân đi đưa cơm, đến cuối cùng liền xem như nữ nhân nhìn chúng nàng một chút, đều muốn nổi điên. Từng có vô số lần, Ngụy Vô Nha nghĩ tới gia hại Tô Như Thị, để Tô Anh mất đi trên thế giới này chỗ dựa cuối cùng. Nhưng thất bại hai lần sau, tại gặp được Tô Anh bộ kia quyết tuyệt phản ứng sau, Ngụy Vô Nha tài tuyệt ý nghĩ này. Nhưng mà, suy nghĩ mặc dù tuyệt, nhưng Ngụy Vô Nha cũng biết, chỉ cần hắn có thể đem Tô Như Thị khống chế ở trong tay, vậy liền không lo Tô Anh có hai lòng. Cũng may mắn Tô Như Thị trúng thủy tiên độc, mỗi ngày chỉ có thể thức tỉnh một canh giờ, cùng phế nhân không khác, phi thường tốt khống chế. Nhưng nếu là Tô Như Thị độc bị giải, võ công tạm thời không nói, chỉ là môn kia độc bộ giang hồ độc thuật, Ngụy Vô Nha liền không chịu được nổi, thử hỏi dưới loại tình huống này, coi như hắn muốn bồi dưỡng Tô Anh cao lãnh khí chất mà đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, lại sao có thể đồng ý cái này vô cùng có khả năng để hắn mất đi Tô Anh điều kiện đâu. Tô Anh tại minh bạch điểm này sau, cũng là triệt để không đối Ngụy Vô Nha ôm lấy hy vọng. Kết quả là, lần hai ngày đêm bên trong, Tô Anh liền mang theo mẹ ruột của mình, trốn ra U Cốc. Chuyện này nàng chuẩn bị thật lâu, vốn là giải mẫu thân thủy tiên độc sau chuẩn bị chạy trốn phương án. Cũng may mắn Ngụy Vô Nha đối với Tô Anh dục vọng khống chế đơn giản biến thái tới cực điểm, U Cốc phụ cận, tựa như Di Hoa cung một dạng phối trí, chớ nói nam tính trưởng thành, chính là một đầu trưởng thành chó được cũng không thể tới gần. Cái này cũng liền đưa đến Tô Anh lúc rời đi, cũng không có gặp được quá nhiều phiền phức. Cứ như vậy, Tô Anh lái xe ngựa, một đường ngừng đi một chút, cuối cùng hao phí hơn nửa tháng công phu, cuối cùng là đi tới kinh thành. Vị đại ca này, xin hỏi một nhà y quán đi như thế nào a? Đem xe ngựa dừng ở bên đường, Tô Anh nhảy xuống xe ngựa, sau đó ngăn lại một người đi đường, hỏi thăm thứ nhất nhà y quán vị trí. Cái này cùng có phải hay không lộ si không có quan hệ, chủ yếu nàng là lần đầu tiên đến kinh thành lại lớn như vậy. Bị ngăn lại là một vị vai khiêng một bao tải sắt than chẳng hán, nghe được thanh âm, quay đầu lại, thấy là một vị tiểu cô nương hỏi thăm, trên mặt nhiều hơn mấy phần chất phác, một nhà y quán. Liền hướng đi về trước, gặp được giao lộ rẽ phải, đồng phúc nhai đạo đi thẳng, cửa ra vào xếp hàng người nhiều nhất là được. Tiểu cô nương, nhìn ngươi cũng không giống là có bệnh dáng vẻ, nghe ngóng y quán làm gì? Nghe vậy, Tô Anh cũng giải thích nói, ta không có bệnh, bệnh phải là mẹ ta, nàng trúng một loại rất cổ quái độc, ta tại Giang Hồ Nguyệt báo bên trên, nghe nói thần y ở kinh thành, liền mang theo mẹ đi cầu y hỏi bệnh. Thì ra là như vậy, tráng hán gật gật đầu. Sau đó một mặt tán dương, cô nương kia ngươi thế nhưng là đến đúng rồi, nhắc tới một nhà y quán Tô đại phu, bản sự cái kia không thể nói, trông thấy ta cánh tay này sao? Đó chính là Tô đại phu cho mọc trở lại. Mọc trở lại? Tô Anh nghi hoặc, gãy chi tái sinh biết không? Vậy đối với Tô đại phu mà nói, chính là một bữa ăn sáng tráng hán tiếp tục thổi phồng, nhìn hắn trên mặt đắc ý thần sắc, không biết còn tưởng rằng có được gãy chi năng lực tái sinh chính là hắn bản nhân đâu. Bất quá Tô Anh cũng không có phản cảm, nàng chỉ là tùy tiện trong kinh thành ngăn lại một người, liền từ đối phương trong miệng nghe được vị này Tô đại phu nhiều như vậy lời hữu ích. Nếu như người này không phải y quán nắm, vậy liền chứng minh trong miệng hắn Tô đại phu tuyệt đối có bản lĩnh thật sự. Nghĩ tới đây, Tô Anh cũng không nói thêm cái gì, cùng tráng hán nói tiếng cảm ơn, liền một lần nữa lên xe ngựa, giơ lên roi ngựa nhẹ nhàng giật một cái. Sa Luân lần nữa chuyển động. Tô Anh dựa theo Tráng Hán chỉ đường, chỉ chốc lát liền đi tới Đồng Phúc Ngai Đạo, ngay sau đó hắn liền minh bạch vừa rồi Tráng Hán vì cái gì không nói thẳng vị trí cụ thể, ngược lại là để chính nàng tìm trước cửa đội ngũ dài nhất khách điếm. Không hắn, thật sự là quá chói mắt. Cả con đường cũng chỉ có một nhà y quán trước cửa sắp xếp trường long, hết lần này tới lần khác những người này còn mười phần thủ quy củ, cái này cũng liền đưa đến bên đường cảnh tượng không những bất loạn, ngược lại tăng thêm một đạo xinh đẹp phong cảnh. Bất quá đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chỉ ít người xếp hàng nhiều như vậy, nhất thời nửa khắc khẳng định là không thể đến phiên bọn hắn. Cứ việc có thể dùng một chút thủ đoạn nhưng suy bụng ta ra bụng người, Tô Anh cảm thấy, nếu như mình gặp được gây chuyện bệnh nhân, tâm tình nhất định không tốt, tự nhiên cũng sẽ không thủ lý. Cho nên Tô Anh quyết định chờ chút. Y quán dù nói thế nào cũng là dựa vào bệnh nhân ăn cơm, kinh thành nhân khẩu mặc dù không ít, thậm chí có rất nhiều kẻ có tiền, nhưng kẻ có tiền bình thường đều là đem đại phu mời đến trong nhà trần trị, tự mình đến y quán xem đại phu, ngược lại không có bao nhiêu. Về phần số lượng nhiều nhất người nghèo, trên cơ bản cũng không có quá nhiều tiền nhàn rỗi đến y quán xem bệnh. Ngoại trừ hai loại người, có tiền đến y quán xem bệnh, nhưng lại không có giàu đến đem đại phu mời về đi bệnh nhân, mới thật sự là khách hàng. Có thể người như vậy lại có thể có bao nhiêu đâu. Cho nên, y quán luôn có rảnh rỗi thời điểm, nàng không nóng nảy. Trước đó, nàng hay là trước tìm một nhà khách sạn ở lại thì tốt hơn, tốt nhất khoảng cách y quán gần một chút. Suy nghĩ chớp động, Tô Anh ánh mắt hướng chung quanh quét một vòng, rất nhanh liền khóa chặt tại khoảng cách y quán chỉ có mấy chục bước khoảng cách Đồng Phúc khách sạn. Chính là nó. Chương 671, Tô Anh thăm dò, 1, chương 671, Tô Anh thăm dò, 1, khách quan nghỉ chân hay là ở trọ? Một gian phòng trên, mặt khác lao phiền giúp ta tìm hai người tới, mẹ ta thân thể bệnh nhẹ, không có khả năng xuống đất hành động, cần đặt lên lâu. Tô Anh lái xe ngựa đi tới Đồng Phúc khách sạn trước cửa, Lã Tú Tài vội vàng ra đón, thoại âm rơi xuống, liền từ bên hông lấy ra một hạt bạc vụn, đã đem qua. Tú Tài thì đưa tay chụp tới, kỳ thực lại là dùng hai ngón tay đem bạc kẹp lấy. Như vậy sạch sẽ tinh chuẩn động tác, để Tô Anh gặp không khỏi hai mắt tỏa sáng, hảo công phu. Trong lòng không khỏi đối với kinh thành dâng lên lòng kính sợ. Ngay cả một cái bình thường khách sạn tiểu nhị đều có làm như vậy chỉ toàn thân thủ, có thể nghĩ kinh thành là như thế nào một cái ngọa hổ tàng long địa phương. Nào có cái gì công phu, chính là xem người ta khoa tay, nhìn một chút, cũng liền hiểu một chút. Tú Tài khoát tay áo, sau đó dùng tay làm dấu mời, cô đưa ngươi trước ngồi, ta cho ngươi gọi người đi. Tại Tô Anh ánh mắt ra hiệu bên dưới, Tú Tài một bên hô hào miệng rộng, một bên hướng phía phòng bếp đi đến. Không bao lâu, Tú Tài đi mà quay lại, sau lưng còn đi theo cái cao lớn thô kệch mập mạp. Tô Anh gặp, đối với kinh thành kính sợ càng sâu. Nếu như nói vừa rồi Tú Tài vẫn chỉ là thân thủ sạch sẽ một chút, tên mập mạp này chính là thật cao thủ, trong khi hô hấp nghe không được mảy may khoảng cách, cái này chứng minh nội công tu vi của hắn không kém, hình thể cổng kềnh mập mạp, bước chân cũng rất nhẹ nhàng, điều này nói rõ khinh công của hắn tạo nghệ rất cao. Ngoài ra, cho dù là cách xa nhau xa hai, ba trượng, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên người đối phương mơ hồ chuyển đến lăng lệ cảm giác. Điều này nói rõ đối phương là dùng đao kiếm cao thủ, mà lại lĩnh ngộ một loại lập ý rất cao chân lý võ đạo. Nhưng từ đối phương quần áo cách ăn mặc đến xem, gia hỏa này càng giống là tiểu lâu đầu bếp, chỉ có thể nói kinh thành không hổ là kinh thành. Coi như hiện tại có người nói với nàng nhà khách sạn này trưởng quỹ lương tử cái nào đó đại bang phái, có thể là đại tiêu cục, nàng đều tin. Cô nương, lệnh đường thân thể không tiện, không biết trên xe có thể có dự bị bộ dư, hoặc là ta tìm người đi thuê một cái. Lã Tú Tài lên tiếng hỏi. Cái gọi là bộ dư là một loại người nhấc công cụ thay đi bộ, ngoại hình giống như là xe mở mui quốc hiệu, có thể là cái ghế ấn lên hai cây đòn kiêng. Tô Anh cười cười, không cần làm phiền, trên xe ngựa liền có giản dị bộ dư, các ngươi chờ ta một chút. Nói xong, Tô Anh liền đi tới bên cạnh xe ngựa, rèm xe vén lên, sau đó chỉ thấy buồng xe mặt bên triển khai, bên trong mỹ phụ nhân đã ngồi lên một bộ bộ dư, chỉ đợi người vào tay đem nó nâng lên liền tốt. Tú Tài cùng miệng rộng gặp tràng cảnh như vậy, không khỏi sững sờ. Đây là cơ quan thuật đi. Trước mắt tiểu cô nương này thật đúng là thâm tàng bất lộ. Trong lòng cảm khái một câu, Tú Tài cùng miệng rộng cũng đi lên trước, một người phía trước, một người ở phía sau, đem bộ dư giơ lên. Không bao lâu, một đoàn người lên lầu. Đồng Phúc khách sạn gần nhất sinh ý không được tốt lắm, phòng trống cũng nhiều, chính là cuối cùng Tô Anh lựa chọn một gian tới gần khu phố gian phòng, xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn có thể trông thấy chết đối diện y quán. Đem mẫu thân sắp xếp cẩn thận sau, Tô Anh cũng rời khỏi phòng. Đi xuống lầu, chỉ nghe thấy Lý Đại Trụy cùng Tú Tài ở giữa đối thoại. Được a Tú Tài, gần nhất khí lực gặp chứng a. Ta chính là nhìn các ngươi luyện công, cũng đi theo luyện một chút, cường thân kiện thể không nói, có khách xuống lầu Tú Tài tới đón, cô nương thế nhưng là có cái gì phân phó? Không có, ta đi ra bên ngoài tùy tiện đi một chút. Tô Anh khoát tay áo, nghe nói như thế Tú Tài cũng không có suy nghĩ nhiều, lại về tới phía sau quầy. Sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, Tú Tài vừa nhìn về phía Tô Anh, nhắc nhở, cô nương nếu như là muốn đi cửa đối diện y quán trần trị, nếu không muốn xếp hàng, có thể hoa chút bạc tìm người phía trước mua cái vị trí, giá tiền cũng không quý. Đa tạ nhắc nhở. Tô Anh hai mắt tỏa sáng, nói tiếng cảm ơn, liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Cùng lúc đó, Lão Bạch cùng Triển Hồng Lăng cũng tới đến Nam Thành. Nguyên bản hai bọn họ là trực tiếp trở về lục phiên môn, muốn tìm cơ giao hoa kiểm tra thực hư một chút hiện trường phát hiện án độc châm, có thể cơ giao hoa không biết đi làm cái gì, hai người tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng. Cuối cùng chỉ có thể mời Cao Minh khác, thế là liền đến Nam Thành. Bởi vì cái gọi là y độc không phân biệt, ngày bình thường xảy ra vụ án gì, nếu là dính đến chúng độc, lục phiến môn cũng sẽ tìm đến bản địa có danh vọng đại phu hỗ trợ. Mà đại phu ở trong, Lão Bạch quen thuộc nhất, cũng tin tưởng nhất, chính là một nhà y quán đại phu. Kết quả là, hai người liền mang theo độc châm đến nơi này. Nhìn xem trước cửa sắp xếp Trường Long đội ngũ, Triển Hồng Lăng đôi mi thanh tú hơi nhíu, lão Bạch lại xe nhẹ đường quen, từ một bên chuyên môn tổng sự xếp hàng nghề người trong tay mua một tấm bằng phiếu, sau đó đang muốn rời đi, chợt nghe sau lưng chuyển tới một thanh thúy thanh âm nữ tử. Vị đại ca này, mua xếp hàng bằng phiếu là ở chỗ này sao? Bạch Triển Đường quay đầu lại, chỉ thấy một cái nhí nha nhí nhảnh, lại mặt mày như vẽ cô nương, xem thấu lấy cách ăn mặc, hẳn là người bên ngoài. Nghe được vấn đề của đối phương, cũng không giấu giếm cái gì, trực tiếp nhẹ gật đầu, sau đó lại bổ sung một câu, càng đến gần trước vị trí, giá vẽ liền càng quý. Cô nương nếu như không nóng nảy lời nói, không ngại có thể lựa chọn trung đoạn vị trí. Đa tạ đại ca bẩm báo. Tô Anh ôm quyền thi lễ, sau đó trực tiếp đi mua bằng phiếu. Vị trí khá cao, nhưng không có Tô Anh nghĩ đến như vậy đắt đỏ, cái này khiến nàng cảm giác mình thông minh kinh của phí. Rõ ràng vì phòng ngừa bị người địa phương lừa gạt, nàng còn chuyên môn ngay trước bán vé người mặt, hỏi thăm một cái vừa mới mua qua phiếu khách nhân đến lấy. Bất quá nàng cũng không có quá nhiều thất vọng, dù sao không có phức tạp cũng là chuyện tốt. Lúc này, Tô Anh mang theo bằng phiếu, tìm được phụ trách người xếp hàng, đem hắn vị trí đổi tới. Tô Anh vị trí rất cao. Không bao lâu liền tiến vào y quán. Y quán ở trong chỉ có hai cái đại phu tòa đường, trong đó hơi lớn tuổi một chút, chính tiếp đại lúc trước vì nàng dẫn đường lão Bạch cùng Triển Hồng Lăng. Tô Anh từ khí sắc bên trên liền có thể nhìn ra hai người này cũng không có bị bệnh, thuận tiện nhiều đến kinh ngạc nhìn qua. Chỉ thấy Bạch Triển Đường từ trong ngực lấy ra một phương gấp lại gấm vóc khăn, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, từ đó lấy ra ba viên cương châm, cây kim vị trí hiện ra màu tím nhạt, rõ ràng là tôi độc. Bà, còn làm phiền ngài giúp ta kiểm nghiệm một chút ám khí kia sử dụng chi độc. Gặp Bạch Triển Đường chú ý cẩn thận, Từ Mộ Mộ cũng không có chủ quan, đồng dạng coi chừng tiếp nhận, đầu tiên là đặt ở bên lỗ mũi bên trên ngửi một cái, lại từ trong cửa tay áo lấy ra một viên ngân châm, ở phía trên sờ sờ. Ngân châm không có đổi sắc, có thể bài trừ là khoáng vật một loại kịch độc. Ngay sau đó, Từ Mộ Mộ lại để cho Đường Xuân tiếp một chén nước tới, dùng ngân châm ở trong nước quấy một chút, trong khoảnh khắc, nước trà trong nháy mắt trở nên đục ngầu, đồng thời một cỗ nồng đậm tanh hôi chi vị tràn ngập trong không khí ra. Thật là bá đạo độc. Từ Mộ Mộ đứng mũi chịu sào, quanh năm dùng thuốc nàng, thân thể sớm đã đối với tuyệt đại đa số độc tố sinh ra kháng thể. Không nghĩ tới hay là chúng chiêu. Bất quá phản ứng của nàng cũng không chậm, lúc này từ trong cửa tay áo lấy ra một viên lớn chừng bằng móng tay đan hoàn, nghiền nát đằng sau, vẩy vào không trung. Sau đó, chỉ thấy trong phòng rơi ra tuyết rất nhanh, trên mặt đất liền trải lên một tầng sương trắng. Bị Từ Mô Mô dùng nội lực một quyển, đều rơi vào một cái soạt rác ở trong. Tô Anh cũng nhìn được một màn này, trong mắt lóe lên vẻ tò mò, vô ý thức muốn tới gần nhìn xem, đây là làm nghề y dùng độc người nhất quán ma bệnh, nhìn thấy chính mình biết rõ trong lĩnh vực lạ lẫm sự vận, liền sẽ hiếu kỳ đến đi không được đường. Chương 671, Tô Anh thăm dò 2. Chương 671, Tô Anh thăm dò 2, tục xưng nóng lòng không đợi được. Bất quá, nàng trung quy là đến đây xem bệnh, bệnh nhân không muốn nói, đại phu nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian. Thẩm Bích Quân bên này gặp Mô Mô đã đem khí độc xử lý sạch sẽ, lại nhìn Tô Anh bên này nhìn chung quanh, ho nhẹ hai tiếng, do hỏi, vị cô nương này, ngươi đến cùng chỗ nào không thoải mái? Tô Anh lúc này mới lấy lại tinh thần, hướng Thẩm Bích Quân này náy cười một tiếng, thật có lỗi, trên thực tế ta không có bệnh, chỉ là có chút sự tình muốn thỉnh giáo một chút đại phu. Thỉnh giáo? Đi, vậy ngươi nói đi. Thẩm Bích Quân hiển nhiên rất vừa ý hai chữ này, một bộ tiên sinh dạy học bộ dáng, giơ lên quy mô không nhỏ bộ ngực. Thủy tiên độc, đại phu có thể từng nghe nói qua. Tô Anh tỏ rõ ý đồ đến, đồng thời cũng cất thử tâm tư. Học y dùng thuốc, ai cũng không dám nói mình đi tới nghề này cuối cùng. Từ Mô Mô vừa rồi cái kia một tay, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Coi như cầm nàng mẫu thân bị chúng thủy tiên độc tới nói, tại đa số được tôn sùng là chuyển thế kinh điển y thư trên điện tịch đều không có ghi chép, có thể nói là rất ít lưu ý một loại độc. Như vậy ít lưu ý độc, nếu là ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, làm sao đàm luận giải độc? Thủy tiên độc. Quả nhiên, Thẩm Bích Quân nghe được ba chữ này liền ngây ngẩn cả người. Nàng tự nhiên biết thủy tiên là cái gì. Thủy tiên, biệt danh con ngọ liền, bởi vì ban ngày nở hoa, ban đêm khép kín gọi tên, nhớ năm đó nàng còn tại Đại Minh Hồ bạn ở thời điểm, cũng nuôi qua một ao thủy tiên. Có thể thủy tiên độc là cái gì? Một bên, Từ Mô Mô vừa xử lý xong xương độc, liền nghe đến Tô Anh ngâng lên thủy tiên độc ba chữ, trong nháy mắt liền biết Thẩm Bích Quân muốn bị làm khó. Kỳ thật đừng nói là Thẩm Bích Quân, liền xem như nàng, đối với thủy tiên độc ba chữ này cũng không quá mất cảm. Chỉ là từng tại một bản y thư bản thiếu bên trên, thấy được đôi câu vài lời miêu tả. Tiểu nha đầu, theo ta được biết, thủy tiên chi độc sớm đã thất truyền, ngươi là từ đâu biết được thủy tiên độc cái tên này? Từ Mô Mô mở miệng hỏi thăm, con mắt nhắm lại đứng lên, tại Tô Anh trên thân đánh giá. Nàng hoài nghi đối phương có thể là khác y quán phái tới gây chuyện. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mỗi một cái ngành nghề nhân tài kết xuất, đều khó tránh khỏi sẽ gặp phải đồng hành đố kỵ. Cùng đường phố Thiên Hòa y quán, đương nhiệm quán chủ Trần An An không có cái này đầu óc, có thể cái này không có nghĩa là mặt khác y quán người đều là kẻ ngu. Liên gần nhất 2 tháng, y quán liền chỉ ít gặp 6 lần vu oan hãm hại, có thể là cố ý làm khó dễ. Nghiêm trọng nhất một lần, thậm chí có người cho một tên ăn mày cho ăn thạch tín, sau đó vứt xuống y quán cửa ra vào. Cuối cùng nếu không phải Từ Mô Mô rượu thủ hồi xuân, cộng thêm phụ cận cái bang đệ tử đợi 4 tiểu mễ làm chứng, nói không chừng y quán thật đúng là muốn ngã chồng vó một cái. Đánh vậy sau này, Từ Mô Mô liền lưu thêm cái tâm nhãn. Bây giờ, Tô Anh cử động, đồng dạng rước lấy nàng hoài nghi. Từ mẹ ta nơi đó, Tô Anh có chút đắc ý, thủy tiên độc chính là ta mẹ sưu tập cổ phương, cuối cùng một lần nữa điều phối đi ra. Bất quá nàng cũng bởi vậy chúng thủy tiên chi độc. Nói xong lời cuối cùng, Tô Anh trên mặt thần sắc cũng ảm đạm một chút. Nghe nói như thế, Từ Mô Mô trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, tiếp tục đánh giá trước mắt cô nương. Thẩm Bích Quân thì hiếu kỳ mở miệng, mô mô, đến tột cùng cái gì là thủy tiên độc a?
Cũng không trách ngươi không biết, cái này thủy tiên chi độc là thời cổ một loại rất ít lưu ý độc phương, theo ta được biết, tại 300 năm trước liền đã thất truyền, loại độc này cũng không chí mạng, bất quá người trúng độc mỗi ngày phải ngủ 11 canh giờ, theo ghi chép là không có thuốc nào chữa được. Từ mô mô lấy lại tinh thần, cũng không có dấu diếm, đem chính mình hiểu rõ đến nội dung đều nói ra, chỉ là tạm thời không có thuốc nào chữa được. Tô Anh phản bác một câu, bất quá nghe được từ mô mô đều nói như vậy, nàng cũng không nhịn được có chút thất vọng. Ngay cả một nhà y quán đại phu đều nói như vậy, vậy đối phương có thể giải độc khả năng cũng liền cực kỳ bé nhỏ. Cái kia Tô đại ca chữa thương phù đâu? Thẩm Bích Quân có chút hiếu kỳ hỏi. Chữa thương phù mặc dù không chuyên vì giải độc nghiên cứu phát minh, nhưng lại có cực mạnh giải độc hiệu quả, dù sao liền Thẩm Bích Quân biết, vô luận là Hạc Đình Hồng, hay là Kim Tầm Cổ Độc, hoặc là Kịch Độc Lạc Nhạc Cát, đều có thể tùy tiện hóa giải. Cái này ta cũng không biết. Từ mô mô lắc đầu, đổi lại mặt khác dược vật, nàng chí ít có thể thông qua dược lý phân tích, cuối cùng phán đoán khả thi, nhưng chữa thương phù, nàng hoàn toàn không làm rõ ràng được nguyên lý, tự nhiên cũng sẽ không thể cam đoan. Có thể Tô Anh nghe được chữa thương phù, lại là cảm thấy rất ngờ vực, cái gì chữa thương phù? Thẩm Bích Quân cũng nhìn ra Tô Anh là cái người bên ngoài, chữa thương phù loại vật này, mỗi tháng liền 10 cái, trên cơ bản đều là người kinh thành nội bộ tiêu hóa hết, ngoại nhân có rất ít biết đến. Lúc này liền giải thích đứng lên, cũng đem chữa thương phù qua lại chiến tích nói một lần. Tô Anh sau khi nghe được, trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng. Bất quá cùng từ mô mô một dạng, nàng đối với chữa thương phù có thể hay không hóa giải thủy tiên độc, cũng không ôm ấp lòng tin tuyệt đối, nhưng Tô Anh tóm lại hay là muốn nếm thử một phen, liền muốn mua một tấm trở về thử một chút. Nhưng lúc này đây, từ mô mô lại cấp ra khẳng định cự tuyệt trả lời chắc chắn. Cái này khiến Tô Anh nghi hoặc không hiểu. Từ tiên bối, thần cô nương, thế nhưng là có lời khó nói gì. Thực không dám giấu giếm, từ mô mô cũng chỉ có thể đem chữa thương phù mỗi tháng chỉ có thể bán 10 cái quy củ nói một lần, quy củ là Tô Mộc định ra tới, từ mô mô cũng không tốt phá hư. Bất quá Tô cô nương ngươi yên tâm, tháng này rất nhanh liền đi qua, đợi tháng sau mùng 1, chữa thương phù lao thân cho ngươi lưu một tấm, dạng này cũng không tính phá hư quy củ. Mặc dù có từ mô mô cam đoan, có thể Tô Anh lại không muốn lại mang xuống. Cứ việc mẹ nàng đã ngủ thật lâu, cũng không kém một ngày này hai ngày, nhưng vì nhân từ nữ, nếu là có thể vì mẫu thân chữa bệnh giải độc, tuyệt đối là một ngày đều không muốn trì hoãn. Chưa từ bỏ ý định, Tô Anh cũng liền thương lượng đứng lên, bà, ngài nhìn dạng này được hay không? Tô Anh đề nghị rất đơn giản chính là gia nhập y quán, nhưng không cần tiền công, chỉ câu một tấm chữa thương phù, dạng này không coi là mua, tự nhiên cũng không có làm hư quý củ. Bất quá nàng lời này vừa mới mở miệng, liền từ Thẩm Bích Quân trong mắt nhìn ra hoài nghi. Đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao hai người mới lần thứ nhất gặp mặt, mặc dù nàng bên này đưa ra thủy tiên độc, để Thẩm Bích Quân bại cái té ngã, có thể cái này dù sao cũng là ít lưu ý đồ vật, nhiều nhất chỉ có thể nói rõ Tô Anh đọc lướt qua phạm vi tương đối dã, không cách nào chứng minh đối phương tài nghệ y thuật đến cùng như thế nào. Nếu là y hỏng bệnh nhân, hao tổn y quán danh vọng nên làm cái gì? Ngoài ra chính là Tô Anh còn quá trẻ, tuổi trẻ đại phu thường thường đều muốn gặp không nhỏ chất vấn. Như vậy đi, chúng ta đánh một cái cược như thế nào? Tô Anh nghĩ, đề nghị, ta vừa rồi nghe vị đại ca này mời các ngươi nghiệm độc, vừa lúc ta cùng ta mẹ học được cũng là lấy độc trị độc thủ đoạn, không bằng liền lấy nghiệm độc làm so, ta như thắng, liền theo ta nói tới, gia nhập y quán, đổi lấy một tấm chữa thương phù, ta nếu là thua, điều kiện mặc cho các ngươi mở miệng. Chương 672, hồn hề quy lai, 1, chương 672, hồn hề quy lai, 1, như thế nào? Tô Anh đề nghị này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, lại có thể đổi được chữa thương phù. Về phần có thể hay không thua, nếu như là mặt khác lĩnh vực, Tô Anh cũng không có nắm chắc tất thắng. Có thể nói đến dùng độc, nàng thế nhưng là đạt được mẫu thân chân truyền, lòng tự tin bạo dạng. Thẩm Bích Quân cũng là trẻ tuổi nóng tính, nghe được Tô Anh cái này có chút lời nói phách lối, lại nhìn đối phương cùng mình tuổi tác tương tự, cũng lên tỉ thí một phen tâm tư, trực tiếp đáp ứng xuống. Có chịu không sao, nàng mới là hậu chi hậu giác, hướng phía Lão Bạch đấy náy cười một tiếng. Lão Bạch cũng không quan tâm những này, hắn đến y quán, vốn là muốn tìm người hỗ trợ nghiệm độc. Hiện tại Thẩm Bích Quân cùng Tô Anh đánh cái này cược, còn có thể thêm một người hỗ trợ nghiệm độc, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, vì để phòng vạn nhất, cô nương này thân phận, hắn muốn kiểm tra thực hư một phen. Miễn cho đối phương cùng gần nhất mấy món bản án có dính dấp, mặc dù rất không có khả năng, nhưng điều tra thêm tổng không có cái gì chỗ xấu. Lúc này, Lão Bạch lưu lại 3 viên ngâm độc cương châm ở trong hai viên, liền mang theo Triển Hồng Lăng trở về Lục Phiến Môn. Hắn còn muốn tìm cơ giao hoa, dù sao đối phương đồng dạng là một vị dùng độc đại sư, thêm một người nghiệm độc tổng không có cái gì chỗ xấu. Nói phân hai đầu, Lục Phiến Môn đại tính nghị sự. Quách Cự Hiệp ngay tại bàn trước tìm đọc hồ sơ, liền nghe đến một trận tiếng chào hỏi bỗng nhiên vang lên. Cẩm Ý Liễu vệ Tô Mục gặp qua Quách Cự Hiệp. Hắn ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Tô Mục đứng tại trước người mình không đủ một trượng vị trí, biểu lộ sững sờ, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc, ngược lại cười hỏi: "Tô Thiên Hộ thật bản lĩnh a, ra vào Lục Phiến Môn tổng bộ, như vào trốn không người. Ngay cả lão phu đều không thể trước tiên phát giác, chỉ là trò bà tôi, không đáng giá nhắc tới." Tô Mục chẳng biết lúc nào đã ngồi xuống ghế, đang bưng bát trà uống nước trà, nghe nói như thế, cười khiêm tốn một câu. Quách Cự Hiệp gặp Tô Mục như thế như quen thuộc, lại là sững sờ, sau đó buồn cười lắc đầu: "Tô Thiên Hộ thật đúng là không câu nệ tiểu tiết bất quá nói đến, tiểu nữ sự tình, thật đúng là may mắn mà có Tô Thiên Hộ xuất thủ." Hắn chỉ, tự nhiên là trợ giúp Quách Phủ Dung điều trị nội tức sự tình. Nếu không có Tô Mộc hỗ trợ, liền Quách Phủ Dung cái kia vội vàng sao động tính cách, sợ là hiện tại võ công còn tại dậm chân tại chỗ đâu. Thiện tay mà thôi. Tô Mộc cười cười, sau đó thẳng vào chính đề, cái khác nói tại hạ cũng liền không nói nhiều, lần này đến Lục Phiến môn chỉ vì một việc.
Chuyện gì?
Gặp một lần bộ thần thi thể. Tô Mộc nhẹ nhàng mở miệng, lại là để Quách Cự Hiệp có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Mộc là biết được Lục Phiến môn đem thần hầu phủ cả đám người bắt đi, đòi người tới, kết quả lại là đến tế bái bộ thần. Tô Thiên Hộ thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu. Đổi một người, Quách Cự Hiệp có lẽ đều muốn cự tuyệt, có thể Tô Mộc không giống với, cũng không phải là thân phận, mà là làm việc logic. Liền xông đối phương tiến vào đại thính nghị sự đều không có người tới sớm lên tiếng kêu gọi, hắn liền đại khái có thể đoán được đối phương cùng Bạch Tam Nương một dạng, đều là xông tiến đến. Nếu là hắn không đáp ứng, có trời mới biết đối phương sẽ không chính mình đi xem. Đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện gì xung đột, mọi người trên mặt rất khó coi. Đi theo ta. Thở dài, Quách Cự Hiệp cũng là đứng dậy ở phía trước dẫn đường. Bộ thần thi thể, đồng dạng cất giữ trong nhà xác, cũng chính là Lục Phiến môn dưới mặt đất, cách nơi này cũng không tính xa, đi ra ngoài rẽ ngang, lại hướng xuống đi một đầu thang lầu đã đến. Lúc này, phòng chứa thi thể trước vẫn như cũng là hai tên phòng thủ bộ khoái. Gặp có người đi tới, lúc này liền muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại, có thể nói còn không có lối ra, thấy rõ người tới, hai người lại thi lễ một cái, gặp qua Quách Cự Hiệp. Quách Cự Hiệp khẽ bước cằm, đồng thời lộ ra một mặt lệnh bài, mở cửa ra, ta muốn đi vào. Là kiểm nghiệm lệnh bài thật giả, phòng thủ bộ khoái cũng rất sung sướng cho hai người cho đi. Vừa mới mở cửa, trong không khí nhiệt độ sẽ hạ xuống một chút. Hai tên phòng thủ bộ khoái thực lực còn chưa tới nơi nóng lạnh bất xâm tình trạng, lúc này trên cổ lên một lớp da gà. Tô Mộc cùng Quách Cự Hiệp ngược lại là không việc gì, cất bước đi vào. Phòng chứa thi thể nhiệt độ so phía ngoài nhiệt độ còn thấp hơn bên trên một chút, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh bầu trời Hàn Địa đông lạnh chẳng cảnh, do hai người mang vào hơi ấm chảy, vừa mới tiếp xúc nơi này nhiệt độ thấp không khí, liền trong nháy mắt biến thành xương trắng, tràn ngập ra. Đây chính là bộ thần. Quách Cự Hiệp tiến lên mấy bước, chỉ vào một bộ băng quan mở miệng, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần thê lương. Mấy chục năm giao tình, nói không khổ sở vậy cũng là giả. Tô Mộc trông thấy bộ thần liền không có nhiều như vậy cảm xúc. Dù sao hai người không có quá nhiều tiếp xúc, mà lại bộ thần cho Tô Mộc lưu lại ấn tượng đầu tiên hay là rất không thèm nói đạo lý. Ngay sau đó, hắn chỉ là tiến lên mấy bước, lấy tay phất qua băng quan, đồng thời trong lòng bàn tay, một cỗ nồng vụ màu đen thẩm thấu đi vào. Cái này khiến một bên Quách Cự Hiệp nhíu mày lại, vô ý thức đưa bàn tay đặt tại trên băng quan, lấy chân khí của mình ngăn cách Tô Mộc hấp vụ. Vô luận là xuất phát từ tư tâm hay là công tâm, hắn cũng sẽ không bỏ mặc Tô Mộc đối với bộ thần thi thể động tay chân. Tựa hồ là cảm giác được một tia nguy hiểm, Tô Mộc cũng nhìn về phía Quách Cự Hiệp, cười hỏi, Quách Cự Hiệp chẳng lẽ không muốn gặp lại thấy một lần bộ thần a? Gặp bộ thần? Quách Cự Hiệp sững sờ, chợt nhìn về phía Tô Mộc ánh mắt trở nên rất là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đương nhiên có thể nghe ra đối phương ý tứ, tuyệt đối không phải gặp bộ thần thi thể đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lại không, không có khả năng, cho dù là thần ý đi, cũng làm không được khởi tử hồi sinh, cái kia đã siêu thoát ra thời thuốc năng lực. Nhưng rất nhanh, Quách Cự Hiệp lại nghĩ tới đối phương mặt khác một tầng thân phận. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, Tô Thiên Hộ phụ lục cũng rất tinh thông, nếu là chiêu hồn chi pháp nói không chừng có thể. Nghĩ đến, Quách Cự Hiệp giơ tay lên, quyết định dung túng một chút tư tâm của mình. Về phần Tô Mộc có thể hay không phá hư bộ thần thi thể, cái này hắn cũng không làm sao lo lắng. Thi thể sơ kiểm cùng phục kiểm kết quả đã ghi lại trong danh sách, cho dù Tô Mộc thật đối với thi thể làm cái gì, cũng không quan trọng gì. Mà Tô Mộc thật sẽ đối với bộ thần thi thể động tay chân sao? Đương nhiên, hắn không những muốn động thủ chân, mà lại muốn Lục Phiến môn người xin hắn động tay chân. Bất quá cũng không phải là hiện tại. Giờ phút này, không có Quách Cự Hiệp chân khí trở ngại, Tô Mộc đầu ngón tay hấp vụ, chỉ là hai cái hô hấp công phu, liền lấp kín băng quan nội bộ, sau đó lại dần dần xông vào bộ thần thi thể ở trong. Cho đến trong băng quan, không còn bất luận cái gì hấp vụ tồn tại. Sau đó liền nghe Tô Mộc nhẹ giọng mở miệng, hồn hề quy lai. Hồn hề quy lai, hồn hề quy lai, vãng lai lặp lại ba lần, sau đó tại Quách Cự Hiệp nghi hoặc chuyển trong ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy bộ thần ngũ quan trong thất hiếu, từng sợi khói đen từ từ bay ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo biểu lộ mở mịt thân ảnh. Thân ảnh kia rõ ràng là bộ thần bản nhân. Tô Thiên Hộ Liễu Minh hắn đây là. Chương 672, hồn hề quy lai 2, chương 672, hồn hề quy lai 2, Quách Cự Hiệp nuốt ngụm nước miếng, hiếm thấy có chút thất thố. Tô Mộc thì mỉm cười, Quách Cự Hiệp không phải đã đoán ra đáp án a? Hoàn toàn chính xác, nhưng vẫn là có chút không dám tin. Quách Cự Hiệp đắng chát cười một tiếng. Linh hồn cái gì, đối với võ giả mà nói, vẫn còn có chút quá mức huyền ảo. Thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. Tô Mộc lại xem thường, cái gọi là câu linh khiển tướng, mặc dù có thể tiếp xúc đến võ giả ngày bình thường tiếp xúc không đến linh hồn, nhưng trên bản chất cũng là võ đạo công pháp một loại. Khác nhau đơn giản là cuối cùng sinh ra hiệu quả khác biệt. Về phần không thể nào hiểu được. Kim cương bất hoại thần công ở thế tục người trong mắt, đồng dạng không thể nào hiểu được, hắn làm sao lại có thể kim cương bất hoại? Câu linh khiển tướng cũng là đạo lý đồng dạng, hắn làm sao lại có thể tiếp xúc linh hồn? Mà thực sự tiếp xúc sau, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật môn công pháp này, thần kỳ về thần kỳ, nhưng cũng không có lưu truyền như vậy huyền diệu khó giải thích. Tô Thiên Hộ, Liêu Minh hắn đây là đợi đã lâu, Quách Cự Hiệp cũng không có nhìn thấy bộ thần mở miệng lần nữa, thậm chí đối phương ngay cả biểu lộ đều không có phát sinh cải biến. Không khỏi để hắn nghi hoặc mở miệng. Dù sao chết một ngày còn nhiều hơn, linh hồn mặc dù bị một lần nữa tỉnh lại, có thể dù sao vẫn cần một chút thời gian một lần nữa cùng thế giới này nối tiếp. Tô một tiếng nói mới rơi, chỉ thấy bộ thần biểu lộ phát sinh biến hóa. Từ ban đầu mờ mịt vô thần, đến bây giờ, đã bắt đầu bốn phía dò xét. Nhà xác Quách Minh. Bộ thân ánh mắt cuối cùng rơi vào Quách Cự Hiệp trên thân, trong thanh âm đồng dạng mang theo nghi hoặc, ta không phải đã chết rồi sao? Cái này Quách Cự Hiệp cũng không biết đáp lại như thế nào, cũng không thể nói bộ thần ngươi chết, chết thấu thấu, hiện tại là cô hồn dã quỷ đi. Hai người quan hệ dù sao cũng không tệ lắm, nếu là sau khi chết còn đầm tâm lời nói, liền có chút quá mức. Nhưng Tô Mộc liền không có cố kỵ nhiều như vậy, nghe nói như thế, thành thật gật gật đầu, không sai, hiện tại lục phiến môn trên giới đều lưu truyền là ra các tiên sinh giết bộ thần, bây giờ thánh thượng đã hạ chỉ, thần hầu phủ bị niêm phong, thành viên hoặc bị triệu hồi, hoặc bị giam giữ đúng rồi, ra các tiên sinh hiện tại nên tính là đang lẩn trốn phạm nhân, chỉ bất quá còn không có cấp cho lệnh truy nã. Nghe nói như thế, bộ thần cũng trở về nhớ tới tử vong trước một màn, sắc mặt lập tức biến đổi, hướng Quách Cự Hiệp nhắc nhở, Quách huynh, ra các tiên sinh là hoan uổng, chính là có gian nhân từ đó cản trở. Quách Cự Hiệp lại gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, Liêu huynh không cần lo ngại, ra các tiên sinh là người, ta cũng biết được, về phần xin mời chỉ bắt người, cũng bất quá là kế tạm thời nói đến đây, Quách Cự Hiệp cũng không khỏi đến thở dài, lục phiến môn cùng thần hầu phủ bán. Hận chất chứa đã lâu, cho dù Liêu huynh cái chết của ngươi điểm đáng ngờ trùng điệp, có thể trung quy vẫn là có bao nhiêu mấy người không muốn tin tưởng. Nếu là cưỡng chế đi để bọn hắn tin tưởng chân tướng, sợ lục phiến môn cũng muốn sụp đổ. Bộ thần cũng không phải cái gì người ngu, biết trong đó trình độ phức tạp, đồng dạng thở dài, sau đó nhìn về phía Tô Mục, hỏi, Tô Đại Phu, ta còn có thể tồn tại bao lâu? Cùng Quách Cự Hiệp làm mấy chục năm lão hữu, hắn tự nhiên biết mình vị lão hữu này không có loại này chiêu hồn bản sự. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là Tô Mục. Nghe được bộ thần hỏi thăm, Tô Mục cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao bộ thần chết, chuyện đột nhiên xảy ra, đối phương thậm chí ngay cả di ngôn đều không có bằng giao, hiện tại thật vất vả lần nữa khôi phục ý thức, tự nhiên không cam tâm cái gì cũng không làm liền trực tiếp chết đi. Tô Mục tỏ ra là đã hiểu, cười cười nói, cái này muốn nhìn bộ thần nguyện ý tồn tại bao lâu. Lời này giải thích thế nào? Bộ thần cùng Quách Cự Hiệp tất cả đều nhìn lại. Bộ thần linh hồn vốn nên theo nhục thân yên lặng, cho đến dần dần tiêu tán, nhưng hôm nay bị ta tỉnh lại, nếu là không gặp biến cố, 10 ngày nửa tháng vẫn là có thể kiên trì, nếu là muốn tồn thế càng lâu, còn cần phong thần. Nghe nói như thế, vô luận là bộ thần hay là Quách Cự Hiệp đều ngây ngẩn cả người. Tô Mộc cũng không có để ý, đổi một vấn đề, hai vị có nghe nói qua Khương Tử Nha phong thần? Quách Cự Hiệp lúc này mới nhẹ gật đầu. Võ Vương phạt trụ là lịch sử, phong thần diễn nghĩa lại không hoàn toàn là tiểu thuyết, chí ít ở thế giới này là như vậy. Khương Tử Nha phong thần chính là giả sử ở trong thu nhận sử dụng một thì tiểu cố sự. Truyền thuyết Võ Vương phạt trụ kết thúc về sau, Khương Tử Nha không đành lòng gặp bỏ mình trung thần hiếu tử, gặp tiếp thần tiên biến thành cô hồn dã quỷ ở nhân gian du đãng, liền đi Ngọc Hư cung mời Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Phủ sát mệnh, đã sát phong 365 vị chính thần. Bất quá bởi vì liên quan đến thần quỷ mà nói, cho nên cũng không bị các triều đại đổi thay nhà sử học thừa nhận, bởi vậy chỉ có thể làm giả sử cố sự lưu truyền tới nay. Chẳng lẽ lại Khương Tử Nha phong thần không phải cố sự? Quách Cự Hiệp nhíu mày. Tô Mộc thì lắc đầu, có phải thế không? Như thế nào có phải thế không? Chính là Khương Tử Nha trên thế giới này hoàn toàn chính xác sắc phong qua thần linh, có thể mục đích lại không phải như chuyện ký tiểu thuyết ở trong ghi lại như vậy, số lượng cũng không có đạt tới 365 khoa trương như vậy. Về phần Tô Mộc là như thế nào biết được, đây thật ra là một cái tương đối dài dằng dặc cố sự. Mới đầu, tại Tô Mộc luyện tập thông thiên lục thời điểm, liền nghĩ qua một vấn đề. Phù lục đến tột cùng là cái gì? Nếu như từ tự ý đi lên lý giải, phù lục kia chính là người tu đạo cùng thượng thiên đối thoại môi giới cùng con đường, huyền diệu khó giải thích. Tô Mộc là chưa bao giờ tin những thứ này. Cho nên lúc đó hắn chỉ coi phù lục là một loại đặc thủ tồn chứa kỹ xảo, có thể đem nhiều loại công pháp võ kỹ thông qua một loại khác hình thức tồn tại ở trên lá bùa. Đợi đến thời gian sử dụng, trực tiếp dùng nội lực kích hoạt ban đầu là như vậy, thẳng đến về sau, Tô Mộc tiếp xúc đến tên là tập thần phù phù lục loại lớn. Loại phù lục này có một cái tương đối đặc thù địa phương, đó chính là tại bọn chúng chỉ có đang ngưng tụ ra hình người tình huống dưới, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Liền lấy Tô Mộc thường dùng nhất thượng thanh năm lực sĩ phù tới nói, mới đầu, thượng thanh năm lực sĩ phù chỉ là năm cố khói đen, chỉ có thể làm cơ sở nhất phòng ngự, có thể là giản dị công kích, có thể theo Tô Mộc thông thiên lục càng phát ra tinh thâm, ngũ ôn sứ giả hình tượng càng phát ra ngưng thực, thậm chí mỗi một vị sứ giả đều diễn sinh ra được dị năng của mình. Điều này không khỏi làm hắn cảm giác có chút kỳ quái. Tô Mộc cũng coi là nửa cái người trong nghề, tự mình khai phát qua phù lục, biết trong đó gian khổ. Hắn thấy, nếu là muốn phù lục sinh ra hiệu quả gì, liền trực tiếp dựa theo hiệu quả bản thân nghiên cứu chế tạo phù lục liền tốt, hóa hình chỉnh tự, hoàn toàn chính là vẽ rắn thêm chân. Như vậy cũng tốt, so rõ ràng có thể trực tiếp gọi đến hỏa diễm, lại vẫn cứ muốn gọi đến một người, sau đó lại để người này đến đánh lửa. Thuần túy là dành đến nhức cả trứng. Có thể về sau, cũng chính là Lý Đại Trụy sử dụng tập thần phù, thu hoạch được quan nhị gia Vũ Dũng, nhưng lại bị giam nhị gia chủ đạo ý thức thời điểm, mới chính thức để Tô Mộc cảm giác được vấn đề. Nếu như tập thần phù đúng như mặt chữ ý tứ giải thích như vậy đâu? Chương 673, trực giác của nữ nhân, 1, chương 673, trực giác của nữ nhân, 1, tập thần phù, tên như ý nghĩa, là triệu tập thần tiên phù lục. Nhưng Tô Mộc không gì sánh được rõ ràng, thế giới này không có thần tiên, chỉ ít Ngọc Hoàng Đại Đế loại kia huyền diệu khó giải thích thiên đình chi chủ không có. Có thể thế giới này lại có thần tiên. Như là Triệu Công Minh, Viên Nạn Đạo, Quan Nhị Gia loại này thần tiên đều có một cái điểm giống nhau, vậy chính là có lịch sử nguyên hình, là trong lịch sử chân thực tồn tại qua nhân vật. Triệu Công Minh, Tần Thế Hệ, đắc đạo tại Trung Nam Sơn. Viên Nạn Đạo, Đông Tấn Người, đa tài đa nghệ, dài hơn tại đánh bạc. Quan Vân Trường, Hán Mạt danh tướng, bị các triều hoàng đế phục làm trung nghĩa hóa thân. Nếu là bình thường lịch sử, những này miêu tả đánh giá đều không ảnh hưởng toàn cục, đơn giản là bị thần hóa. Tại Hoa Hạ hệ thống thần thoại ở trong, là rất thường gặp một loại tình huống. Cũng đừng quên đi, trên thế giới này là tồn tại võ giả, kể trên những người này trừ lúc đầu thân phận bên ngoài, đều có thể lại kèm theo một võ giả thẻ thân phận. Mà nếu là như vậy, cái kia trong lịch sử đối với nó thần hóa, sẽ không còn là thần hóa, mà chỉ là một loại nói quá sự thật quyết đại. Ở trong đó khác nhau là rõ ràng. Mà cái này cũng liền giải thích vì cái gì tập thần phù cái này một loại lớn phụ lục, chỉ có ngày qua ngày đốt hương tham viếng, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất đến. Bởi vì trên bản chất, tập thần phù lực lượng đều là mở tới. Còn những cái kia bị phong thần nhân vật mở tới. Về phần như thế nào phong thần, lúc đầu Tô Mục là không rõ ràng, có lẽ là thất truyền, cũng có lẽ là mặt khác duyên cớ, bất quá Tô Mục mặc dù không biết, lại không chịu nổi lộ số của hắn dã, giao thiệp rộng. Kiếm Linh tiểu tỷ tỷ liền cho hắn một chút nhắc nhở. Cũng chính là Kiếm Linh tiểu tỷ tỷ tồn tại nguyên lý. Đối phương cũng không phải thật sự là pháp khí ẩn dưỡng đi ra thần kiếm ý thức, mà là một đạo được bảo hộ cực kỳ hoàn hảo linh thể, bị gửi ở bảo kiếm bên trong, nhờ vào này, kiếm linh mới có thể trường tồn tại thế, lại linh hồn bởi vì lại là nhục thể mang tới thiếu hụt, cũng bị đền bù 7-8 phần. Đây cũng là Tô Mục câu linh khiển tướng không đối với hắn có hiệu quả nguyên nhân một trong. Trở lại chuyện chính, kiếm linh tiểu tỷ tỷ tồn tại, liên quan đến phương diện cực lớn. Đại khái tổng kết xuống tới, chỉ ít bao gồm kỳ môn thuật pháp, câu linh khiển tướng, luyện khí, phù lục bốn loại. Vừa lúc chính là, Tô Mục cái này bốn loại đều sẽ. Cho nên cũng liền có bây giờ đề nghị. Muốn nói bắt thần cũng coi là người có phúc, trước khi chết vừa bạn đột phá đến tông sư hậu kỳ, mà Tô Mục trước mắt nắm giữ môn này phong thần thuật bởi vì độ thuần thục không đủ, đối với được phong thần người đồng dạng có thấp nhất cứng nhắc yêu cầu. Đó chính là tông sư hậu kỳ. Phong thần đằng sau, có thể có thai hoạ ngầm gì? Quách Cự Hiệp không yên lòng hỏi một câu. Hắn là không tin trên thế giới này có cái gì thập toàn thập mỹ chuyện tốt, tựa như hắn sóng lớn trưởng, chí dương chí cường, uy lực thậm chí không kém gì hàng long thập bát trưởng, có thể đại giới chính là để người tu luyện không sinh ra nhi tử đến. Môn này phong thần thuật cũng coi là khác loại trường sinh pháp. Hắn không cảm thấy sẽ có dễ dàng như vậy lấy được trường sinh. Muốn nói tác dụng phụ, vẫn có một ít, nhưng quy nạp tổng kết xuống tới đơn giản chính là hai điểm. Thứ nhất, phong thần người, tu vi khó lại tăng trưởng. Thứ hai, hương hỏa không có khả năng đoạt tuyệt. Hai điểm này tại Tô Mộc xem ra, kỳ thật đều không phải là việc khó gì. Trước tiên nói điểm thứ nhất, bắt thần tu vi mặc dù lại khó tiến bộ, có thể phong thần thuật dù sao dính đến phụ lục, Tô Mộc có thể tại trên phụ lục làm chút văn chương, làm vài ngày lúc địa lợi đến tăng phúc bắt thần thực lực nói câu không khách khí, nếu thật để bắt thần tự mình tu luyện, trong vòng 10 năm đều chưa hẳn có thể tu luyện tới bị tăng phúc trình độ. Thứ yếu, hương hỏa vấn đề. Bắt thần cũng không phải cái gì ở tại rừng sâu núi thẳm hoang dã đạo sĩ, lục phiến môn hàng ngàn hàng vạn bộ khoái, dù là chỉ có 1/10 người, mỗi ngày cho bắt thần thượng một nén nhang, cũng đầy đủ để bắt thần kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Nghe xong hai điểm này tác dụng phụ, cùng biện pháp giải quyết, Quách Cự Hiệp cũng là thả lỏng trong lòng, bất quá cũng không có trực tiếp làm quyết định, mà là nhìn về hướng bắt thần. Loại chuyện này, ngoại nhân có thể làm không được chủ. Bắt thần tắc không có nhiều như vậy lo lắng, hắn vốn là ưu quốc ưu dân người. Bây giờ nghe được chính mình sau khi chết không những có thể lưu tại trên đời, thậm chí còn có thể cho lục phiến môn làm chút cống hiến, lúc này đồng ý xuống tới. Đã như vậy, Tô Thiên Hộ, như phong thần sự tình không có gì cái khác coi trọng, ta nhìn chọn ngày không bằng được ngày, liền hôm nay như thế nào? Quách Cự Hiệp nhìn về phía Tô Mục. Cá nhân hắn là tương đối kỳ vọng bắt thần năng đủ mau chóng phong thần, tốt hiện thân đem lục phiến môn thế cục vững chắc xuống. Tô Mục tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Lúc này công việc Quách Cự Hiệp mở ra băng quan, đồng thời giải thích nói, phàm là phong thần, trước phải để hồn phách có chỗ theo. Ở trong đó liền dính đến một cái khái niệm dưỡng hồn quan tài. Dưỡng hồn quan tài là một loại đặc thù pháp khí, đã là hồn phách vật chứa, đồng thời cũng là hồn phách kết nối phụ lục, có thể là hấp thu nguyện lực cầu nối. Bất quá dưỡng hồn quan tài mặc dù được xưng là quan tài, nhưng lại cũng không nhất định nếu là quan tài ngoại hình. Có câu tục ngữ nói hay lắm, thích hợp mới là tốt nhất. Mà thích hợp nhất hồn phách, mãi mãi cũng là bọn hắn khi còn sống nhục thân. Tô Mộc cũng chuẩn bị đem bắt thần nhục thân, luyện chế thành dưỡng hồn quan tài. Bất quá trước đó, hắn cần trước đem bắt thi thể của thần chữa cho tốt ân, nếu như tính như vậy lời nói, cái kia phong thần thuật đọc lướt qua phạm vi có lẽ còn muốn tăng thêm một cái y học. Quách Cự Hiệp cũng không có mập mờ, bàn tay đẩy ngang ra ngoài, chỉ thấy nắp quan tài lật tung, đồng thời trưởng lực tại quan tài trên bốn vách tường nhẹ nhàng chấn động, liền gặp băng quan bốn góc vỡ ra, sụp đổ xuống dưới, đem bắt thi thể của thần triệt để hiện lộ ra. Tô Mục thì là bàn tay nổi lên hờ mang, muốn nói sửa chữa nhục thể, hay là tay số đỏ nhất là thuận tiện, nhất là bắt thần đã chết, trên thân không có chút nào chân khí trở ngại, càng là cực lớn trình độ giảm bớt Tô Mục hành động lực cản. Chỉ là 10 cái hô hấp công phu, bắt thần xương cốt toàn thân liền đã bị một lần nữa tạo hình, trước ngực súng đạn đốt bị thương, cũng bị chữa trị hoàn hảo. Nếu như không phải là không có hô hấp, hiện nay bắt thần, giống như là một tôn sẽ không bị hôn tình thụy mỹ nhân tốt ta, hình dung này dùng tại nam nhân trên thân, bao nhiêu buồn nôn một chút. Quách Cự Hiệp cũng ở một bên cảm thán Tô Mục y dị thuật. Về phần bắt thần nhìn xem người khác tùy ý loay hoay thân thể của mình, cảm giác rất kỳ quái. Bắt thi thể của thần chữa trị hoàn thành, Tô Mục cũng bắt đầu xuống một bước làm việc, tại trên thi thể khắc lục phù văn. Phù văn có thể tốt hơn phụ trợ pháp khí vận hành, đồng thời cũng có thể đưa đến trình độ nhất định giữ tươi tác dụng nói đến giữ tươi. Tô Mục chợt nhớ tới Tiểu Ngư Nhi luyện chế ra tới vạn niên bất hóa đan. Mặc dù nói dùng tại tố tâm cô nương loại chuyện lặt vặt này người chết trên thân khẳng định không thích hợp, nhưng là dùng tại bắt thi thể của thần bên trên lại là không có gì thích hợp bằng. Lúc này, Tô Mục từ phệ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa chính là trước mắt duy nhất một hạt vạn niên bất hóa đan bởi vì muốn nghiên cứu chú nhan đan, cho nên trong khoảng thời gian này viên này vạn niên bất hóa đan đều bị hắn mang ở trên người. Chương 673, trực giác của nữ nhân 2. Chương 673, trực giác của nữ nhân 2. Bây giờ lại là có tác dụng.
Quách Cự Hiệp nhưng lại không biết này là vật gì, không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Tô Mộc cũng không muốn bảo đàn không công đưa ra ngoài, liền giải thích một chút đan dược công hiệu, phút cuối cùng lại bổ sung một câu, lục phiến môn hẳn là sẽ cho thanh lý a. Quách Cự Hiệp không để ý đến Quách Cự Hiệp phản ứng, Tô Mộc trực tiếp đem vạn niên bất hóa đan nhét vào bắt thần trong miệng, lại lấy chân khí vì đó tan ra dược lực. Rất nhanh, đan dược liền có tác dụng. Bắt thần khí sắc mắt Trần có thể thấy trở nên hồng nhuận, nhìn càng có sức sống. Tô Mộc cũng bắt đầu khắc lục lên phù văn, đây cũng là một hạng đại công trình, cũng may Tô Mộc bản thân phù lục tạo nghệ không thấp, lại nắm giữ thông thiên lục bực này thần kỹ, chỉ cần ngón tay ở trong hư không phát họa, lại lấy chân khí dẫn dắt, phù lục liền một cách tự nhiên rơi vào bắt thần trên thân, lại rất nhanh thấm vào. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, khắc lục phù lục làm việc cũng đã hoàn thành, còn lại chính là luyện chế pháp khí. Một bước này cũng là nhất hao phí thời gian, phỏng đoán cẩn thận cũng muốn một cái đối với lúc, đồng thời vì tiến một bước tăng cường độ phù hợp, tại luyện chế dưỡng hồn quan tài trong quá trình, cần bắt thần tạm thời trở về nhục thân. Quách Cự Hiệp nghe được muốn một ngày một đêm, cũng không có lựa chọn lưu thêm, dù sao hắn lưu lại cũng giúp không được giúp cái gì, ngược lại là bên ngoài, không có hắn ổn định thế cục, sợ là không bao lâu liền muốn đại loạn một trận. Mà liền tại Quách Cự Hiệp sắp cất bước lúc ra cửa, Tô Mộc thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Quách Cự Hiệp, như là đã chứng minh thần hầu phủ trong sạch, ta hy vọng lục phiến môn người tại lao ngục ở trong có thể an phận một chút, ta có thể cảm giác được, lưu tại nhai dư trên người phủ lục bị kích hoạt lên, nếu như không muốn tổn binh hao tướng người nói, liền để bọn hắn tay chân thành thật một chút, miệng cũng đặt sạch sẽ một chút." "Tô Thiên hộ cứ yên tâm đi." Quách Cự Hiệp bước chân không có một tơ một hào dừng lại, điều này đại biểu hắn lúc nói lời này không có một tơ một hào chột dạ, cũng là có thể lý giải. Nguyên bản Quách Cự Hiệp lựa chọn thuận theo lục phiến môn một đám bộ đầu, thậm chí tiến cung xin mời chỉ, đều là đánh lấy đường con cứu quốc tâm tư. Hiện tại bắt thần sát chết vùng dậy bắt thần chính mình liền có thể chứng minh chư cắt chính trong sạch của ta, không phải do đám kia bọn bộ khoái không tin. Hắn hiện tại ép một chút bọn này bộ khoái, tự nhiên cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Một bên khác, Lão Bạch cùng Triển Hồng Lăng cũng trở về đến lục phiến môn, không đợi vào cửa, lại đụng phải đồng dạng trở về Cơ Giao Hoa, lên tiếng chào hỏi. Lão Bạch cũng trực tiếp từ trong ngực lấy ra dùng khăn bao quanh ám khí cương trầm. Lao phiền Cơ bộ đầu. Cơ Giao Hoa nhìn thấy có chút quen mắt cương trầm, ánh mắt nhỏ không thể thấy chết đi một cái trước mắt, nhưng lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó tiếp nhận ngân trầm, nhẹ nhàng ngửi một chút, nếu mày, không giống Trung Nguyên chi độc trắng thần bộ, ám khí kia là từ đâu tới. Lão Bạch cũng không có dấu diếm, thẳng thắn nói là ta tại bắt thần ngộ hại địa phương nhận được. Cơ Giao Hoa nghe nói như thế, trong lòng lại là hoảng hốt. Trên mặt nhưng như cũng bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, ta đã biết, ta sẽ mau chóng đem độc tố kiểm nghiệm đi ra. Nói xong, Cơ Giao Hoa liền hướng phía chỗ ở bước đi. Lão Bạch thì chuẩn bị đi phòng hồ sơ, tra một chút có quan hệ dịch dung thuật tình báo, hắn đồng dạng nhìn ra hung thủ có hai người, một người trong đó nhất định cùng bắt thần tướng quen, có thể bắt thần bằng hữu cũ, vẫn có thể chung sống hòa bình, ít càng thêm ít. Lại thêm ra các tiên sinh mời Lão Bạch hoài nghi, hung thủ cực lớn khả năng nắm giữ một loại nào đó dịch dung thuật. Có thể mới vừa đi mấy bước, Lão Bạch đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, xoay người, chỉ thấy Triển Hồng Lăng vẫn đứng tại chỗ, không khỏi hỏi, thế nào? Triển Hồng Lăng thì nhìn về phía Cơ Giao Hoa rời đi phương hướng, nghe được Lão Bạch lời nói, cao mày nói, ngươi có hay không cảm thấy Cơ bộ đầu có chút khác thường? Có sao? Lão Bạch nghĩ nghĩ mới vừa rồi cùng Cơ Giao Hoa nói chuyện với nhau, không có cảm thấy có vấn đề gì. Ta cũng không nói được, chính là cảm giác Triển Hồng Lăng lắc đầu, nhất định phải nói lời nói, chính là trực giác của nữ nhân. Nàng luôn cảm thấy Cơ Giao Hoa biểu hiện cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Có phải hay không là ảo giác, hoặc là bắt thần chết, đối với Cơ bộ đầu đả kích quá lớn? Lão Bạch suy đoán nói. Nghe Triển Hồng Lăng tiểu nói này, hắn cũng có chút cảm giác không đúng kỉnh, bất quá không đơn thuần là Cơ Giao Hoa, mà là toàn bộ lục phiến môn. Trên cơ bản mỗi người biểu hiện cùng thường ngày đều có chút xuất nhập, có lẽ vậy. Triển Hồng Lăng cũng cảm thấy lời giải thích này tương đối làm cho người tin phục, lúc này không suy nghĩ thêm nữa, vậy chúng ta liền đi phòng hồ sơ đi. Ngay tại Triển Bạch hai người lẫn nhau kéo tay cánh tay đi phòng hồ sơ, Cơ Giao Hoa cũng trở về gian phòng của mình, đóng cửa phòng đằng sau, nàng đi thẳng tới bàn trước, rót một chén trà nước đi ra, đem tôi độc tường châm ở bên trong quấy vài vòng. Rất nhanh, một cỗ hôi thối liền tràn ngập gian phòng, cái này khiến Cơ Giao Hoa nhíu lại lông mày chặt hơn một chút, đồng thời ống tay áo hất lên, trong đó tự có sương mù màu hồng lan tràn ra, trung hòa trong không khí hôi thối. Gia hỏa này cũng không biết dọn dẹp một chút hiện trường sao? Cơ Giao Hoa có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Từ độc châm này tiếp xúc chất lỏng sau phản ứng, Cơ Giao Hoa liền có hơn 9 thành nắm chắc, đây chính là nhà mình sư tỷ độc môn độc dược. Đặc điểm là lúc bình thường có sắc vô vị, chỉ khi nào tiếp xúc nước, có thể là máu tươi, liền sẽ tản mát ra một cỗ khó nói nên lời hôi thối mùi, lại vô luận là mùi, có thể là nước, máu, giờ phút này đều sẽ bị cảm nhiễm biến thành một loại cương liệt độc dược. Mà phát hiện này cũng càng thêm để Cơ Giao Hoa lo lắng. Nhà mình sư tỷ dịch dung thuật đích thật là thiên hạ vô song, nhưng chính là quá mức tự đại, tự cho là không có chút nào sơ hở. Trên thực tế, nếu không phải nàng trước đó thu hồi bắt thần bên hông độc châm, chỉ sợ lục phiến môn hướng gió biến động tuyệt đối sẽ không như bây giờ như vậy thiên về một bên. Thật không nghĩ đến, nàng đều quét dọn xong chiến trường, nhà mình sư tỷ lại còn có thể có chỗ bỏ sót, mặc dù lời này nghe có chính mình nhất định trách nhiệm, có thể nàng cũng không phải chuyên môn cho người khác chửi đít. Nghĩ như vậy, Cơ Giao Hoa càng bực bội. Bất quá cũng không có cách nào, ai bảo đối phương là nàng sư tỷ, lại hai người hiện tại cũng là an phụ làm được đâu. Bây giờ hiển nhiên không phải trốn tránh trách nhiệm thời điểm, hay là ngẫm lại làm sao đem độc châm ảnh hưởng xuống tới thấp nhất mới là. Cũng may, chuyện này cũng không phải không có thao tác không gian. Hiện nay, lục phiến môn còn có rất nhiều người đều không biết bắt thần ngộ hại trước đó, đã đột phá đến tông sư hậu kỳ.
Chỉ cần nàng trong lúc lơ đãng đem tin tức này lan rộng ra ngoài, cho dù cuối cùng tất cả mọi người chú ý tới độc trầm, cũng chỉ sẽ xem như là chưa cắt chính ta không có tất thắng bắt thần nắm chắc, cho nên mới dùng âm hiểm thủ đoạn. Chương 674, Tiểu Ngư Nhi trở về, 1, chương 674, Tiểu Ngư Nhi trở về, 1, y theo lẽ thường mà nói, muốn xác nhận một loại độc dược lai lịch, có lại chỉ có hai loại phương thức, thứ nhất, tìm đọc y thư cổ tịch, từ đó tìm tới cùng âm khí phía trên bôi lên kịch độc tương cận, tương tự độc dược ghi chép. Lại có là phục chế một phần độc dược, sau đó căn cứ phối chế trong quá trình vận dụng đến dược lý tri thức, logic, suy đoán phối phương nơi phát ra. Bởi vì cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên, không có loại nào độc dược là không chung lâu cát. Muốn chế biến ra một loại cao cấp độc dược, luôn luôn cần vận dụng đến đại lượng dược lý tri thức, tại cái này tri thức giáo dục cũng không phổ cập thời đại, các nhà đều có các nhà dạy học phương thức, đồng thời cũng sáng tạo ra đủ loại chế độc logic. Đến tột cùng là lệnh lưu hòa, hay là lệnh mãnh liệt, là khuynh hướng khoáng vật chi độc, hay là khuynh hướng độc thảo độc trùng chi độc. Đây cũng chính là truy tra độc phương lai lịch manh mối. Tô Anh lựa chọn phương thức chính là loại thứ hai, cũng là thích hợp nhất nàng một loại. Chỉ thấy nàng lại một lần nữa hoàn thành độc dược phối chế, sau đó lấy ra một cây ngân châm, tại một cái rất nhạt gốm sứ hộp nhỏ ở trong, dính một chút màu tím chất lỏng đi ra, ngân châm không có đổi đen, điều này nói rõ trong đó cũng không phải là thạch tín một loại khoáng vật kịch độc. Nhưng khi nàng đem độc châm đang chứa đầy nước chén trà ở trong quay thời điểm, nhưng không có dự đoán ở trong hồi thối. Không hề nghi ngờ, nàng lại một lần nữa thất bại. Có lẽ là thất bại quá nhiều lần, đến mức luôn luôn lạc quan cô đường, hiện tại cũng trở nên có chút hề bại. Rõ ràng nàng đã đem hết khả năng làm đến thập toàn thập mỹ, có thể mỗi lần đều kém một chút, cũng chính là một chút, để nàng chế biến ra tới độc dược, cùng cương châm bên trên độc dược tại trên biểu hiện trên lệch rất xa. Hoặc là nói là nguyên bản độc dược, cùng nàng chế biến ra tới độc dược so sánh, trên lệch rất xa. Chỉ ít dựa theo độc của nàng phương phối trí đi ra độc dược, tại bảo đảm dược hiệu điều kiện tiên quyết, cho dù là tiếp xúc đến chất lỏng, cũng sẽ không tản mát ra hôi thối. Anh Nhi lại đang cải tiến độc phương. Đang lúc Tô Anh chuẩn bị lần nữa tới qua thời điểm, liền nghe một đạo mang theo lấy thanh âm lười biếng từ phía sau của nàng truyền đến. Cho tới bây giờ đến Đồng Phúc khách sạn bắt đầu, đến bây giờ đã qua mấy cái canh giờ, Thụy mỹ nhân một dạng mỹ phụ nhân, Tô Như Thị rốt cục hồi tỉnh lại. Tô Anh cũng trở về qua thần, trên mặt vẻ lo lắng rút đi, đổi lại một bộ mừng rỡ bộ dáng, tiến lên nâng, "Mẹ, ngài tỉnh rồi." "Ân." Tô Như Thị từ trên giường ngồi dậy, kéo tay của nữ nhi cánh tay, đi tới bên cạnh bàn. Nhìn trên bàn vừa phối trí tốt kịch độc, nàng theo thói quen dùng móng tay đảo một chút, đưa vào trong miệng, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng bĩu một cái, lắc đầu nói, "Mã tiền tử có thể đổi thành kiến huyết phong hầu, dạng này thấy hiệu quả càng nhanh." Ngoài ra mạn mật rồng cùng thăng tê dại, còn có tiểu tiên có hoàn toàn có thể từ đó loại bỏ nhìn thấy một màn này, Tô Anh cũng có chút u uất liếc mắt. Mẹ cũng không phải bởi vì mẫu thân nói ra chính mình vừa phối trí ra độc dược thiếu hụt dù sao không phải mình thiết kế độc phương, nàng muốn làm chỉ là trở lại như cũ, cho nên cũng không có cái gì vinh đục cùng hưởng cảm giác. Ngược lại là nhà mình mẫu thân loại này mặc kệ là độc gì, cũng mặc kệ không hiểu rõ, vô ý thức liền muốn từng bên trên một ngụm thói quen, để nàng có chút lo lắng. Cùng là thầy thuốc. Nếu như nói Tô Anh bệnh nghề nghiệp là nhìn thấy cổ quái kỳ lạ độc liền không nhịn được muốn ngồi xuống nghiên cứu một phen, cái kia Tô Như Thị triệu chứng tuyệt đối so với nàng còn nghiêm trọng hơn. Tựa như vừa rồi phát sinh như thế, về phần có thể hay không trúng độc tuyệt đại đa số thời điểm, Tô Như Thị đều rất để cho người ta yên tâm, bởi vì ngũ độc giáo chia làm hai mạch, nhất mạch là khách quan bảo thủ nam tiên, nhất mạch là cực đoan ngũ độc. Người trước, nam tiên nhất mạch đệ tử, thở nhỏ ăn bảo dược, chỉ tại bồi dưỡng được có bách độc bất xâm thể chất đệ tử, để cho tương lai chế độc dùng độc, lại không nỗi lo về sau. Người sau, ngũ độc nhất mạch đệ tử, thở nhỏ ăn độc dược, sau đó bắt đầu học tập lấy độc trị độc thủ đoạn, coi trọng lấy độc trị độc, lấy độc ngự độc, lấy độc khắc độc, dựa vào thở nhỏ thu hút độc tố, tại thể nội chế tạo một loại hoàn toàn mới lại bá đạo độc tố, trong vòng độc chiến thắng bên ngoài độc. Đơn thuần chống cự độc tố năng lực, ngũ độc còn tại năm tiên phía trên. Tô Như Thị chính là ngũ độc nhất mạch người góp lại, an độc dược chủng loại sớm đã quá ngàn, thể nội tích lũy độc tố, như bên ngoài vật làm so, tựa như là trường giang đại hạ, mà thế gian này chín thành chín độc dược, bất quá là một dòng suối nhỏ. Trên lệnh rõ ràng, cho nên thế gian này có thể đối với Tô Như Thị tạo thành ảnh hưởng độc dược, cũng là ít càng thêm ít. Bởi vậy, Tô Như Thị từng lên độc đến cũng là càng phát tùy ý đến mức chúng thủy tiên độc. Bất quá bởi vì cái gọi là họa phúc tương y, thủy tiên độc mặc dù để Tô Như Thị mỗi ngày phải ngủ 11 canh giờ, nhưng cũng đem độc tố dung nhập vào nàng nội độc ở trong, để nàng chống tự độc tố năng lực nâng cao một bước. Hiện nay, sợ sẽ không nứt một thần thủy, nửa đêm ma lan cũng chưa chắc sẽ đối với nàng có hiệu lực. Cái này trải qua Tô Anh cải tiến, nhưng như cũng sắp xếp không vào đương đại hàng đầu độc dược, thì càng không nói chơi. Ai, không phải cải tiến độc phương, là muốn trở lại như cũ độc dược, sau đó xác nhận lai lịch. Gặp nhà mình mẫu thân một bộ tích cực nhận lầm, chết cũng không hối cải bộ dáng, Tô Anh cũng từ bỏ, đành phải đem sự tình trải qua nói một lần. Tô Như Thị nghe xong, cũng tới hứng thú, vậy ngươi bây giờ tiến hành đến một bước nào? Độc dược đã phối trí đi ra, chính là hiệu quả tốt quá mức. Tô Anh bất đắc dĩ giang tay ra, ta đoán có thể là tại cụ thể trên tỷ lệ xảy ra vấn đề. Nàng vốn là cất tìm mẫu thân hỗ trợ tâm tư, bây giờ cũng không có giấu giếm cái gì. Đang khi nói chuyện, nàng đem ban đầu kịch độc cương châm đưa tới. Tô Như Thị tắc lại là dùng móng tay sờ sờ, nhẹ nhàng nhấc một chút, ngay sau đó liền có kết luận, là đông doanh độc. Đông doanh. Tô Anh thở nhỏ liền bị ước thúc tại Quy Sơn dưới chân núi cốc bên trong, không chút gặp qua thế giới bên ngoài, càng không hiểu rõ Đông doanh là vật gì. Tô Như Thị tắc giải thích, không sai, Đông doanh tọa lạc ở hải ngoại một chỗ đảo nhỏ, ở trên đảo có núi lửa, cách mỗi trăm năm liền muốn phun trào một lần, quanh năm suốt tháng xuống tới, trên đảo độc thảo cũng nhận ảnh hưởng, cho tới khi dược sư phối trí độc dược, đều muốn vượt qua thiếu hụt này, cũng chính là tại lúc đầu cân đối độc chính đang bên trong, gia nhập một chút nhìn như dư thừa thảo dược, để mà trung hòa độc thảo ở trong thu đến ảnh hưởng bộ phận. Tô Anh lúc này mới chợt hiểu minh ngộ. Nàng liên nói lần thứ nhất từng độc thời điểm, cảm nhận được một loại không cân đối cảm giác, đằng sau lại từng tự chế biến ra độc dược lúc, loại này không hài hòa cảm giác liền càng thêm mãnh liệt, nguyên bản nàng còn tưởng rằng là độc dược của mình phối trộn không có đem không tốt, nhưng bây giờ xem ra, hình như là tự chọn dùng độc thảo phẩm chất quá tốt. Chính như mẫu thân nói tới, cái kia mấy vị nhìn như dư thừa thảo dược, kỳ thực là vì Trung Hòa Đông Doanh bản thổ thảo dược ở trong tạp chất, mà nàng lựa chọn thảo dược, bản thân không có tạp chất, tự nhiên cũng liền chưa nói tới Trung Hòa. Không có cần Trung Hòa đối tượng, nhưng lại để vào Trung Hòa tạp chất thảo dược, không hài hòa cảm giác tự nhiên là càng thêm mãnh liệt. Chương 674, Tiểu Ngư Nhi trở về, 2, chương 674, Tiểu Ngư Nhi trở về, 2, minh bạch vấn đề ở chỗ nào, Tô Anh cũng không có lại cái này một tấm đã vô dụng độc phương bên trên tiếp tục hao tổn tích lực, lúc này liền muốn mang theo đáp án, đi đến y quán. Tuyên bố thắng lợi của mình cứ việc có chút thắng mà không võ, nhưng dù sao có thể để mẫu thân sớm ngày khôi phục khỏe mạnh, nàng cũng liền không quan tâm những thứ này. Bất quá Tô Anh mới đi tới cửa, liền nghe cửa phòng trước một bước bị gõ vang. Đợi nàng đẩy cửa ra sau, chỉ thấy lúc trước giơ lên chính mình mẫu thân lên lầu đầu bếp Lý Đại Trùy, lúc này bưng cái bàn ăn đứng tại cửa ra vào là nàng điểm đồ ăn đến. Thủy Tiên Độc để Tô Như Thị mỗi ngày thời gian hoạt động bị rút ngắn đến một canh giờ, nhưng may mắn mỗi ngày thức tỉnh thời gian cũng đều là có quy luật, cái này cũng liền để Tô Anh có thể sớm chuẩn bị đồ ăn. Miễn cho để mẫu thân chỉ có một canh giờ thời gian, còn muốn lãng phí ở chờ đợi phía trên. Cùng thời khắc đó, người được đồ ăn hương khí, Tô Anh cũng cảm thấy có chút đói bụng, bất quá lo lắng chậm thì sinh biến, hiếu tâm cô nương hay là lựa chọn trước ủy khuất một chút bụng của mình. Trước đem chữa thương phủ mang về lại nói. Sau đó, liền ra khách sạn, hướng cửa đối diện y quán đi đến. Cùng lúc đó, y quán hậu viện, một thanh phi kiếm lặng yên rơi xuống, Tiểu Ngư Nhi còn có một cái buộc lên bím lao đầu, đi xuống, tại hai người ở giữa thì là một vị thân hình cao lớn, lại có vẻ có chút thon gầy đại hán. Rốt cục trở về, Tiểu Ngư Nhi trường thở ra một hơi, cả người đều dễ dàng mấy phần. Kinh thành khoảng cách đảo ác ma thực sự không gần, nội công tu vi của hắn lại không cao, mang theo hai người, tốc độ cũng vận lên không được, lui tới thời gian tự nhiên là muốn so trong tưởng tượng còn muốn lâu dài rằng đặc. Bất quá chân chính chỉ hoãn tiến trình, lại không phải nội công của hắn loại này nội tại nhân tố, mà là hắn cái kia bốn vị cha nuôi Tiểu Ngư Nhi đang chạy ra trước khi đến, từng bởi vì muốn giúp Thường Bách Thảo đi hái đứt ruột cỏ, cho nên tại mấy vị cha nuôi nhìn bên dưới, ngã vào vực sâu, cũng chính là gây sự bạo động lối vào. Cho tới khi bốn vị cha nuôi lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, đều đem hắn trở thành quỷ hồn. Chỉ là giải thích, hắn liền giải thích hơn nửa ngày. Về sau khi hắn biết được có thể dẫn người ra đảo thời điểm, mấy vị cha nuôi cũng biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Nhưng làm sao phi kiếm dù sao cũng là cỡ nhỏ phương tiện chuyên trở, có thể gánh chịu nhân số có hạn. Chính hắn một, ba yến thúc thúc hai, ba cuối cùng, chuyến này có thể mang ra đảo danh ngạch cũng chỉ có một, cho nên tại đến tột cùng nên mang ai đi ra vấn đề bên trên, mấy vị cha nuôi xảy ra tranh chấp. Tiểu Ngư Nhi phiền muộn không thôi, trước hết đi đảo ác ma một bên khác Bách Thảo Đường, đem tin tức này cáo chi cho Thường bà bá. Nào có thể đoán được, Thường Bách Thảo nghe nói thế giới bên ngoài vậy mà ra một vị có thể gây chi trùng sinh thần ý đi, cũng tới hào hứng, sau đó trực tiếp thuốc lật ra mặt khác mấy đại ác nhân, chiếm đoạt một danh ngạch cuối cùng. Bất quá kết quả này, Tiểu Ngư Nhi cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao cùng mình mấy vị cha nuôi khác biệt, vị này Thường bà bá đã từng phát ra lời thề, nếu là một ngày trị liệu không tốt tiến Nam Thiên, liền muốn nhảy nhảy lên, hai ngày liền nhảy hai nhảy, ba ngày nhảy ba nhảy, cứ thế mà suy ra đến hiện nay, mười mấy năm trôi qua. Mỗi một lần Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy đối phương thời điểm, đối phương đều muốn nhảy mấy ngàn lần. Nhìn xem đều để người cảm thấy mệt mỏi, hay là sớm đem lời thề phá tương đối tốt. Lại thêm cái kia bốn vị cha nuôi tranh đoạt danh ngạch thời điểm, cũng đã nói đều bằng bản sự, đứng ở sau cùng cùng hắn Tiểu Ngư Nhi ra đảo, cho nên Thường bá bá chiêu này cũng không tính làm trái quy tắc. Ngư tiểu đệ, ngươi từ trên ác ma đảo trở về. Nghe được thanh âm, Tiểu Ngư Nhi cùng Thường Bách Thảo đều vừa quay đầu, chỉ thấy Thẩm Bích Quân từ trong gian phòng đi ra, trong tay còn cầm một cái trong suốt bình nhỏ, trong đó là một đoàn chất lỏng màu tím đậm. "Ân, giới thiệu một chút, vị này ngủ mê không tỉnh, chính là ta Yến Thúc Thúc, bên cạnh vị này là đã từng trên giang hồ vô cùng có tên quỷ y Thường Bách Thảo, cũng là ta Thường bà bá, những năm này đều là hắn đang chiếu cố Yến Thúc Thúc." Tiểu Ngư Nhi giới thiệu nói, vừa nhìn về phía Thẩm Bích Quân trong tay bình nhỏ, "Ngươi đây là đang?" "Thường bà bá tốt, ta gọi Thẩm Bích Quân, là căn này y quán tọa đường đại phu trong cái bình này là ta vừa chế biến ra tới độc dược, bất quá thất bại, đang muốn đi tiêu hủy." Thẩm Bích Quân đầu tiên là tự giới thiệu mình một chút, sau đó mới trả lời Tiểu Ngư Nhi vấn đề. Nghe nói như thế, Thường Bách Thảo có chút hiếu kỳ đi tới, "Tiểu cô nương, trong bình này độc dược có thể cho ta xem một chút sao?" "Đương nhiên." Thẩm Bích Quân gật gật đầu, chỉ thấy bình nhỏ đưa tới. Thường Bách Thảo thì là trực tiếp nổ đi bình tắc, sau đó từ trong cửa tay áo rút ra một cây ngân châm, ngả vào trong bình dính một dọn, lại đem ngân châm đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một chút. Một cử động kia thế nhưng là đem Thẩm Bích Quân làm cho giật mình. Nàng nói tới thất bại, cũng không phải dược hiệu thất bại, hoàn toàn tương phản, nàng chế biến độc dược, so với lúc đầu phiên bản, độc tính còn muốn càng thêm mãnh liệt. Chỉ là một hai dọn, liền có thể đưa người vào chỗ chết. Bất quá đang lúc nàng lấy ra ngân châm, muốn giúp Thường Bách Thảo trước ổn tập trung đúng thời điểm, Thường Bách Thảo lại một bộ người không việc gì bộ dáng. Xong nàng khoát tay áo, "Không sao, không sao, lão phu tự chữa thuật có thành tựu đến nay, ăn nhiều có độc, giải độc dược vận, thân thể không nói bách độc bất xâm,
nhưng cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể hạ độc được, chỉ là một điểm nhỏ độc, nhiều nhất tiêu chảy. Thẩm Bích Quân, còn có thể dạng này sao? Bình thường đại phu chắc chắn sẽ không dưỡng thành bách độc bất xâm năng lực, nhưng làm sao thường bách thảo phu nhân gọi là Tô Như Thị, chính là trong giang hồ nổi danh độc sau. Lúc trước hai người cùng nói là lẫn nhau hấp dẫn, ngược lại càng giống là kết thủ án. Tô Như Thị thề phải đem thường bách thảo hạ độc được, hạ độc thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thường bách thảo mặc dù cảnh giác mười phần, nhưng vẫn là khó tránh khỏi trúng chiêu mấy lần. Đằng sau, hai người lâu ngày sinh tình, kết làm phu thê, quan hệ càng thêm thân mật. Tô Như Thị hạ độc phương thức liền càng thêm để cho người ta khó lòng phòng bị. Có đôi khi thường thường chỉ là một nụ hôn, liền có thể để thường bách thảo vật lý trên ý nghĩa không thể thở nổi. Mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, dần dà thể chất tự nhiên cũng liền bị ma luyện ra tới. Thường qua độc dược, thường bách thảo cẩn thận trở về chỗ một chút, cao mày nói, mạn mật rồng cùng thăng tê dại, còn có tiểu tiên cỏ, tại cái này một bộ độc chính đang bên trong hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào, mà lại dùng đo qua nhiều, ngược lại ảnh hưởng tới lúc đầu dược hiệu, loại bỏ đằng sau hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Thẩm Bích Quân nghe nói như thế đằng sau, vẫn như cũng mặt ủ mày cho, tiền bối nói tới, vạn bối cũng thử qua, nhưng vẫn là không đối. Không đối. Thường bách thảo bén nhạy chú ý tới hai chữ này, trong nháy mắt có suy đoán, ngươi là tại trở lại như cũ một loại nào đó độc dược. Hắn nghĩ tới lúc trước còn không có cùng thê tử phân biệt thời gian, lúc trước như là vì trả nguyên y thư trên cổ tịch không chọn vẹn độc phương, đồng dạng ưa thích dùng cái này hai chữ. Không đối, không đối, vẫn là không đúng. Cho đến ngày nay, thường bách thảo vẫn như cũ có thể nhớ lại cảnh tượng lúc đó, thê tử âm dung tiếu mạo càng là thường thường ở trước mắt hiện hiện. Chương 675, tập thần phụ chi ta mời ta chính mình, 1, chương 675, tập thần phụ chi ta mời ta chính mình, 1, thường tiền bối, thường tiền bối. Thẩm Bích Quân lấy tay tại quỷ y trước mắt lung lay, nhưng đối phương tựa như là nhập định lão tăng, lọt vào trong tầm mắt không thấy, mắt điếc hai ngờ, từ đầu đến cuối không có đáp lại. Điều này không khỏi làm nàng có chút bận tâm. Chẳng lẽ lại là độc dược trì hoãn phát tác? Một bên Tiểu Ngư Nhi đã thấy có trách hay không, hắn đầu tiên là từ sát vách rời một thanh ghế nằm tới, vị yến thúc thúc nằm đi lên, sau đó mới nhìn hướng Thẩm Bích Quân, khuyên lớn, yên tâm đi, không có chuyện gì. Nhưng hắn đây là thường bá bá suy nghĩ vấn đề phương thức, mỗi khi thường bá bá cần suy nghĩ vấn đề thời điểm, hắn đều sẽ giống như là lao tăng nhập định mở dạng, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh, thẳng đến hắn đem vấn đề nghĩ thông suốt. Tiểu Ngư Nhi giải thích một câu, lại bắt đầu cho yến thúc thúc lau mặt. Thẩm Bích Quân vẫn có chút lo lắng, vậy hắn bây giờ tại suy nghĩ vấn đề gì? Ai biết được, có lẽ là nghiên cứu vừa rồi nếm đến độc dược, cũng có thể là nghĩ đến sự tình khác. Tiểu Ngư Nhi lắc đầu, hắn là thông minh không giả, nhưng dù sao không có đọc tâm thuật, vừa rồi giữa hai người giao lưu lại ít càng thêm ít. Hắn cũng chỉ là có mấy cái đại khái suy đoán, lại đều không có chứng cứ bằng chứng. Đi, không nói trước thường bá bá sự tình, Tô đại phu đâu, làm sao không có gặp hắn? Người đã về trễ rồi một bước, Tô đại ca vừa rồi về y quán, nhưng lại đi ra. Thẩm Bích Quân méo méo ngón tay, ra hiệu Tiểu Ngư Nhi còn kém một chút xíu. Tiểu Ngư Nhi nghe nói như thế, cũng không nhục trí. Lá dụng cuối cùng cũng phải về, Tô đại phu coi như ra ngoài, cũng chỉ có trở về ngày đó, trước đó, hắn liền đợi đến thôi. Lúc này cũng không còn xoắn xuýt chuyện này, nhìn xem Thẩm Bích Quân trong tay độc dược, hiếu kỳ nói, "Thẩm tỷ tỷ, ngươi làm sao chợt nhớ tới phối chế độc dược? Chẳng lẽ lại gần nhất có người nào nhìn không vừa mắt? Đi đi đi, ta nào có ác độc như vậy." Thẩm Bích Quân liếc mắt, sau đó đem mình cùng Tô Anh đổ ước nói ra. Tiểu Ngư Nhi nghe được đằng sau, lập tức một cái mông ngựa đi theo. Vậy liền cầu chúc Thẩm tỷ tỷ thắng ngay từ trận đầu, so sánh với một cái hắn nghe đều không có nghe qua giang hồ làng trung, Tiểu Ngư Nhi càng muốn tin tưởng Thẩm Bích Quân tài nghệ y thuật. Nhưng mà tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống, liền nghe đến chính đường rèm bị xúc ra, một đạo nữ tử thanh âm từ trong truyền ra, "Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng." "Ân." Tiểu Ngư Nhi nhíu mày, khoan hay nói, cô nương này người còn không có nhìn thấy, thanh âm vẫn còn thật là dễ nghe. Đang lúc hắn quay đầu, Thẩm Bích Quân cũng nhìn sang, chỉ thấy Tô Anh một mặt đắc ý đi đến, hơi có chút ngoài ý muốn, "Ngươi đem độc dược chế biến ra tới?" "Còn không có." Tô Anh lắc đầu, nụ cười trên mặt không thấy chút nào, tiếp tục nói, "Bất quá liên quan độc dược lai lịch, ta đã có manh mối. Đến từ nơi nào?" "Đông Doanh." Tô Anh không gì sánh được chắc chắn. Nghe được hai chữ này, Thẩm Bích Quân thì nhíu mày, trong đầu lần nữa nổi lên độc dược dùng đến dược liệu, nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào, đều không thể đem cùng Đông Doanh liên tưởng đến nhau. Nhưng tại phía sau nàng, từ vừa rồi liền bắt đầu ngây người thương bách thảo, lại giống như là bị nhân xuống khởi động cơ quan, lấy tay bỗng nhiên vỗ một cái đùi, kinh hỉ nói, "Là, Đông Doanh đa hỏa sơn địa chấn, nơi đó một chút độc thảo độc trùng cũng chịu ảnh hưởng, dược lực so với trung nguyên độc thảo muốn càng thêm hỗn tạp, cho nên khi dược sư muốn phối trí dược vật, liền cần đem bộ phận này tạp chất cân nhắc đi vào, cho nên ngay tại phương thuốc ở trong gia nhập mấy vị nhìn như vô dụng thảo dược." Hắn nói một tăng mạnh chưa nói, lại cơ hồ không có lấy hơi, đến mức hắn hiện tại cả người đều có chút khó dưỡng. Một bên Tiểu Ngư Nhi gặp, bận điệu tới bóp người của hắn bên trong huyệt, lại đưa qua một chén nước trà. Thương Bách Thảo vừa uống vào miệng, liền một ngụm phun tới. "Cái này thứ gì?" Hắn nhìn xem bát trà ở trong, giống như là bùn canh một dạng chất lỏng, hướng Tiểu Ngư Nhi hỏi. Tiểu Ngư Nhi thì nhìn một chút chén trà, lại nhìn một chút mới vừa rồi bị hắn múc nước buồn rửa mặt, đầu trong nháy mắt lệch sang một bên, giả bộ như vô sự phát sinh bộ dáng, thổi lên huýt sáo. Thương Bách Thảo cũng chú ý tới Tiểu Ngư Nhi vừa rồi ánh mắt, trong nháy mắt huyết. Cùng lúc đó, Thẩm Bích Quân nghi hoặc đạt được giải đáp, một bộ giật mình minh ngộ tới dáng vẻ. Tô Anh lại có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này hơi có chút buồn cười bím lao đầu. Người này nói tới, lại cùng mẫu thân giải thích không sai chút nào, hắn cũng là y quán tọa đường đại phu sao? Làm sao trước đó không có nhìn thấy? Thương Bách Thảo lúc này cũng rốt cục từ buồn nôn ở trong thoát ly đi ra, nhìn xem trước mặt cái này dẫn dắt chính mình tiểu cô nương, trong lòng không hiểu tuôn ra một cỗ cảm giác thân thiết. Bất quá không chờ hắn mở miệng, liền nghe Tô Anh trước một bước nói thế nào, giữa chúng ta đổ ước, hẳn là coi như ta thắng chứ. Chữa thương phù lúc nào cho ta? Ta cái này đi lấy. Thương Bách Quân cũng không phải thua không nhận người, phi thường dứt khoát liền tiến vào thư phòng. Thương Bách Thảo nghe được chữa thương phù, lập tức liền đến hứng thú. Ban đầu ở đảo Ác Ma Bách Thảo đường lúc, hắn liền nghe Tiểu Ngư Nhi nói qua cái này chữa thương phù, mới đầu hắn rất là xem thường, cho là đây chỉ là giang hồ thuật sĩ gạt người cho xiếc, trị bệnh cứu người, sao có thể dựa vào phù lục đâu? Có thể Tiểu Ngư Nhi lại nói chắc như đinh đóng cột, để hắn không thể không tin. Bây giờ rốt cục có cơ hội nhìn thấy cái gọi là chữa thương phù lục, hắn tự nhiên muốn hảo hảo mở mang kiến thức một chút, liền lên trước đi qua cùng Tô Anh bắt chuyện đứng lên. Tô Anh gặp Thương Bách Thảo, cũng từ trên người đối phương cảm thấy một loại không hiểu cảm giác thân thiết, tại Thẩm Bích Quân đi lấy phù lục thời điểm, cũng liền đem chính mình mẫu thân tình huống nói ra. Thương Bách Thảo nghe nói Tô Anh mẹ nàng bên trong đúng là thủy tiên chi độc, lập tức cau mày. Tô Anh nhưng cũng không chút để ý, từ đối phương trong lời nói mới rồi không khó nghe ra, đó là cái tinh thông đủ loại sách lao tiên sinh, ngay cả đông doanh bực này hải ngoại tiểu quốc sự tình đều có thể thuộc như lòng bàn tay bình thường nói ra, thủy tiên chi độc lại coi là cái gì. Cùng lúc đó, Thẩm Bích Quân tiến vào thư phòng, tại nguyên bản để đặt chữa thương phủ địa phương tìm kiếm một phen, nhưng cuối cùng lại ngay cả chữa thương phủ bóng dáng đều không có nhìn thấy. Điều này không khỏi làm nàng hơi nghi hoặc một chút. Ta nhớ được là để ở chỗ này đó a, chính lúc này, Đường Xuân từ bên ngoài đi vào, trên cổ tay liên lạc pháp khí còn lóe ra qua mang, hiển nhiên là tại cùng người đối thoại. Quan chủ, ta đã biết ân, không có cái gì khác căn dặn, vậy ta đây bên cạnh trước hết treo. Nói xong, Đường Xuân liền dập máy liên lạc pháp khí, nhìn thấy Thẩm Bích Quân tại bên bàn đọc sách trong tủ chén tìm kiếm lấy cái gì, tiến lên một bước, Thẩm cô nương đang tìm chữa thương phủ. Ân, tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể có chơi có chịu Đường đại ca, chữa thương phủ là đổi chỗ sao? Ta làm sao một tấm đều không có nhìn thấy? Nghe nói như thế, Đường Xuân đầu tiên là sững sờ, sau đó nhíu mày suy tư một trận, suy đoán nói, có thể là quán chủ cầm đi. Tô đại ca. Ân. Quan chủ muốn vét cứu trợ thiên thai phải dùng chữa thương phù lục, nhưng bắt đầu lại từ đầu thời gian hao phí quá dài, cần có cây sinh cơ lại quá nhiều, căn bản không kịp, ta muốn quán chủ có thể là đem vi quán ở trong chữa thương phù hàng tồn đều cho dùng chương 675, tập thần phù chi ta mời ta chính mình, 2, chương 675, tập thần phù chi ta mời ta chính mình, 2, Đường Xuân kỳ thật cũng rất có thể lý giải Tô một cách làm. Dù sao chữa thương phù mỗi tháng chỉ có tại đầu tháng thời điểm, mới đối ngoại bán 10 cái, mà hiện nay mới là trung tuần, khoảng cách đầu tháng sau còn có một đoạn thời gian, cho dù là đem chữa thương phù toàn bộ dùng, Tô Mộc cũng có thời gian chế tạo gấp gáp mới chữa thương phù. So sánh dưới, rõ ràng là cứu trợ tiên thai phù lục không thể chờ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, quan chủ biết Ngư Minh đệ còn có Yến đại hiệp trở về, chờ chút sẽ phân ra một sợi tâm thần, kiểm tra một chút Yến đại hiệp tình huống, đến lúc đó nói không chừng có thể thuận tay là vị cô nương kia mâu thân trần trị một phen. Đường Xuân mở miệng đồng thời, đã từ ngăn tủ ở trong lấy ra một đạo phù lục, tại Thẩm Bích Quân ánh mắt nhìn soi mói lung lay. Cái này đồng dạng là một đạo tập thần phù, bất quá xin mời cũng không phải là thần tiên, mà là Tô Mộc chính mình. Cụ thể nguyên lý cùng hoàng thượng đoạn thời gian trước dùng để mây làm việc thẻ gỗ không sai biệt lắm, bất quá Tô Mộc không chuẩn bị phụ thân, mà là tuyển dụng y quán cơ quan khôi lỗi xung làm vật dẫn. Rất nhanh, Đường Xuân cùng Thẩm Bích Quân liền từ trong thư phòng đi ra. Tô Anh lập tức tới đón, mong đợi nói, tìm tới chữa thương phủ. Chữa thương phủ không có. Thẩm Bích Quân có chút xấu hổ, gặp Tô Anh sắc mặt mắt trần có thể thấy cứng đờ, đội vàng giải thích nói, bất quá ngươi yên tâm, chờ chút Tô đại ca sẽ trở về một chuyến, đến lúc đó liền có chữa thương phủ. Tô Anh nghe nói như thế, nhưng cũng tâm tình do âm chuyển tinh. Nàng tại sao tới kinh thành tìm một nhà y quán? Cuối cùng, không phải là chạy Tô thần y tên tuổi tới. Mặc dù biết có kia cái gì chữa thương phù, có thể nàng cũng nghe nói, chữa thương phù bản thân cũng không phải là vì giải độc mà nghiên cứu ra tới. Đối với thủy tiên chi độc có tác dụng hay không, còn chưa thể biết được. Nếu chờ chút Tô đại phu muốn trở về, nàng không bằng trưng cầu ý kiến một chút đối phương, đến lúc đó có thể là vào tay một tấm chữa thương phù, có thể là thỉnh giáo cái khác biện pháp giải quyết. Ngay sau đó, Tô Anh cũng không có ép buộc, mà là an tĩnh ở trong viện chờ đợi. Cái này một biểu hiện lại là để Thẩm Bích Quân có chút ngoài ý muốn, nàng nguyên bản còn lo lắng đối phương sẽ không ép buộc nàng vài câu, nói nàng nói không giữ lời cái gì, hiện tại xem ra ngược lại là lo lắng vô ích. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Thẩm Bích Quân đối với tương lai này đồng sự cũng tăng thêm mấy phần hảo cảm, chí ít không phải cái khó chung đụng người. Thừa dịp hai người nói chuyện công phu, Đường Xuân cũng từ khố phòng chọn lấy một bộ khôi lỗi đi ra, lại tuyển một viên đặc chế hạch tâm, dùng chân khí kích hoạt, đặt tại khôi lỗi chỗ ngực chống chỗ phía trên. Cuối cùng, phù lục kích hoạt. Cùng lúc đó, lục phiến môn bên trong, Tô Mộc ngay tại nhà xác luyện chế lấy dưỡng hồn quan tài, đột nhiên phát giác được một cỗ dẫn dắt chi lực, như muốn đem hắn ý thức từ trong thân thể lôi kéo ra ngoài, trong nháy mắt liền minh bạch đây là thời gian nước định đến. Đường Xuân đang dùng phù lục triệu hoán chính mình. Ngay sau đó tâm niệm buông lỏng, tinh thần một phân thành hai, một nửa lưu tại thể nội, khống chế thân thể luyện chế pháp khí, một nửa khác lại là hưởng ứng phù lục triệu hoán. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, liền vượt qua không gian, trực tiếp về tới y quán. Trong sân nhỏ, tại mọi người tụ tập dưới ánh mắt, cơ quan khôi lỗi chậm rãi giơ tay lên, cùng lúc đó, đầu của hắn cũng thấp xuống. Một đôi mắt nhìn về hướng bàn tay vị trí. Tô đại ca, cảm giác thế nào? Thanh âm vang lên, Tô Mộc thao túng cơ quan thân thể, quay đầu nhìn lại, thấy là Thẩm Bích Quân hiếu kỳ mở miệng ngập ngừng, nhưng không có thanh âm truyền vang ra. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng,
bộ khôi lỗi này mặc dù mô phỏng sinh vật, nhưng dù sao không phải chân nhân, không có dây thanh kết cấu. Bất quá cũng đừng gấp, chỉ gặp khôi lỗi hoạch tâm lấp lóe. Sau đó, một đạo có chút trầm muộn thanh âm, mười phần đột ngột vang lên, cảm giác rất cổ quái, chưa nói tới khó chịu, nhưng cũng tuyệt không dễ chịu. Nhất định phải hình dung, tựa như là uống rượu say, cũng không biết là tư duy trì trệ, hay là thân thể nặng nề, hành động luôn luôn chậm hơn nửa nhịp. Vậy còn có thể chữa bệnh sao? Tiểu Ngư Nhi có chút lo lắng. Cơ quan khôi lỗi nhìn lại, giang tay ra, đáp án khẳng định là không thể, cho nên ta chuyến này trở về, chỉ là vì xác nhận một chút bệnh nhân tình huống, nhìn xem đến tuột cùng nghiêm trọng đến cái tình trạng gì, có cần hay không tìm người hỗ trợ. Nói, Tô Mộc liền muốn điều khiển cơ quan khôi lỗi hướng phía Yến Nam Thiên phương hướng đi đến. Nhưng vào lúc này, một người dáng dấp thanh tú ngọt ngào cô nương lại ngăn ở trên đường. Người là? Tô Mộc nhìn thấy người tới, hơi nghi hoặc một chút, hắn hiển nhiên cũng không nhận ra người này. Thẩm Bích Quân thấy thế, bận bịu chạy tới, đem Tô Anh, bao quát đánh cược tất cả đều giới thiệu một chút. Tô Mộc nghe được có người nhận lời mời vào cương vị, cũng đối Thẩm Bích Quân hành vi có chút tán thưởng, vừa nhìn về phía Tô Anh, hỏi: "Mẹ ngươi trúng thủy tiên độc?" "Nhưng ta nghe nói một loại này độc dược rất sớm trước kia liền đã thất truyền." "Hoàn toàn chính xác thất truyền, nhưng mẹ ta căn cứ cổ tịch Tàn Phương, lại đưa nó chế biến đi ra." Tô Anh nói rõ sự thật. Nghe nói như thế, Tô Mộc bên này còn không có gì phản ứng, một bên Thường Bách Thảo trước đứng không yên, vận bịu chạy tới: "Ngươi nói ngủ sen độc, là mẹ ngươi một lần nữa phối trí đi ra." Tô Anh bị giật nảy mình, nhưng vẫn là gật gật đầu. Thường Bách Thảo thấy vậy một màn, hô hấp đều có chút dồn dập lên, há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Cái này khiến Tô Anh cảm giác có chút không hiểu thấu. Ngươi họ gì? Đúng rồi, vừa rồi bọn hắn nói ngươi họ Tô, vậy mẹ ngươi họ gì? Thường Bách Thảo mở miệng lần nữa. Tô Anh càng thêm khốn hoặc, không biết lao bá này muốn nói cái gì, nhưng quỷ thần xui khiến, nàng cũng không có trầm mặc ứng đối, mà là thành thật đáp: "Ta theo mẹ ta họ, mẹ ta tự nhiên cũng họ Tô. Gọi Tô như thị, đúng hay không?" Thường Bách Thảo mở miệng, ngữ khí lại phi thường chắc chắn. "Làm sao ngươi biết?" Lần này đến phiên Tô Anh nghi ngờ. Nhưng Thường Bách Thảo hiển nhiên không có giải thích gì tứ, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi cha đâu? Cha ngươi lại họ gì?" Tô Anh bị hỏi đến cũng có chút phiền, không kiên nhẫn nói: "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ai nha, ngươi trả lời trước ta, có được hay không?" Thường Bách Thảo có vẻ hơi lo lắng, lại bắt đầu trên nhảy dưới tránh đứng lên, một bên Tiểu Ngư Nhi gặp biết hắn là những năm này nhảy ra bệnh căn tới, bước lên phía trước đem hắn ổn định, sau đó nhìn về phía Tô Anh: "Vị cô nương này, ta cầu ngươi, vô luận là đáp cũng tốt, lựa gạt cũng tốt, đều trước cho hắn một đáp án, không phải vậy hắn lại phải dừng lại không được." "Tốt tốt, ta cho ngươi biết là được." Tô Anh gặp vị lao bá này tình huống cũng không giống trang, mà lại thật có chút nghiêm trọng, không đành lòng: "Kỳ thật ta cũng không biết cha ta họ gì, bản thân ký sự đến nay, mẹ ta cho tới bây giờ không nói với ta cha ta sự tình." Chương 676, lấy độc trị độc, 1, chương 676, lấy độc trị độc, 1, mắt thấy vừa ra cha con nhận nhau vợ kịch lớn sắp diễn ra, Tô Mộc nhưng không có xem tiếp đi dự định. Hắn hiện tại chính là cái người gỗ, có thể nhìn có thể nghe, lại không cách nào thông qua thân thể phản ứng đến phát tiết tình cảm, nếu là loại tiết mục này đã thấy nhiều, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại kìm nén đến hoàng cảm giác. Còn không bằng thừa dịp một chốc lát này, đi xem một chút Yến Nam Thiên tình huống cụ thể thế nào. Tiểu Ngư Nhi hiển nhiên cũng không có xem trò vui tâm tư, ngay sau đó dẫn cơ quan khôi lỗi đã đến Yến Nam Thiên bên cạnh. Lúc này, Yến Nam Thiên chính nằm tại hàng tre trúc trên ghế nằm, hai mắt nhắm nghiền, đồng thời có chút lõm vào trong, hai gò má càng là gầy còm không gì sánh được, cái này cũng có trách, Yến Nam Thiên hôn mê 18 năm, không ăn không uống, thân chúng kịch độc, một thân công lực lại thuộc về ngang ngược bá đạo loại hình, đồng dạng tại tàn phá thân thể. Có thể còn sống sót, đều đã xem như thiên phú dị bẩm, cộng thêm Thường Bách Thảo y thuật cao thâm. Đi tới gần, Tô Mộc thao túng cơ quan khôi lỗi, nâng lên một cánh tay, năm ngón tay đứng vững, tất cả dọc theo một đầu dây nhỏ, phân biệt quấn quanh ở Yến Nam Thiên hai tay hai chân, cùng trên cổ, đầu sợi vòng vo vài vòng, đột nhiên giống con run xuống đất bình thường, chui vào trong da thịt. Tiểu Ngư Nhi tâm đều đang phát run, không tự chủ được sợ run cả người, nhưng việc quan hệ đến thúc thúc, hắn hay là cố nén chừng lớn hai mắt, tiếp tục xem tiếp. Mới đầu, những dây nhỏ này chỉ ở Yến Nam Thiên dưới làn da du đãng, cho dù Tiểu Ngư Nhi chỉ là mắt thường đứng ngoài quan sát, đều có thể thấy rõ Yến Nam Thiên trên cổ có một đầu rõ ràng nhô ra, theo hô hấp rung động. Mặc dù nhìn xem khủng bố, nhưng hiệu quả nhưng cũng là cực tốt. Chỉ là mấy hơi thở công phu, Tô Mộc liền đã xác minh Yến Nam Thiên kinh mạch tình huống. Rất tồi tệ, từ chân khí sợi tơ cho phản hồi đến xem, đối phương kinh mạch yếu đuối giống như là không có tu luyện qua người bình thường, thậm chí ngay cả người bình thường đều có chỗ không bằng. Loại tình huống này, Tô Mộc từ ngày xưa còn không có đột phá tới tông sư hậu kỳ vùng trực trên thân nhìn thấy qua. Đối phương là bởi vì lúc còn trẻ tổn thương một đầu kinh mạch, cho nên đầu kia kinh mạch không thể thừa nhận chân khí thoải mái, cho nên yếu đuối không chịu nổi. Có thể Yến Nam Thiên tình huống, so với hỏng bét đến không hết. Vương trực chỉ là một đầu kinh mạch, dưới mắt, Yến Nam Thiên lại là trừ hai mạch nhâm đốc bên ngoài 6 đầu trải qua bên ngoài kỳ mạch tất cả đều tổn thương nghiêm trọng. Thập nhị chính kinh cũng là tổn hại hơn phân nửa. Theo lẽ thường mà nói, người này sớm đáng chết. Cho dù là võ giả, nếu như mất đi cung cấp vận hành chân khí kinh mạch, chính là thực lực mạnh hơn, cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng Yến Nam Thiên lại phá vỡ định luật này, dùng đến thủ đoạn cũng cực kỳ khoa trương. Tại Tô một cảm giác ở trong, Yến Nam Thiên thể nội kinh lạc bị hao tổn nghiêm trọng, đã vô pháp gánh chịu vận hành chân khí. Nhưng đối phương lại ngạnh sinh sinh ỉ vào tông sư hậu kỳ nồng đậm sinh cơ, cùng chân khí ngang ngược bá đạo đặc tính, tại thể nội một lần nữa mở ra một đầu kinh mạch, lại đem mấy chỗ huyệt vị phá hỏng, đem chân khí vây ở bên trong. Như chỉ thế thôi,
Tiến Nam Thiên vẫn sống không tới bây giờ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn một lần nữa mở đầu này tựa như chớ so ô tư vòng kinh mạch, điểm tụ rơi vào huyệt đản trung bên trên, cũng chính là võ giả ngưng tụ tông khí chi trùng vị trí. Mọi người đều biết, tông khí chi trùng có hậu thiên trở lại tiên thiên chi năng, có thể đem võ giả phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí đến, chuyển biến làm tiên thiên chân khí. Tiến Nam Thiên coi đây là hệ tâm, tạo dựng kinh mạch, cố nhiên tân sinh kinh mạch không cách nào thời gian dài chống cự chân khí tàn phá, có thể mỗi khi gặp chân khí từ huyệt đản trung mà qua thời điểm, thế tất yếu dính mang lên một chút tiên thiên chân khí. Những này tiên thiên chân khí liền theo chân khí tại đầu này trong kinh mạch vận hành, đang vận hành trong quá trình tự chủ tiêu tán, hóa thành chất dinh dưỡng sinh cơ, tu bổ vận hành chân khí tạo thành tổn thương. Đến lúc này một lần, tân sinh kinh mạch chẳng những không có bị hao tổn, ngược lại thu được ma luyện, trở nên cứng cáp hơn. Cứ như vậy, cần tu bổ kinh mạch thiếu đi, tiên thiên chân khí liền có dư, có thể điều động một bộ phận đi tu bổ còn lại kinh mạch bị tổn thương. Cho dù hạt cắt trong sa mạc không thể đem kinh mạch toàn bộ chữa trị trở về, nhưng cũng có thể cam đoan thương thế không còn chuyển biến xấu. Bất quá, độc tố trong cơ thể của hắn ở nơi nào? Tô Mộc hơi nghi hoặc một chút, hắn từ nhỏ con cá trong miệng hiểu qua, theo thường bách thảo nói tới, Tiến Nam Thiên không cách nào thức tỉnh nguyên nhân căn bản, hay là thể nội 12 hung tinh kịch độc, nhưng vấn đề là, hắn chân khi đã tra khắp cả đối phương kinh mạch trong cơ thể. Có thể nói, trừ đối phương một lần nữa cấu trúc kinh mạch bên ngoài, không có thất lạc bất kỳ địa phương nào, nhưng không có tìm tới chúng độc vết tích. Chẳng lẽ tại đầu kia tân sinh trong kinh mạch? Chỉ là một sát na, Tô Mộc liền phủ định khả năng này, dương thuộc tính chân khí bản thân liền có nhất định kháng độc hiệu quả, Tiến Nam Thiên tu tập áo cưới thần công, càng là chí dương chí cương công pháp, cho dù làm không được giống Cửu Dương thần công như vậy bách độc bất xâm, có thể ngày qua ngày chân khí cọ rửa, không có loại nào kịch độc có thể lưu giữ lại. Nhưng nếu là không độc, Tiến Nam Thiên sớm nên tỉnh trầm ngâm thật lâu. Tô Mộc đông nhiên từ một bên mang giấy bút tới, bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ. Đầu tiên, hắn ở trên giấy viết Tiến Nam Thiên mấy chữ, phía sau dọc theo hai cái đầu mũi tên, một đầu phía sau viết lên áo cưới thần công, một đầu khác phía sau viết lên 12 hung tinh kịch độc. Cái này hai đầu là đã biết Tiến Nam Thiên gặp phải phiền phức. 12 hung tinh kịch độc tạm thời cũng vẫn tiếp tục, Tô Mộc lựa chọn trước đem áo cưới thần công ưu khuyết viết đi ra. Ưu, chí dương chân khí, tuy vô pháp bách độc bất xâm, là được làm hao mòn độc tố. Kém, chân khí không thể làm gì, dễ tổn thương kinh mạch, cho nên cần một lần nữa cấu trúc kinh mạch, đem nguy hại thu nhỏ đến có thể trong phạm vi khống chế. Viết đến cái này, Tô Mộc đống nhiên ngừng bút. Lại đang áo cưới thần công phía sau, một lần nữa dẫn đường nét đi ra, viết: Võ đạo thiền tông, áo cưới thần công, muốn dùng nó lợi, trước mài kỳ phong. Viết xong đoạn văn này, Tô Mộc lại đem đầu này cùng áo cưới thần công ưu điểm liền tại cùng một chỗ, lại dùng cái này một lần nữa dọc theo một đầu hư tuyến, hao tổn. Áo cưới thần công mặc dù là chí dương chí cương công pháp, có thể bản thân cũng không có bách độc bất xâm hiệu quả, cho nên muốn giải độc, liền nhất định phải hao tổn bản thân chân khí, khiến cho chí dương chân khí cùng độc tố đồng quy vu tận. Không đúng, Tô Mộc đống nhiên lắc đầu, 12 hung tinh kịch độc mặc dù bá đạo, mà dù sao không có bổ sung, làm sao có thể đủ cùng chí dương chân khí làm hao mòn 18 năm lâu. Trừ phi Tô Mộc xa xa mắt nhìn Tô Anh phương hướng, sau đó lại đang Yến Nam Thiên danh tự bên trên, lần nữa dẫn xuất một đầu truyền đến, viết: Tông khí chi trùng. Tông khí chi trùng là tông sư sơ kỳ đột phá đến tông sư trung kỳ cứng nhắc điều kiện, ngưng tụ sau khi thành công, có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, làm cho chuyển hóa làm có thể bị nhân thể tiêu hóa tiên thiên chân khí. Tại viết xuống bốn chữ này sau, Tô Mộc lại đem cùng 12 hung tinh kịch độc liền tại cùng một chỗ. Ở tại sau đánh dấu bên trên môi độc hai chữ. Đây là Tô Anh cho hắn linh cảm, đối phương mẫu thân là độc sau Tô Như Thị, Tô Mộc quá vãng từng nghe mẫu thân nói qua, vị này là ngũ độc giáo cao thủ, mà ngũ độc giáo có một loại phương pháp tu luyện, chính là lấy thân nuôi độc, bản thân chân khí cùng độc dược chặt chẽ không thể tách rời. Chương 676, lấy độc trị độc 2, chương 676, lấy độc trị độc 2, loại người này một khi đột phá đến tông sư trung kỳ, ngưng tụ ra tông khí chi trùng, sẽ làm bản thân chi độc có cực lớn trình độ đột phá. Truy cứu nguyên nhân, chính là lấy tiên thiên chân khí uy độc, làm cho sinh sôi lớn mạnh. 12 hung tinh kịch độc cố nhiên là nước không ngừng, nhưng nếu là Yến Nam Tiên nếm thử lấy bản thân tiên thiên chân khí nuôi nấng độc dược, chưa hẳn không thể khiến chi tiếp tục kéo dài. Sau đó, nếu là lại lấy đạt được tầm bổ 12 hung tinh kịch độc, đi làm hao mòn thể nội chí dương chân khí. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì thường bách thảo cái này 18 năm qua, một mực nếm thử vì đó giải độc, cuối cùng lại đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tô Mộc đống nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cho ra sau cùng kết luận: lấy độc trị độc. Tiểu Ngư Nhi xem thời cơ quan khôi lỗi buông xuống bút, tiến tới góp mặt xem xét, chỉ thấy bốn chữ lớn này ở trên giấy là bắt mắt nhất. Tô Mộc thì gật gật đầu, không sai, lấy độc trị độc, mà lại không có khả năng là bình thường độc, ít nhất phải là 12 hung tinh kịch độc loại trình độ này độc dược, nếu không độc dược vừa mới nhập thể, liền sẽ bị chí dương chân khí hóa giải, càng chưa nói tới lấy độc công độc. Nếu như Yến Nam Thiên luyện được là mặt khác võ công, hắn ngược lại là có thể vận dụng 6 kho tiên tặc, có thể là hấp công đại pháp, đem nó thể nội cái kia cố cương manh bá đạo chân khí hấp thu. Có thể hết lần này tới lần khác, đối phương tập luyện công pháp, tên là áo cưới thần công. Nghe được cái tên này, tuyệt đại đa số người đều sẽ liên tưởng đến một câu thơ: khổ hận mỗi năm áp kim tuyến, vì người khác làm quần áo cưới. Từ đó suy ra hiểu thành áo cưới thần công chỉ có thể vì người khác làm áo cưới. Nhưng trên thực tế, áo cưới thần công áo cưới, ngụ ý chính là để cho người ta biết được lấy hay bỏ. Tập luyện áo cưới thần công, chính thống nhất phương thức chính là đang luyện đến 6-7 thành lúc, đem luyện thành công lực tất cả đều hủy đi, sau đó lại từ đầu luyện qua, bởi vì cái gọi là muốn dùng nó lợi, trước áp chế kỳ phong chính là cái đạo lý này. Áo cưới thần công trải qua này một áp chế, luyện thêm thành sau nó chân khí phong mang đã bị áp chế đi, nhưng uy lực không chút nào chưa giảm,
luyện người tương đương đã đem loại công phu này luyện qua 2 lần, đối với loại này chân lực tính năng, tự nhiên mò được quen hơn, không những có thể đem phát huy uy lực lớn nhất, cũng có thể thu phát tùy ý, vận dụng như ý. Ngoài ra, tập luyện áo cưới thần công người, nếu là có thể đem nó đạt đến viên mãn, như vậy công lực của hắn đã cùng người của hắn kết thành, bất luận ngoại lực gì cũng không thể đem dao động. Tiến Nam Thiên tại 20 năm trước cũng đã đem áo cưới thần công luyện tới 8 tầng, nhưng không có hủy đi, cái này 18 năm qua, mặc dù nửa đường hiểu rõ muốn dùng nó lợi, trước áp chế kỳ phong đạo lý, lại tại công pháp tập luyện trên có chút hăng quá hóa dở. Mặc dù hắn chân khí còn không cách nào làm đến thủ pháp tự nhiên, nhưng hắn công lực cùng thân thể của hắn lại đạt đến khác loại lăn lộn như một thể. Không cách nào bị hấp thụ có thể là dung chuyển, chỉ có thể mượn nhờ độc dược từng điểm ma diệt. Anh tử, ngươi bây giờ không nhận cha cũng đừng gấp, các loại gặp mẹ ngươi, sự tình gì đều nói xem rõ ràng. Thương Bách Thảo còn tại nói, Tô Anh lại có chút tâm phiền ý loạn, đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao nàng từ nhỏ liền cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, thoáng trưởng thành một chút, lại bị Ngụy Vô Nha tên biến thái này cho nuôi nốt đứng lên. Thường thường liền muốn nhìn đối phương một tấm kia khủng bố làm người ta sợ hai gương mặt. Khi đó nàng thường xuyên liền suy nghĩ, nếu là cha tại liền tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc kia Thường Bách Thảo còn trốn ở trên ác ma đảo, không cách nào cho Tô Anh bảo hộ. Đến mức, hiện nay nàng trưởng thành, đột nhiên toát ra một người đến, nói là cha nàng, nàng cũng không dám đi nhận, không muốn đi nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại rất giảng đạo lý, cũng rất hiểu vì nàng muốn, để nàng hữu lực cũng không có chỗ làm, bây giờ gặp được cơ quan khôi lỗi đi tới, Tô Anh tựa như là gặp được cứu tinh, vận bịu tìm một cơ hội tới đón. Tô đại phu, hiện tại có thể làm mẹ ta trần trị sao? Trần trị hơn phân nửa hao chút kinh, chẳng qua trước tiên có thể đi tìm hiểu một chút tình huống. Tô Anh nghe nói như thế, cũng tỏ ra là đã hiểu. Người học y mới biết được, y thuật đến tột cùng là cỡ nào nghiêm cẩn đồ vật. Huyền ti bắt mạch còn không đáng tin cậy, thì càng không cần phải nói cách một bộ cơ quan khôi lỗi bắt mạch xem bệnh. Vậy thì mời Tô đại phu đi theo ta. Nói, Tô Anh đi tại phía trước, khi đi ngang qua Thường Bách Thảo bên người thời điểm, nàng vô ý thức bước nhanh hơn. Thường Bách Thảo tay mang lên giữa không trung, vốn định cùng theo một lúc đi, có thể thấy một màn này, nhưng cũng cảm thấy không hiểu lòng chua xót, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có dũng khí theo sau, đành phải tại nguyên chỗ thở dài. Một bên, Tiểu Ngư Nhi lúc này đưa đầu khăn tay tới. Làm gì? Thường Bách Thảo quét mắt nhìn hắn một cái. Tiểu Ngư Nhi thẳng thắn, sợ ngươi không có đổ vật lau nước mắt đi, trên người ngươi bộ y phục này, từ lúc ta biết ngươi đến nay liền không có đổi qua. Phía trên tất cả đều là mùi thuốc, nếu là đụng phải con mắt, chắc chắn sẽ so với khóc đến còn muốn sưng. Thương Bách Thảo nhìn xem khăn tay, lại nhìn một chút Tiểu Ngư Nhi. Trong lúc đống nhiên không biết nên khóc hay nên cười. Đồng Phúc khách sạn. Tô Như Thị dùng qua cơm, lại đơn giản rửa mặt một phen, giờ phút này chính rửa vào trên giường, trong tay cầm một quyển độc kinh, tinh tế nhìn xem. Chính lúc này, cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra. Anh Nhi, phía sau ngươi vị này là? Tô Như Thị ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Anh cùng một cái thanh niên tuấn lãng đi đến. Thanh niên tuấn lãng đương nhiên không cần phải nói, chính là Tô Mục. Khôi lỗi của hắn thân thể, y quán bên trong không có người ngoài tự nhiên không ngại, bất quá muốn đến đây Đồng Phúc khách sạn, ở giữa khó tránh khỏi phải xuyên qua một đầu người đến người đi khu phố. Cho nên vì không bị xem như con khỉ vây xem, Tô Mục liền dùng huyễn hình phù, đem cơ quan khôi lỗi ngụy trang thành hình dạng của mình. Vị này chính là một nhà y quán Tô đại phu, đến cho mẫu thân trần trị. Tô Anh giới thiệu một câu, vừa nhìn về phía Tô Mục, "Tô đại phu, đây là mẹ ta." Gặp qua bà mẫu. Tô Mục tiến lên tiếng chào hỏi. Tô Như Thị cũng đánh giá Tô Mục, "Ta nghe anh Nhi nói qua, thiên hạ đệ nhất thần y đi, cửu ngưỡng đại danh." Không hiểu, Tô Mục có một loại mẹ vợ nhìn con rể cảm giác sông lên đầu. Nhìn lại đối phương ánh mắt không được, càng xem càng giống. Khu khu, ta nghe Tô cô đương nói, bá mẫu là chúng thủy tiên chi độc, văn bối hiện nay không tiện bắt mạch, không biết bá mẫu có thể hay không đem cụ thể triệu chứng nói một câu, nếu có thể đem thủy tiên chi độc thành phần cũng nói chuyện, liền không thể tốt hơn. Không tiện bắt mạch. Tô đại phu, chúng ta cũng coi là nửa cái đồng hành, không có nhiều điều kiện kỵ như thế Tô Như Thị nói tới, tự nhiên là nam nữ khác nhau, bình thường y quán đại phu, nếu là gặp nữ bệnh nhân, nhiều sẽ tay lấy ra thật mỏng khăn, cách ở giữa để tránh trực tiếp thân thể tiếp xúc. Nàng còn tưởng rằng Tô Mục là tại cố kỵ cái này. Trong lòng đối với Tô Mục cảm quan lại tốt một chút. Tô Mục nhưng lại không biết nên nói như thế nào tốt. Nếu là ăn ngay nói thật, Tô Như Thị khó tránh khỏi xấu hổ, nếu là không lời nói thật, hắn hiện tại lại thật xem bệnh không được mạch. Cũng may, trong phòng còn có người thứ ba, Tô Anh nhìn ra Tô Mục tiến tới lưng nan, lúc này nện bước bước nhỏ tiến lên, tại mẫu thân bên thai dị thai một phen. Tô Như Thị lúc này mới chợt hiểu minh ngộ tới, mang theo vẻ lúng túng, nhưng nhìn về phía Tô Mục ánh mắt lại càng thêm hài lòng.